Chương 1, xuyên qua tổng võ, viết nhật ký liền biến cường chương 1, xuyên qua tổng võ, viết nhật ký liền biến cường đầu góc kho chứa đồ. Nhìn xong tự lấy, chạy xe không nào, gần cung giải trí. Viết nhật ký liền biến cường sao? Cái này loại hình bán tay vàng, dường như trước khi xuyên qua rất được ưa chuộng. Nếu không đoán sai, hệ thống cái lão lục này, âm thầm phòng trừng không ít phát bản phó của quyển nhật ký. May mắn trước khi xuyên qua, ta đã xem qua không ít tiểu thuyết tương tự, hiểu rõ về nó, nếu không, khẳng định sẽ bị hệ thống lão lục này đâm sau lưng a. Vương Thần thở dài não nề, lập tức nghĩ thông suốt mọi chuyện, xuyên qua thì cứ xuyên qua. Đang nào kiếp trước, hắn không vướng bận, cũng không có gì liên tiếp. Bây giờ xuyên qua đến cái thế giới tổng võ này, trường kiếm đi khắp trốn, cũng không phải chuyện gì xấu. Thần công bí tịch, thần binh bảo vật, các loại mỹ nữ càng nhiều như cá giết sang sông, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, trường sinh cửu thị, say nằm gối mỹ nhân đều không phải việc khó gì. Ai mà chẳng có ngộng võ hiệp? Cũng không biết, lão lục hệ thống này có cho hay không, nếu cho lực mà nói, chỉ dựa vào khen thưởng nhật ký, tự mình thì có thể hoành hành thiên hạ a. Không giúp sức kỳ thực cũng không sao, bằng vào hắn biết trước tất cả năng lực, chỉ cần tốn chút tâm tư, nưu đồ cái thần công bảo vật gì, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Thần thu hồi tâm tư, lập tức lật tay lấy ra quyển nhật ký, bắt đầu viết phần nhật ký đầu tiên. Xuyên qua, xuyên qua, xuyên qua. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Các tiên nữ, ma nữ nhóm, nhận thức một chút, ta, một gã xuyên việt giả từ những thế giới khác xuyên qua đến thế giới này. Ta muốn là không đoán sai, khi ta viết phần nhật ký đầu tiên, rất nhiều người hẳn là đã nhận được bản phó riêng của nhật ký mình rồi. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, có thể lấy được quyển nhật ký phó bản, chứng tỏ mỗi người các ngươi đều là đại mỹ nữ, điểm này không hề nghi ngờ, không phải mỹ nữ, hệ thống lão lục này phòng trừng cũng sẽ không đưa quyển nhật ký phó bản đến tay các ngươi à. Chỉ là, các ngươi có thể không biết, thế giới này, ở thế giới kiếp trước của ta, kỳ thực chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình, hoạt hình, các ngươi đều là nhân vật trong tiểu thuyết trong ký ức của ta à. Nói tiểu thuyết hoạt hình, có lẽ có một số người không hiểu rõ, nói hí kịch, truyện ký, kịch đèn chiếu, các ngươi chắc hẳn đã hiểu rồi à. Mà các ngươi, không phải nữ nhân vật chính, thì là nữ diễn viên phụ. Bất quá các ngươi cũng không cần để ý, tồn tại là hợp lý, ta là ta, pháo hoa không giống nhau, không cần để ý mình là nhân vật hư cấu. Vương Thần múa bút thành văn, đang vì khen thưởng hệ thống mà phấn đấu. Không sai. Chính như trong quyển nhật ký của hắn nói, Vương Thần là một gã xuyên việt giả, hơn nữa còn là một gã mang theo cả thân thể, một chỗ chuyển tiếp tới ngoại lai giả. Dùng cách nói của thế giới huyền huyễn, Vương Thần có thể xem là một loại tồn tại vực ngoại thiên ma, nhảy ra ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, thuộc về ngoại tộc, chuyện xấu. Tình huống bình thường, mọi thứ đều sẽ dựa theo quy tắc trước mà phát triển, đây chính là cái gọi là kỳ tình. Mà khi Vương Thần xuyên qua đến thế giới này, mọi thứ đều phát sinh biến hóa, cái chuyện xấu nhỏ bé của hắn đã ảnh hưởng đến kỳ tình. Giống với đoán của Vương Thần, khi hắn biết phần nhật ký đầu tiên, vô số bạn phó của quyển nhật ký đã tan biến không một tiếng động xuất hiện trong tay đông đảo nữ tính nhân vật. Di Hoa Cung, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Phái Cổ Mộ, Phái Hoa Sơn, đông đảo tiểu thư xinh đẹp, tất cả đều nhận được quyển nhật ký phó bản của riêng mình. Chỉ là bởi vì tính cách và địa vị khác nhau của các nhân vật, các tiểu thư nhận được quyển nhật ký phó bản, không phải ai cũng mở ra quan sát nội dung quyển nhật ký phó bản. Chỉ có những người ở nhà không có việc gì, lại đối với ngoại giới vô cùng tò mò, không nhịn được lòng hiếu kỳ, mở ra quyển nhật ký phó bản của riêng mình. Trong đó, bao gồm cả trạch nữ tiểu long nữ của phái của mộ, cùng với Vương Ngự Yên, thần tiên tỷ tỷ của Mạn Đà Sơn Trang. Trung Nam Sơn sau núi cấm địa, trong thạch thất của phái của mộ, tiểu long nữ mặt không đổi sắc nhìn quyển nhật ký đột nhiên xuất hiện trong tay mình, trong lòng không hề xuất hiện gợn sóng. Nhật ký của Vương Thần, bản phó của tiểu long nữ. Nhìn mấy chữ to trong quyển nhật ký, tiểu long nữ mang theo tâm tư giết thời gian, lật quyển nhật ký ra. Vì từ nhỏ sống ở cổ mộ, chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, tiểu long nữ nhìn như sương mù bao phủ, căn bản không hiểu tình hình. So sánh với đó, được xưng là bách khoa toàn thư võ học, người hiểu rõ về võ học lý luận Vương Ngự Yên, vì đọc nhiều sách vở, ngược lại có năng lực hiểu khác thường đối với nội dung viết trong quyển nhật ký. Xuyên qua, có ý gì? Nguyên lai xuyên qua chính là từ một thế giới xuyên qua đến thế giới kia a. Tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình, hoạt hình, chuyện này làm sao có thể? Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngự Yên nhìn máy tính sách tay trong tay, cả người đều rơi vào tự mình hoài nghi. Toàn bộ thế giới đều là giả tạo, tin tức phong phú như vậy, quả thực khiến Vương Ngự Yên khó tin. Giả? Loại chuyện này làm sao có thể? Nhưng vừa nghĩ đến cách thức quỷ dị máy tính sách tay đột nhiên xuất hiện, Vương Ngự Yên lại không thể không thừa nhận, máy tính sách tay trong tay nàng không tầm thường, nội dung ghi lại bên trong rất có thể là sự thật. Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, tất cả đều bị chấn động, tang quan vào giờ khắc này triệt để bị phá hủy. Nếu có người khác ở đó, sẽ kinh ngạc phát hiện, lúc này sắc mặt Vương Ngự Yên trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, như vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Mà ở một bên khác, nhân vật chính của chúng ta Vương Thần đã gần đến hồi cuối, gần hoàn thành phần nhật ký đầu tiên của hắn. Điểm này có thể khẳng định từ nội dung vẫn không ngừng đổi mới trên quyển nhật ký phó bản trong tay đông đảo nữ nhân. Rất nhanh, khi số lượng chữ vượt quá 1000, quyển nhật ký ngừng đổi mới. Lại dưới ánh mắt mong chờ của Vương Thần, bên tai hắn vang lên tiếng đinh đông đã lâu. Chương 2, hệ thống bạo, hơn nữa còn là đại bạo. Chương 2, hệ thống bạo, hơn nữa còn là đại bạo. Ken, ký chủ hoàn thành phần đầu tiên nhật ký, đạt được phiên bản cao cấp nhất tân thủ đại lễ bao. Chúc mừng ký chủ, đạt được võ lâm tam đại thần công một trong cựu dương thần công. Chúc mừng ký chủ, đạt được bản tăng cường bắc minh thần công. Chúc mừng ký chủ, đạt được dịch cân tẩy tùy đan một. Chúc mừng ký chủ, đạt được huyết bổ đề 10. Chúc mừng ký chủ, đạt được tố thể đan 10. Chúc mừng ký chủ, đạt được hoàng kim 3 vạn lượng. Bạo. Hơn nữa còn là đại bạo. Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công, Dịch Cân tẩy tủy đan, Huyết Bồ đề, Tố thể đan, hoàng kim 3 vạn lượng. Tổng cộng 6 dạng khen thưởng, mỗi thứ đều không đơn giản. Cửu Dương thần công, mặc dù tên là Cửu Dương, cùng Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong Cửu Dương thần công cùng tên, nhưng lại khác nhau một trời một vực, cũng không phải cùng một loại võ công. Nghiêm ngặt mà nói, Cửu Dương thần công tổng cộng có 3 phiên bản, mạnh yếu đều không giống nhau. Cửu Dương thần công trong Ỷ Thiên Đồ Long ký ngược lại là phiên bản yếu nhất. Đi lên là xuất hiện trong phim điện ảnh, Cửu Dương thần công trong Ma giáo giáo chủ Ỷ Thiên Đồ Long ký, chân khí nóng rực như lửa cháy. Mà phiên bản mạnh nhất Cửu Dương thần công, xuất phát từ truyện tranh Long Hổ môn của Hồng Kông, được ca tụng là một trong 3 thần công lớn của võ lâm. Thật không may, hệ thống ban thưởng cho Vương thần Cửu Dương thần công chính là phiên bản mạnh nhất này. Cửu Dương thần công kinh thiên động địa, Cửu Dương khải thái quân lâm thiên hạ. Cửu Dương thần công trong Long Hổ môn chính là do Vương Trùng Dương của Toàn Chân giáo sáng tạo, công pháp này theo âm dương, hóa ngũ hành, chân khí nóng rực như ánh mặt trời chói chang, phân bố ở 9 đại thiếu huyệt, Cửu Dương quy nhất, hợp với cảnh giới cao nhất của thiên nhân hợp nhất, từ đó có thể đột phá đến cấp độ thập dương thánh hỏa, có thể đốt sạch vật vật. Điều quan trọng nhất là, phiên bản Cửu Dương thần công này còn đi kèm với Cửu Dương ngũ tuyệt và các kỹ năng khác, mỗi cái đều không phải là loại đèn đã cạn dầu. Bắc Minh thần công cũng có 2 phiên bản, một cái xuất phát từ tiểu thuyết và phim truyền hình, chính là thần công chân phái của Tiêu Dao phái, có thể hút nội lực của người khác để sử dụng, dung nạp trăm sông, dung hợp rồi lớn mạnh. Mà một phiên bản khác thì xuất phát từ phim điện ảnh Thiên Long Bát Bộ của Thiên Sơn Đồng Mỗ, có thể nói là bản tăng cường của Bắc Minh thần công. Đại thành sau, càng có thể tinh khí thần hợp nhất, luyện thành nguyên thần, đi kèm với Bắc Minh trọng sinh pháp, khởi tử hồi sinh, có thể nói là người tiên. Mà Bắc Minh thần công do hệ thống ban thưởng, chính là bản tăng cường Bắc Minh thần công, đi kèm với Bắc Minh trọng sinh pháp. Tiếp theo là Dịch Cân tẩy tùy đan, danh như ý nghĩa, đó là có thể giúp người dùng dịch cân tẩy tủy trở thành kỳ tài luyện võ ngàn năm khó gặp, bách mạch thông suốt, tiên tiên đạo thể theo đó mà đến, chính là trí bảo mà người trong võ lâm tha thiết mong ước. Huyết Bồ đề xuất phát từ truyện tranh Phong Vân của Hồng Kông, là kỳ chân của trời đất, có thể chữa lành vết thương, tăng cường công hiệu khi không bị thương. Chỉ cần không chết, cho dù vết thương nặng đến đâu, chỉ cần dùng một viên, lập tức thuốc đến bệnh trừ, hồi phục như ban đầu. Lại trong tình huống không có bất kỳ vết thương nào, dùng một viên là có thể tăng thêm 60 năm công lực. Mặc dù Huyết Bồ đề dùng liên tục sẽ xuất hiện kháng dự tính, hiệu quả tăng lên sẽ giảm dần, dùng thêm 3 viên chỉ có thể dùng để chữa thương. Nhưng cho dù như vậy, 3 viên Huyết Bồ đề xuống cũng đủ để tăng 105 năm công lực, có thể nói là võ lâm chí bảo. Tiếp theo là Tố thể đan, từ lời giải thích của hệ thống mà xem, đây là một loại thần dược sau khi dùng có thể tái tạo thân thể, cải biến ngũ quan và ngoại hình. Chỉ cần Vương thần muốn, sau khi dùng Tố thể đan, hắn có thể thay đổi hình dạng, tùy ý cải biến dung mạo, vóc dáng, chiều cao. Bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào, sợ rằng đều không thể từ chối sự hấp dẫn này. Còn về hạng cuối cùng, nhìn thì có vẻ không đáng chú ý, nhưng có đôi khi, một đồng tiền làm khó được anh hùng. Không có tiền, khó mà đi được nửa bước. Nhất là Vương thần người xuyên việt này, có thể nói là hai bàn tay trắng, nếu không có tiền, ăn mặc ngủ nghỉ phải làm sao? Nói không qua chút nào, phần đại lễ này bao, xa hoa đến tận cùng. Hệ thống, ngươi thật sự quá cho lực, 666. Vương thần tiếp thu tin tức về phần thưởng, toàn thân suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên. Tố thể đang cải biến thân thể, Dịch Cân tẩy tủy đan cải biến tư chất, Huyết Bồ đề tăng công lực, Bác Minh thần công tích lũy sức mạnh, khởi tử hồi sinh, Cửu Dương thần công hộ thể chiến đấu, hoàng kim đảm bảo cuộc sống. Chu đáo, không hề có bất kỳ thiếu sót, một hệ thống chu đáo như vậy ai mà không thích. Không nói gì nữa, Vương thần ôm trái tim kích động, trước tiên tiếp thu Cửu Dương thần công và Bác Minh thần công. Đợi đến khi tiêu hóa lý giải xong, liền lập tức từ không gian hệ thống lấy ra Tố thể đan. Đẹp trai là chuyện cả đời, không thể lơ là. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo, bắp thịt toàn thân cân đối đẹp đẽ, chiều cao nhỏ hiếm thấy trên đời. Thân thể trong nháy mắt đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Vương thần cúi đầu nhìn thân thể của mình, hài lòng cười cười, lập tức liền uống dịch cân tẩy tủy đan. Dịch cân tẩy tủy, bài trừ tạp chất, bách mạch thông suốt, tiên thiên đạo thể theo đó mà đến. Thân thể vừa mới đạt đến trạng thái hoàn mỹ, Vương thần liền không nói hai lời, lấy ra 3 viên Huyết Bồ đề, một hơi nuốt vào. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ từ phần bụng bắt đầu bạo phát, hướng về toàn thân các nơi bắt đầu quyết tán. Nắm bắt thời cơ, mất đi sẽ không trở lại. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, Vương thần làm sao có thể bỏ qua? Hắn trước tiên mượn sức mạnh của Huyết Bồ đề, bắt đầu tu luyện Cửu Dương thần công và Bắc Minh thần công. Cửu Dương thần công lấy Liệt Dương kinh tiên làm căn cơ ban đầu, dẫn dắt điện cực dương chân khí, quán thông tâm cảm huyệt, đan điền huyệt, túc dương minh bị kinh, túc thái dương bảng quan kinh, thủ thái dương tiểu chẳng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, huyệt sống lưng, trí dương huyệt, cuối cùng đến huyệt bách hội, từ đó thành tiểu Cửu Dương. Lập tức một sinh ra hai, hai mà sinh ba, ba mà sống lại Cửu Dương, tuần hoàn không ngừng, sinh dương không dứt, thành tiểu cảnh giới đỉnh phong của Cửu Dương thần công, Cửu Dương khai thái. Đến đây, sức mạnh của Huyết Bồ đề tiêu hao gần hết. Mà tu vi cảnh giới của Vương thần thì như ngồi trên tên lửa mà nhanh chóng tăng lên, từ hậu tiên sơ kỳ, một đường thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá tiên tiên, tông sư, lại tông sư, đạt tới cấp độ thiên nhân, có thể nói là một bước lên trời. Còn về Bắc Minh thần công, Vương thần cũng đã luyện thành, trong đan điền huyệt đã mở ra, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có thể dung nạp trăm sông, hấp thu công lực của người khác để sử dụng, hoặc hấp thu linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt, hóa thành sức mạnh của bản thân. Mà Bắc Minh trọng sinh pháp thuộc về kỹ năng bị động, tạm thời không thể kiểm chứng xem đã tu luyện thành công hay chưa, dù sao Vương thần cũng không thể vì thực nghiệm công pháp tại chỗ tự sát. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả những điều này xảy ra rất nhanh, nhưng thực ra thời gian cũng không ngắn. Khi Vương Thần tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, rất nhiều người đã sớm chờ đợi không kiên nhẫn được nữa. Chương 3, chuyện này sao có thể chứ? Chương 3, chuyện này sao có thể chứ? Vũ Hồ, ta bay lên rồi. Đều vô địch không biết, nhưng một bước lên trời là thật. Thiên nhân a, chỉ trong một đêm đã khiến ta siêu phàm thoát tục, một bước lên trời, từ một người bình thường trực tiếp trở thành một vị thiên nhân cường giả, hệ thống thực sự quá mạnh mẽ. Bên này Vương Thần đang say sưa viết lách, bên kia các mỹ nữ đã chờ đợi từ lâu, mỗi người mở ra cuốn nhật ký phó bản, không kịp chờ đợi nhìn nội dung mới được cập nhật. Ban đầu mọi người vẫn còn tương đối bình tĩnh, dù sao có nhiều từ ngữ các nàng cũng không hiểu rõ ý nghĩa, chỉ có thể dựa vào suy đoán hiểu đại khái. Nhưng mà nội dung phía sau lại khiến các nàng thất kinh. Thiên nhân, đùa gì vậy? Trong vòng một đêm, một bước lên trời, chuyện này sao có thể chứ? Cùng một tiếng kinh hô từ miệng những người khác nhau thoát ra. Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Mộ Quyền Thanh cùng với Lý Thu Thủy, rất nhiều nhân vật chính, vai phụ nổi tiếng, tất cả đều trợn mắt há mồm tại chỗ kinh hô thành tiếng. Không phải là các nàng kiến thức nông cạn, mà là nội dung Vương Thần biết quá mức kinh thế hai tụ. Thiên nhân a, toàn bộ tổng võ đại lục thực lực từ thấp đến cao, lần lượt là hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân cùng lục địa thần tiên, sáu cảnh giới đã biết, thiên nhân đứng thứ hai từ dưới lên đã được coi là ở vào đỉnh phong kim tự tháp. Phải biết rằng lục địa thần tiên trên mặt nổi một tay cũng đếm được, những người này ai không phải là nhân vật trong truyền thuyết. Trong tình huống này, thiên nhân đã là trong mắt mọi người mong muốn không thể thành siêu cấp cường giả rồi. Mạnh như Yêu Nguyệt, mạnh như Thiết Đạm Thần Hầu, những cường giả nổi danh trên giang hồ cũng chỉ mới là đại tông sư hậu kỳ tu vi. Thế mà Vương Thần lại nói mình trong vòng một đêm đã có thực lực cấp độ thiên nhân, sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy, cho dù ai thấy cũng phải hít sâu một hơi. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là hoài nghi, không tin. Thiên nhân a, đây chính là mọi người tha thiết ước mơ, suốt đời theo đuổi cảnh giới, sao có thể dễ dàng như vậy đạt được chứ? Dạ. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, nàng đối với nội dung trong cuốn nhật ký bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc. Thế nhưng lý trí nói cho nàng biết, tất cả chuyện này đại khái là thật, dù sao cuốn nhật ký loại vật không thể tưởng tượng nổi này còn có thể xuất hiện, nội dung bên trên không có lý do gì là giả cả. Đáng ghét, tên này quá gian xảo, lại không biết dung mạo của mình, cũng không để lộ mình ở đâu, nếu không ta có thể tự mình đi nghiệm chứng một chút thật giả. Trong thiên hạ trùng tên trùng họ có rất nhiều người, muốn bằng vào một cái tên tìm được đối phương không khác nào mò kim đáy biển. Huống chi đối phương hoàn toàn có thể dùng thân phận giả tạo để sinh hoạt, như vậy muốn tìm bằng tên thì càng khó hơn lên trời. Yêu Nguyệt rất không cam lòng lẩm bẩm hai câu, nàng đã dừng lại ở đại tông sư hậu kỳ thật nhiều năm, nếu có thể nàng rất muốn lúc đó hỏi một chút chủ nhân cuốn nhật ký, ngươi có phải là đang gian lận không. Nhưng nghĩ đến cuốn nhật ký, Yêu Nguyệt đành chịu thở dài. Được rồi, người này đúng là đang gian lận, hơn nữa cái gian lận này lại còn khiến người ta hâm mộ và ghen tị. Vì sao ta không phải là chủ nhân của cuốn nhật ký chứ? Không chỉ là Yêu Nguyệt, toàn bộ đại lục từ thiên nam đến địa bắc rất nhiều nơi đều có người đỏ mắt. Đáng tiếc là cho đến bây giờ Vương Thần vẫn chưa lộ diện. Chúng nữ có khó chịu đến đâu, có đỏ mắt đến đâu, cũng chỉ có thể nhìn không mà thôi. Mà nội dung trong cuốn nhật ký vẫn còn tiếp tục được cập nhật. Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc, Tiểu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên, tất cả tác phẩm của Kim Dung lão gia tử, còn có những tác phẩm võ hiệp đã xem hay chưa xem, đã nghe hay chưa từng nghe, giống như một món thập cẩm, tất cả đều dung hợp vào một thế giới, thật là một chữ loạn. Tất cả các vị mỹ nữ, các ngươi chắc chắn là đang vẻ mặt ngậm bứt đúng không? Nhưng không sao, ta giải thích cho các ngươi sẽ hiểu thôi. Thì như Vương Ngữ Yên, nàng là một trong những nữ nhân vật chính trong Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc, Tiểu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên, đại diện cho Thiên Long Bát Bộ. Trong cuốn sách này, Bắc Kiều Phong, Đoàn Chính Tuần Chi Tử Đoàn Dự, còn có Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử Chi Tử Hư Trúc, ba người họ chính là nam nhân vật chính thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Mà A Châu, Vương Ngữ Yên cùng với Tây Hạ Ngân Hạnh Công Chúa Lý Thanh Lộ ba người thì là nữ nhân vật chính thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ không có những nhân vật khác hỗn tạp, có ở thế giới này tất cả đều thay đổi, ta cũng không biết Thiếu Lâm Phương Trượng có phải là huyền tử hay không. Nói như vậy, thế giới khác biệt, Thiếu Lâm Phương Trượng mỗi người không giống nhau. Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, Phương Trượng là huyền tử, còn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Phương Trượng lại biến thành không văn. Bây giờ từ vài chục đến cả trăm thế giới khác nhau, một tia ý thức tất cả đều dung hợp xuất hiện trong thế giới tổng võ này, trời mới biết ai mới là Thiếu Lâm Phương Trượng. Nhìn nội dung mới Vương Thần biết, ban đầu Vương Ngự Yên và chúng nữ còn có chút ngập bức, nhưng rất nhanh các nàng kết hợp với lời mở đầu phía sau đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Vương Thần. Cho đến lúc này các nàng mới đột nhiên phát hiện vấn đề mà mình đã bỏ qua từ trước đến nay. Nguyên lai tổng võ thế giới được nhắc đến trong văn trường chính là thế giới mà bọn họ hiện tại đang ở, hơn nữa thế giới mà bọn họ đang ở lại là một thế giới được dung hợp từ rất nhiều thế giới, mà Thiên Long Bát Bộ chính là một trong số đó. Nguyên lai ta dĩ nhiên là một trong những nữ nhân vật chính của cuốn sách Thiên Long Bát Bộ này. Khoan đã, nam nhân vật chính là cái bang bang chủ Kiều Phong đại hiệp, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần Chi Tử Đoàn Dự, cùng với Huyền Tử Chi Tử Hư Trúc, mà nữ nhân vật chính thì là A Châu, ta còn có một người tên là Lý Thanh Lộ. Nói như vậy chẳng phải về sau ta sẽ là vợ của Đoàn Dự sao? Vương Ngữ Yên cả người đều ngơ ngẩn. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, ta yêu rõ ràng là biểu ca, sao có thể lại thành cái tên Đoàn Dự này chứ? Lúc này Vương Ngữ Yên tâm loạn như ma, điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là phía sau chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khiến mình di tình biệt luyến, thích người khác. Trong nhất thời, Vương Ngữ Yên căn bản không còn tâm trạng để xem nội dung phía sau, mà là chìm vào trong sự hoài nghi sâu sắc về bản thân. Chỉ có một vài nữ nhân tương đối bình tĩnh, lại là những người thông minh, rất nhanh đã tập trung sự chú ý vào Hư Trúc, con trai của Huyền Tử. Huyền Tử là người xuất gia, tại sao lại có con trai chứ? Tin lớn, một tin lớn động trời. Chúng nữ lập tức tỉnh táo tinh thần, tất cả đều tò mò, nhao nhao suy đoán Huyền Tử có tình nhân là ai. Chương 4, thật đáng ghét, Phật môn chính là nơi chứa chấp ô uế. Chương 4, thật đáng ghét, Phật môn chính là nơi chứa chấp ô uế. Ta trời, Huyền Tử có nhi tử. Việc này làm sao có thể? Huyền Tử Phương Trượng lại là cao tăng danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, làm sao có thể làm ra chuyện phạm giới như vậy? Ta không tin. Ha ha, cái gì danh môn chính phái, tất cả đều là thứ rác rưởi chứa chấp ô uế, không giống ma môn chúng ta, quang minh chính đại, so với đám ngụy quân tử này còn quang minh lỗi lạc hơn. Ai? Lòng ngươi khó dò, thực sự kiến thức thật rộng. Việc này nếu như lộ ra ánh sáng, uy danh Thiếu Lâm Bắc Tống, e rằng sẽ phải xuống dốc không phanh a. Ha ha, sư phi Huyền a sư phi Huyền, muội muội nếu biết chuyện lớn như vậy, nếu không mau chóng giải quyết, để thiên hạ đều biết, có phải chăng thật có lỗi với các ngươi tử hàng tinh trai? Hừ, quả nhiên, nam nhân không có một hai tốt. Trong khoảnh khắc, khắp trốn thiên hạ, bất luận là nữ thần hay ma nữ, mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều bị chuyện liên quan đến Huyền Tử Đại Lôi làm cho kinh hãi. Chúng nữ sở dĩ có phản ứng lớn như vậy, đều là bởi vì thế giới tổng võ này, chính là cục diện nhiều đế quốc mọc lên như rừng, mà Huyền Tử chính là phương trượng Thiếu Lâm Bắc Tống, điểm này lại không khác gì trong Thiên Long Bát Bộ. Tại giang hồ Bắc Tống, Thiếu Lâm cùng cái bang chính là hai bang phái lớn nhất trên giang hồ, mà Huyền Tử làm phương trượng Thiếu Lâm, càng là danh tiếng lẫy lừng giang hồ, được khen là một đời thần tăng. Nhưng một vị thần tăng trong mắt đại chúng như vậy, lại coi thường giới luật Thiếu Lâm, làm như thế phái, không thể không khiến người khác chú ý, từ đó hoài nghi uy vọng Thiếu Lâm. Thử hỏi, là người dẫn đầu của danh môn chính phái, phương trượng Thiếu Lâm còn như vậy, thật khó tưởng tượng, những người khác sau lưng lại là quỷ gì? Người khinh bỉ cũng có, người hoài nghi cũng có, người khinh thường cũng có. Nói chung một câu, bởi vì Huyền Tử Đại Lôi, trong nháy mắt đã khiến Thiếu Lâm rơi xuống thần đường, tiện thể khiến toàn bộ Phật môn cũng xuống dốc không phanh. Bây giờ Đại Lôi này mới chỉ là bị châm ngòi, chưa triệt để nổ tung, một khi nổ tung, lực phá hoại của nó khó có thể đánh giá. Căn cứ vào chúng nữ đang cầm trong tay quyển nhật ký bản sao, thân phận địa vị của mỗi người không giống nhau, phản ứng của các nàng cũng rất khác nhau. Như Vương Ngữ Yên, tiểu long nữ bực này chật nữ, chỉ cười mà thôi, xem như trò tiêu khiển giải trí. Như Nhạc Linh San, Hoàng Dung đám người thì trong lòng đối với Thiếu Lâm đã sinh ra biến đổi căn bản. Mà ảnh hưởng lớn nhất, không thể nghi ngờ là người trong Ma môn và Phật môn, đại biểu trong đó chính là sư phi Huyền cùng Loan Loan. Loan Loan thì nghĩ làm sao lợi dụng chuyện này, đánh vào hy vọng của Phật môn, từ đó thu được lợi ích lớn nhất. Sư phi Huyền thì lâm vào tự mình hoài nghi, đối với nội dung ghi chép trong quyển nhật ký bản sao, trong lòng thâm biểu hoài nghi. Nhưng mặc kệ chúng nữ có quan điểm gì, nội dung trong quyển nhật ký vẫn không ngừng được cập nhật, hơn nữa Đại Lôi tuôn ra càng ngày càng nhiều. Hắc hắc, nói đến Huyền Tử tên lừa chọc này, thì không thể không nhắc đến một câu, cái ung nhọt của Phật môn này, thật khiến người ta ác tâm à. Cái gì tứ đại giai không, cái gì vung đao thành Phật, tất cả đều là vớ vẩn. Đại thiện nhân thành Phật, còn phải trải qua 99-81 kiếp nạn, đồ tể thành Phật, chỉ cần vung đao, cái này có công bằng không? Có phải chăng ta có thể tùy tiện giết người, sau đó xuất ra, là có thể trốn tránh tất cả trách tội? Mẫu thân mang thai 10 tháng, phụ mẫu chịu đựng đắng cay nuôi dưỡng, không báo đáp công ơn cha mẹ, tứ đại giai không, đây là bất hiếu. Quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách. Đám lửa chọc Phật môn đâu? Thấy tình huống không ổn, lập tức phong sơn, đây là bất trung. Không sinh sản, lại có ruộng tốt vô số, còn muốn hút máu từ bách tính, bị kỳ danh viết, ngươi cùng Phật có duyên, đúng là bất nhân bất nghĩa. Thứ rác rưởi bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như vậy, lại vẫn có thể trở thành đối tượng mọi người sùng bái, quả thực khiến người ta không nói nên lời. Còn có cái gì chúng sinh bình đẳng, nhất định là chuyện cười lớn, nếu thật chúng sinh bình đẳng, vậy vì sao Phật còn phải phân 3-7 loại, Phật Đà Bồ Tát? Buồn cười nhất là, Phật môn rõ ràng có giới luật, kết quả lại làm ra hoan hỷ Phật, đây không phải là thỏa đáng hai mặt sao? Kẻ đáng ghét nhất chính là đám kỵ nữ từ hàng tinh trai, thân là người trong Phật môn, cùng với người dẫn đầu chính đạo đại tùy, gặp chuyện không nghĩ quang minh chính đại giải quyết, cả ngày chỉ nghĩ để môn nhân đệ tử đi dùng mỹ sắc câu dẫn, vừa làm đi lại muốn dựng địa thờ. Vì khuôn mặt đẹp, còn tô điểm chuyện này thành lấy thân hồ ma, ha ha, so với kỵ nữ còn không bằng ít nhất người ta là chính đại quang minh bản thân, không giống từ hàng tinh trai, thật đáng ghét. Nhìn nội dung mới hiện ra, tiểu long nữ choáng váng, Vương Ngự Yên sững sờ, Hoàng Dung ngây người. Ngoại trừ đại tùy Loan Loan chờ, quen thuộc mặt mũi từ hàng tinh trai là người quen ra, những nữ tử khác trên giang hồ các đế quốc, từng người đều trợn tròn mắt. Tuy nói rất nhiều người cả đời đều không ra khỏi quốc gia của mình, nhưng có thể trở thành con rối của giang hồ đại tùy, từ hàng tĩnh trai đại danh các nàng nghe như sấm bên tai, cho dù không hiểu rõ thì cũng đã nghe nói qua. Nhưng cái nơi có địa vị không thua Thiếu Lâm ngàn năm cổ tháp này, có thể nói là môn phái đầu não của giang hồ đại tùy, bộ mặt thật lại không ngờ lại đê tiện ác tâm, quả thực mở rộng tầm mắt. Trước có Huyền Tử Thiếu Lâm bắt tống phá giới sống chết, sau có từ hàng tĩnh trai đại tùy vừa làm kỹ nữ lại dựng địa thờ, quả thực chướng mắt ta. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Chúng nữ từ người, tam quan đều bị trùng kích ở mức độ khác nhau, lần đầu tiên đối với nhận thức của mình sinh ra hoài nghi. Đây là giang hồ mà các nàng biết sao? Tuy nhiên, ngay khi chúng nữ đắm chìm trong tự mình hoài nghi, nội dung mới trong quyển nhật ký xuất hiện, lại khiến không ít người hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Vương Thần cuối cùng không tiếp tục che giấu bản thân, bộc lộ vị trí của mình, điều này khiến một số ít nữ tử có ý tưởng, đều nóng lòng muốn thử, dự định thân phó hiện trường, xem thử vương thần vị này người biết được thiên cơ, kẻ xuyên việt. Mà vương thần bản thân đã đem lực chú ý chuyển tới phần thưởng của hệ thống. Chương 5, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Chương 5, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Ken, ký chủ hoàn thành thiên thứ 2 nhật ký, đạt được chú nhan đan 10. Nghe thanh âm nhắc nhở vang lên bên hai, vương thần lộ vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Quả nhiên, tân thủ đại lễ bao xem như là phúc lợi ban tặng, khen thưởng bình thường cũng không khoa trương đến thế. Nếu ta không đoán sai, chỉ có liên tục viết nhật ký đạt đến một số lần nhất định, như một vòng, một tháng, một năm cho bẹn, hoặc là 10 ngày, 20 ngày, mới có thể ban thưởng những thứ có giá trị hơn. Bất quá chú nhan đan xem như không tồi, theo cách nói trên mạng, ăn một viên là có thể dung nhan bất lão, thanh xuân vĩnh chú, xem như bảo vật mà nữ nhân tha thiết ước mơ. Sự tình đúng như vương thần dự liệu, một giây sau, tin tức về chú nhan đan liền chuyển vào đầu óc hắn. Chú nhan đan, ăn một viên, liền có thể thanh xuân vĩnh chú, dung nhan bất lão, dung mạo vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc vừa ăn. Chú nhan đan 10, tố thể đan 9, huyết bổ đệ 7, vàng 3 và lượng. Đây là toàn bộ giá trị con người của vương thần trong không gian hệ thống. Sau một khắc, vương thần không hề do dự, trực tiếp lật tay, lấy ra một viên chú nhan đan từ không gian hệ thống, một hơi nuốt vào bụng. Thanh xuân vĩnh chú, dung nhan bất lão. Món đồ này không chỉ có nữ nhân nhìn thấy thèm muốn, mà nam nhân cũng khó mà kháng cự. Vương thần đương nhiên cũng hy vọng bản thân có thể thanh xuân vĩnh chú, dung nhan bất lão, thân thể vĩnh viễn dừng lại ở đỉnh cao dung nhan. Bất quá không giống với tố thể đan và dịch cân tẩy tùy đan, ăn chú nhan đan xong, không có cảm giác gì, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh hiệu quả. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Đối với hiệu quả của chú nhan đan, hắn không chút nghi ngờ. Ta chủ động phơi bày thân phận cùng địa chỉ, nghĩ đến không bao lâu nữa, đã có người nhịn không được lòng hiếu kỳ, chủ động tìm đến cửa a. Vương thần ăn xong chú nhan đan, trước tiên nhíu mắt, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Ngay vừa rồi, hắn đã viết tên họ cùng với vị trí của mình ở cuối thiên thứ 2 nhật ký. Lúc này không còn như ngày xưa, đổi lại lúc vừa xuyên qua, tay hắn không có sức chói gà, đừng nói là đối mặt cao thủ giang hồ, mà cả sơn tặc bình thường cũng không có sức đánh trả, chỉ có thể mặc cho người ta giết. Nhưng bây giờ khác biệt, một đêm vào thiên nhân, với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, cao thấp cũng là một phương cao thủ, trong tình huống những lao quái vật không ra tay, không có mấy người là đối thủ của hắn. Ít nhất, trên mặt nổi cũng chỉ có Độc Cô Kiếm Thánh, Võ Đang Trương Tam Phong trở, một số ít người có thể vượt qua hắn. Nhưng những người này cùng hắn tạm thời không có xung đột, không cần lo lắng, mà trong số những người có thể xuất hiện cùng, chỉ có Việt nữ A Thanh, ma chủ bộ Bạch Tố Trinh trở, vài người hiểu rõ có thể uy hiếp sự an toàn của hắn. Nhưng những nữ cao thủ này cũng không phải là người làm điều ác, vô duyên vô cớ cũng sẽ không ra tay với hắn. Cho nên, tóm lại, hiện tại hắn rất an toàn, đây cũng là lý do hắn có can đảm để lộ sức mạnh của mình. Ta hiện tại ở vị trí, nằm ở giao giới Đại Minh, Bắc Tống, Nam Tống, Tam Quốc, xem như là khu vực không ai quản lý. Mà người phụ nữ có khả năng đến trước nhất, hẳn là Hoàng Dung, Yêu Nguyệt và Lý Thu Thủy A. Trong đó, Hoàng Dung có khả năng lớn nhất, Yêu Nguyệt thứ hai, Lý Thu Thủy càng kém. Nhưng bất kể là ai đến, ta đều không sợ vương thần làm rõ manh mối, thản nhiên cười, sau đó bước chân, hướng về phương hướng trong trí nhớ mà đi. Lúc này, cha mẹ hắn đều đã mất, lưu lạc đầu đường, nếu không phải là túc tuệ thức tỉnh, sợ rằng đã chết đói. Bây giờ có hệ thống thưởng vàng, việc cấp bách, tự nhiên là thay một bộ quần áo, đồng thời mua 100 viên, an cư lạc nghiệp. Còn việc cầm trường kiếm đi thiên ngai, việc này cần phải lui lại một chút ít nhất. Phải đợi đến khi làm rõ tình hình toàn bộ giang hồ. Dù sao thế giới tổng võ không giống với thế giới đơn độc, trời mới biết hắn biết những tình tiết đó, bây giờ sẽ tan vỡ thành bộ dạng gì nữa. Rất nhanh, vương thần liền đến mục đích, thành trì lớn nhất khu vực không ai quản lý thất hiệp trấn, cũng bắt đầu mua sắm. Cùng lúc đó, trên giang hồ đột nhiên lan truyền một tin tức kinh người, đồn rằng Phương Trượng Thiếu Lâm Bắc Tống huyền tử cùng một nữ nhân nào đó thông đồng, hơn nữa còn sinh một đứa con trai. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt gây chấn động toàn bộ giang hồ, chỉ trong một ngày đã lan truyền khắp Đại Minh và Bắc Tống. Nguồn gốc tin tức không thể xác minh, nhưng lại nói có đầu có đuôi, không thể không khiến người ta hoài nghi tin tức này rốt cuộc là thật hay giả. Chỉ có những người cầm trong tay bản sao nhật ký mới biết nguồn gốc của tin tức này, không hề nghi ngờ xuất phát từ một người cầm trong tay bản sao nhật ký. Bản sao nhật ký không chỉ có một điểm này, các nàng đã sớm biết được từ nội dung nhật ký của vương thần, cho nên đối với chuyện xấu của huyền tử cũng không để trong lòng. Điều thực sự khiến các nàng quan tâm là tin tức bị lộ ra ở cuối thiên thứ 2 nhật ký. Vương thần, thất hiệp trấn. Đây là thông tin của người nắm giữ nhật ký. Đã biết điểm này, không ít người lập tức hành động. Đại Minh Di Hoa Cung, thất hiệp trấn sao? Khoảng cách cũng không coi là quá xa. Yêu Nguyệt vừa thu hồi bản sao nhật ký, vừa băn khoăn, không biết bản thân có nên tự mình đi một chuyến, gặp chủ nhân của nhật ký hay không. Suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng nàng vẫn bỏ qua ý định tự mình đi, mà dự định trước tiên phái người điều tra tình hình rồi tính. Cùng lúc đó, Liên Tinh cùng ở Di Hoa Cung cũng thu hồi nhật ký. Không giống với tính cách lạnh như băng của Yêu Nguyệt, Liên Tinh lại nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức đến thất hiệp trấn để tìm hiểu kết quả. Nhưng vừa nghĩ đến tỷ tỷ của mình Yêu Nguyệt, Liên Tinh lại lập tức xì hơi. Với tính khí của tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không cho ta đi thôi. Liên Tinh không ngu ngốc, nàng đã sớm đoán được tỷ tỷ Yêu Nguyệt của mình, trong tay chắc chắn cũng có bản sao nhật ký. Chỉ là, tỷ tỷ của nàng rốt cuộc có ý tưởng gì, nàng tạm thời đoán không ra, vì vậy chỉ có thể đè nén sự tò mò, lựa chọn quan sát. Không giống với Yêu Nguyệt và Liên Tinh không được tự nhiên, Hoàng Dung ở Trương Gia Nam Tống lại đảo mắt một vòng, lập tức lên đường bắt thượng. Chương 6, mở ô tô nhân sinh, chính là thoải mái. Chương 6, mở ô tô nhân sinh, chính là thoải mái. Tại góc đông bắc của con phố phồn hoa thất hiệp trấn, có một tòa tiểu viện rộng hơn 1000 mét vuông. Tiểu viện này vốn thuộc về một vị quan lớn quyền quý, nhưng sau đó vì đắc tội với người trong giang hồ, cả nhà đều gặp nạn, khiến tiểu viện rơi vào tay một phú thương. Thất hiệp trấn lại là khu vực nổi tiếng không ai quản lý, vì vậy phú thương cũng không dám ở, chỉ có thể treo bảng giao bán với giá cả bất hợp lý. Ban đầu, giá là 100 lượng bạc, nhưng treo 2 năm vẫn không có ai hỏi mua. Chính vì vậy, Vương Thần mới ép giá, cuối cùng mua với giá 60 lượng bạc, tương đương 6 lượng hoàng kim. Bây giờ, trên bảng hiệu đã đổi thành Tiêu Giao Cư, trở thành nơi ở của Vương Thần. Toàn bộ Tiêu Giao Cư chiếm diện tích 1000 mét vuông, có đình đài lầu gác, cả giả sơn và dòng suối nhỏ, được xây dựng cực kỳ xa hoa. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người cổ đại mà nói. Là một kẻ xuyên việt như Vương Thần, đã từng thấy nhiều kiến trúc tương lai, đối diện với tiểu viện xa hoa cổ đại, cũng không hề để vào mắt. Hắn coi trọng Tiêu Giao Cư, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là vị trí của Tiêu Giao Cư nằm ở phía đông Đồng Phúc khách sạn, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy Đồng Phúc khách sạn. Mà Đồng Phúc khách sạn, nơi diễn ra câu chuyện Võ Lâm Ngoại Truyện, là nơi lui tới của nhiều người trong giang hồ, rất thuận tiện để hắn thăm dò tin tức. Ngay hôm qua, Vương Thần sau khi mua Tiêu Giao Cư, đã đến Đồng Phúc khách sạn làm chân chạy vặt, mục đích chỉ là để làm quen với những người ở đó. Kết quả rất khả quan. Bằng vào tài ăn nói, hắn dễ dàng kết thân với mọi người ở Đồng Phúc khách sạn. Không sai, sáng sớm hôm nay, Vương Thần đã đóng cửa Tiêu Giao Cư, thong thả đi đến Đồng Phúc khách sạn. Vừa vào cửa, hắn đã được đón tiếp nồng nhiệt. Không có cách nào khác, ai bảo Vương Thần chi tiêu hào phóng chứ? A, không phải Vương công tử đây sao? Bạch Triển Đường vừa nhìn thấy Vương Thần, lập tức hai mắt sáng rực, nụ cười trên mặt nở rộ, thể hiện sự nhiệt tình hết mức. Lão Bạch, rượu nữ như hồng, thịt nướng, cứ mang lên hết, 3 phần thịt 2 phần rau một chén canh, cứ cho thoải mái đi. Vương Thần thân thiện gật đầu, lập tức tìm một chỗ ngồi xuống. Cùng lúc đó, Long Tương Ngọc, người luôn để ý đến tiền tài, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vương Thần, cũng ngẩng đầu nhìn, khi thấy Vương Thần, hai mắt nhất thời sáng rỡ. Lão Bạch, nhanh, nhanh bảo miệng rộng, 3 phần thịt 2 phần rau một chén canh, mang món ăn đặc biệt lên, không được chậm trễ Vương công tử. Nói xong, Đông Tương Ngọc còn tự mình lấy từ quầy một chai nữ nhi hồng 20 năm, lắc mông một cái mang đến cho Vương Thần. Khách bình thường, đâu có được đãi ngộ này. Chủ yếu là Vương Thần cho nhiều quá. Hơn nữa, khuôn mặt của Vương Thần có thể nói là không góc chết, hoàn mỹ không tì vết, bất kỳ người phụ nữ nào gặp cũng phải rung động. Đông Tương Ngọc tuy không đến mức si mê, nhưng cũng không ngại giao tiếp với Vương Thần nhiều hơn, ít nhất nhìn cũng đẹp mắt. Đông lão bản, ngươi thật quá khách sáo. Ta chỉ đến ăn chút gì, ngươi cứ bận việc của ngươi, không cần phải chiêu đãi ta. Vương Thần ngượng ngùng cười, rất tự nhiên nhận lấy chai nữ nhi hồng từ tay Đông Tương Ngọc. Hiện tại hắn cơ bản đã có thể khẳng định, trong tay Đông Tương Ngọc và Quách Phủ Dung không có quyển nhật ký phó bản, nếu không đã sớm lộ ra chân tướng. Nghĩ cũng phải, Đông Tương Ngọc và Quách Phủ Dung tuy dáng vẻ cũng được, nhưng đặt trong thế giới tổng võ này thì có chút không đáng chú ý. Vương Thần đoán chừng, sợ rằng chỉ có những mỹ nữ hàng đầu mới có tư cách nhận được quyển nhật ký phó bản. Đương nhiên, còn một khả năng khác, đó là hệ thống của hắn không hề bí mật phân tán quyển nhật ký phó bản, những lo lắng trước đây của hắn chỉ là vô ích. Còn chân tướng như thế nào, trước mắt hắn không được biết, chỉ có thể để thời gian kiểm chứng tất cả. Nếu hệ thống, cái lao giả xảo quyệt này thật sự bí mật phân tán quyển nhật ký phó bản, thì chắc chắn không cần vài ngày sẽ có người nắm giữ đến thất hiệp trấn. Đến lúc đó, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Vương công tử nói vậy là không đúng. Ngươi có thể đến chỗ ta ăn, đó là vinh hạnh của Đồng Phúc khách sạn chúng ta. Đông Tương Ngọc nhìn Vương Thần vài lần, lập tức khách sáo vài câu, sau đó lưu luyến nói công tử cứ dùng từ từ, có cần gì cứ gọi ta. Nàng rất muốn ngồi xuống cùng Vương Thần trò chuyện, nhưng công việc không cho phép nàng rời đi. Dù sao đối với nàng mà nói, sức hấp dẫn của trai đẹp tuy lớn, nhưng vẫn không bằng tiền tài. Toàn bộ Đồng Phúc khách sạn chỉ có vài người, bây giờ lại là giờ ăn cơm, khách nhân nối tiếp không dứt, nếu nàng không đi rút, những người khác căn bản không xoay sở được. Hô, may mắn thay, Đông Tương Ngọc không phải là người si tình, nếu không, ta có lẽ đã gặp phiền phức. Vương Thần nhìn Đông Tương Ngọc rời đi, trong lòng thầm thở phào một hơi, hắn cũng biết, sau khi được cải tạo bởi tố thể đan và dịch cân tẩy tùy đan, bản thân hắn có sức sát thương lớn đến nhường nào đối với phụ nữ. Chỉ tiếc, Đông Tương Ngọc không phải là đồ ăn của hắn, hoặc có lẽ, hắn căn bản không coi trọng Đông Tương Ngọc. Thu hồi suy nghĩ, Vương Thần nhân lúc rảnh rỗi, bắt đầu viết quyển nhật ký thứ 3. Và lần này, chủ đề mà hắn viết chính là Võ Lâm Ngoại Truyện, cùng với những người ở Đồng Phúc khách sạn. Mở ô tô nhân sinh, chính là thoải mái. Trước khi thức tỉnh túc tuệ, ta phải chạy ăn từng bữa, nay no mai đói, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Sau khi thức tỉnh túc tuệ, học tự lập bật, chỉ trong 2 ngày, ta không chỉ có thực lực tung hoành thiên hạ, mà còn có giường của riêng mình. Mặc dù thất hiệp trấn này không phải là thành trấn lớn gì, nhưng lại có tự do vô biên. Trên danh nghĩa, thất hiệp trấn thuộc về Đại Minh, nhưng trên thực tế, vì thất hiệp trấn nằm ở nơi giao nhau của ba nước, nên được coi là một khu vực không ai quản lý. Các mỹ nữ, ta biết trong mắt các ngươi, thất hiệp trấn là một thành trấn nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng các ngươi đã sai rồi. Còn nhớ ta đã nói gì trước đây không? Thế giới này được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều thế giới, và thật trùng hợp, thất hiệp trấn chính là một trong những trung tâm của thế giới này. Trong khi kiểm tra quyển nhật ký phó bản, các nàng thấy câu cuối cùng, tất cả đều sững sờ một chút. Lập tức tạm gác sự hứng thú, các nàng lại muốn xem thất hiệp trấn tầm thường này rốt cuộc có gì đặc biệt. Rất nhanh, nội dung phía sau đã hiện ra. Chương 7, nước cạn vậy mà cũng có thể nuôi giao long. Chương 7, nước cạn vậy mà cũng có thể nuôi giao long. Đồng Phúc khách sạn là một gian khách sạn ở thất hiệp trấn, nghe tên không có gì đáng chú ý, cũng không phải là một đại khách sạn, nhưng nó lại tuyệt đối không đơn giản. Trưởng quỹ Đông Tương Ngọc, nếu là trưởng quỹ của Đồng Phúc khách sạn, cũng là đại tiểu thư của Long Môn Tiêu Cục, đồng thời cũng là cung chủ đời thứ 9 của Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung. Bạch Chiến Đường là điếm tiểu nhị của Đồng Phúc khách sạn, thân phận cũng không tầm thường, hắn không những là đệ tử của Quý Hoa Môn, hơn nữa còn là đạo thánh Bạch Ngọc Thang, người nổi danh trên giang hồ. Lý Đại Trùy là đầu bếp của Đồng Phúc khách sạn, năm xưa từng là bộ đầu của Truy Y Y, đồng thời cũng là bang chủ của Thái Đa Môn. Lữ Tú Tài là kế toán của Đồng Phúc khách sạn, hơn nữa còn là tôn tử của chi phủ đại nhân tiền triều, lại còn được triều đình ban tặng danh hiệu quan bên trong đại hiệp. Quách Phù Dung là người làm công của Đồng Phúc khách sạn, thân phận cũng không bình thường, nàng không chỉ là con gái của Quách Cự Hiệp, hơn nữa còn là một trong thư hùng song sát, hùng sát. Có thể nói, toàn bộ nhân viên chủ chốt của Đồng Phúc khách sạn nhìn qua đều bình thường, nhưng thân phận ẩn giấu lại tuyệt đối không đơn giản. Điều quan trọng nhất là tất cả mọi người ở Đồng Phúc khách sạn cơ bản không phải là nhân vật chính thì cũng là vai phụ, mà bọn họ đều là một phần của một thế giới có tên là Võ Lâm Ngoại Truyện. Chỉ tiếc, Võ Lâm Ngoại Truyện dung hợp vào thế giới này, vô số nhân vật chính và vai phụ va vào nhau, kẻ mạnh vẫn mạnh, kẻ yếu vẫn yếu, giống như giọt nước mưa hòa vào biển lớn, không tạo nên một gợn sóng nào. Nhìn vào nội dung hiện ra trong quyển nhật ký, các nữ nhân đến từ khắp nơi, ai nấy đều há hốc mồm, lộ vẻ kinh ngạc. Lữ Tú Tài, Lý Đại Trụy còn dễ nói, dù có che giấu tung tích, nhưng cũng không gây ra quá nhiều chấn động. Nhưng thân phận thật sự của Quách Phù Dung, Bạch Triển Đường và Đông Tương Ngọc lại không cho phép các nàng không coi trọng. Đạo thánh Bạch Ngọc Thang, đây chính là người nổi danh ngang hàng với Đạo Vương Đạo Soái, một cường giả hiển hách trên giang hồ. Ai có thể ngờ, đạo thánh trong truyền thuyết lại ẩn náu ở Thất Hiệp Trấn, trong một khách điếm không đáng chú ý, làm một gã tiểu nhị. Tin tức này nếu truyền đi, e rằng toàn bộ giang hồ Đại Minh đều sẽ náo động. Tiếp đến là Quách Phù Dung, thân phận thư hùng song sát cũng không là gì, điều thực sự khiến các nàng kinh ngạc là, nàng lại là con gái của Quách Cự Hiệp. Quách Cự Hiệp là ai? Hắn chính là người cùng với Gia Cát Chính Ngã, Thiết Đảm Thần Hầu nổi danh, là siêu cấp cao thủ. Địa vị của hắn trong toàn bộ Đại Minh vương triều có thể nói là nổi tiếng, không ai không biết. Cho dù là những người trong giang hồ của các vương triều khác, cho dù chưa từng gặp Quách Cự Hiệp, ít nhất cũng đã nghe qua danh tiếng của Quách Cự Hiệp. Điều quan trọng nhất là Quách Cự Hiệp không chỉ có địa vị tôn sùng ở Đại Minh, hơn nữa thực lực tu vi của hắn còn đứng hàng đầu giang hồ. Không sai, Quách Cự Hiệp chính là một trong tam đại thiên nhân cường giả hiện hiện trên mặt nổi của Đại Minh. Là con gái của Quách Cự Hiệp, thân phận tự nhiên cũng theo đó mà lên, cho dù là những thiên nhân cường giả khác gặp cũng phải nể mặt Quách Cự Hiệp, không dám làm khó Quách Phù Dung, chúng chi là những người hiểu biết thông thường trên giang hồ. Phía sau có phụ thân Quách Cự Hiệp làm chỗ dựa, không chút khách khí mà nói, Quách Phù Dung cho dù võ công bình thường cũng có thể hoành hành giang hồ. Cuối cùng là Đông Tương Ngọc. Đây cũng là một nhân vật hết sức quan trọng, thân phận đại tiểu thư của Long Môn Tiêu Cục cũng không tầm thường, dù sao Long Môn Tiêu Cục là một tổ chức nổi danh, trên giang hồ ai mà không nể mặt. Chúng chi Đông Tương Ngọc vẫn là cung chủ của Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung, mà Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung tuy kém xa Di Hoa Cung, nhưng cũng là thế lực có tiếng tăm trên giang hồ Đại Minh. Hai thân phận chồng lên nhau, địa vị của Đông Tương Ngọc trên giang hồ, cho dù không bằng Di Hoa Cung chủ Yêu Nguyệt, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Một đám người ở Thất Hiệp Trấn, các nàng e rằng sẽ không quá kinh ngạc, nhưng một đám người tụ tập xuất hiện ở Thất Hiệp Trấn, hơn nữa còn ở cùng một nhà khách sạn, tình huống đó lại hoàn toàn khác. Nói thẳng ra, những người này tụ tập ở một chỗ, nếu muốn làm điều gì, toàn bộ giang hồ Đại Minh cũng phải run rẩy. Thậm chí có thể nói, Đồng Phúc khách sạn mà bọn họ ở, chính là một thế lực giang hồ không thua kém gì Di Hoa Cung. Mà, đó mới là lý do khiến các nàng kinh ngạc. Hô, không ngờ, nước cạn vậy mà cũng có thể nuôi giao long, chỉ là một Thất Hiệp Trấn không đáng chú ý, lại cất giấu nhiều nhân vật lớn như vậy. Yêu Nguyệt, người của Di Hoa Cung, lập tức nhíu mày, nàng lại không quá để ý đến thân phận của Quách Phù Dung và những người khác. Chỉ là, những thông tin quan trọng như vậy, Di Hoa Cung lại hoàn toàn không biết gì cả, điều này khiến Yêu Nguyệt nghi ngờ về khả năng thu thập thông tin của môn phái mình. Đương nhiên, không chỉ có Yêu Nguyệt có ý nghĩ này. Âm Quý phái Loan Loan, sư phụ phi huyên của Từ Hàng Tinh Trai, thượng quan hải đường của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Mộ Dung Thu Địch của tổ chức Thiên Tôn. Một đám nữ cường nhân dựa vào thế lực lớn, đều nhíu mày như Yêu Nguyệt, các nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào Đồng Phúc khách sạn. Đặc biệt là thượng quan hải đường, khi biết được thân phận của Quách Phù Dung, phản ứng đầu tiên của nàng là báo cho nghĩa phụ của mình. Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, thượng quan hải đường liền toàn thân run lên, cảm thấy như tai họa sắp tập đến. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Thượng quan hải đường chưa từng có cảm giác tai họa đến nơi như vậy, dường như giây tiếp theo sẽ cảm thấy chết chóc mãnh liệt. Hô, xem ra sự tồn tại của quyển nhật ký này là quá mức, hơn nữa tất cả những gì liên quan đến nó cũng không thể tiết lộ cho người khác. Là một người thông minh, thượng quan hải đường nhanh chóng nghĩ đến nguồn gốc của nguy hiểm. Sự thật cũng không ngoài dự liệu của nàng. Một giây sau, nàng kìm nén ý định tiết lộ với nghĩa phụ, luồng khí tử vong bao quanh trong lòng liền tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đoán được sự thật, trên mặt thượng quan hải đường lộ vẻ hiểu rõ, lập tức nhíu mày, một lần nữa xem xét nội dung trong quyển nhật ký. Trước đây nàng bán tín bán nghi về nội dung trong quyển nhật ký, nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, e rằng nội dung bên trên đều là sự thật. Có được nhận thức này, trong mắt thượng quan hải đường lập tức lóe lên ánh sáng quỷ dị. Cùng lúc đó, Vương Thần đang múa bút thành văn, đột nhiên toàn thân rùng mình. Chương 8, cái gì? Ngươi nói ngươi tên là Giang Ngọc Yến? Chương 8, cái gì? Ngươi nói ngươi tên là Giang Ngọc Yến? Tình huống gì? Dựa vào thân thể của ta hôm nay, lại còn run rẩy. Chẳng lẽ là một tên mặt lạnh lòng dạ độc ác đang nhắm vào ta? Trần tướng, Vương Thần thuận miệng nói, quả thật đã nói chúng tim đen. Nhưng hắn cũng chỉ là tùy tiện nghĩ vậy, căn bản không coi là chuyện gì to tát, trong nháy mắt đã quên mất. Đang khi rơi xuống khoảng cuối cùng, thanh âm nhắc nhở quen thuộc lại vang lên bên tai. Hoàn thành nhật ký một ngày, chúc mừng ký chủ đạt được y thuật cấp tông sư. Y thuật cấp tông sư. Nghe phần thưởng này, Vương Thần suýt nữa CPU bốc khói. Phần thưởng lần này lại đỉnh đến vậy sao? Mang theo sự tò mò, Vương Thần tiếp nhận phần thưởng của hệ thống. Một giây sau, một đống lớn thông tin về y thuật tràn vào trong đầu hắn. Vọng, van, vấn, thiết, thảo dược bào chế, các bệnh nan y y. Chỉ trong nháy mắt, Vương Thần cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ. Liếc mắt ngàn năm, cũng chỉ có vậy. Phần thưởng của hệ thống quả là đỉnh, trực tiếp khiến hắn như đã trải qua hàng trăm năm làm nghề y y, trong nháy mắt đã thông hiểu y thuật cấp tông sư. Quá đã. Phần thưởng lần này, thật sự quá đã. Y y thuật cấp tông sư a. Toàn bộ tổng võ thế giới cũng tìm không ra mấy người, như là sát nhân danh y y bình nhất chỉ, thấy chết không cứu hồ thanh lưu, những thần y y danh tiếng lừng lẫy giang hồ, y thuật cũng xa xa không đạt tới cấp tông sư. Cũng chỉ có người bên cạnh không chết chi thần, có thể đổi đầu thần y y, đoán chừng y thuật đạt tới cấp tông sư, nhưng lại thuộc loại lệch lạc nghiêm trọng, căn bản không được toàn diện như ta. Vương Thần tự đánh giá, có một vị trí chính xác cho y thuật của mình. Đổi sang cách nói hiện đại dễ hiểu, nếu nói trên giang hồ phần lớn thần y y, ở trình độ cấp trung học, thì cấp tông sư sẽ tương đương với cấp đại học. Nhưng trong sinh viên, cũng phân ra 3-7 loại, kém nhất là chuyên khoa, sau đó là 3 quyển, 2 bản, 1 quyển, trọng điểm. Nếu nói, thần y y bên cạnh không chết chi thần là chuyên khoa, thì Vương Thần chính là học bá trong trọng điểm, cả hai không thể so sánh. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, Vương Thần thật sự muốn tìm người thử tay nghề. Nhưng nghĩ đến mình đang ở Đồng Phúc khách sạn, lại đến để ăn uống, Vương Thần nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ thử tay nghề. Nói thì dài dòng, thực tế, từ khi viết nhật ký đến khi nhận được phần thưởng, tiếp thu y thuật chỉ qua hơn 10 phút mà thôi. Rất nhanh, Bạch Triển Đường đã bưng đồ ăn lên, ngồi bên cạnh Vương Thần. "Vương công tử, người có nghe nói không, gần đây trên giang hồ đang xôn xao chuyện gì?" Vừa ngồi xuống, Bạch Triển Đường đã tặc lưỡi đến gần Vương Thần, nhỏ giọng kể chuyện trên giang hồ. Điều này khiến Vương Thần nổi lên lòng hiếu kỳ. "Lão Bạch, ngươi đừng vòng vo, có gì thì cứ nói thẳng ra đi." Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng Vương Thần cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra vẻ thờ ơ thích nói. Đây là thái độ hắn thể hiện với Bạch Triển Đường. Khu khu, được rồi. Thái độ thờ ơ của Vương Thần khiến Bạch Triển Đường nghẹn lời, hắn tiện tay rót cho Vương Thần một ly rượu để giải tỏa. Sau đó tự mình nói, "Vương Minh, ngươi chẳng lẽ không nghe sao? Gần đây giang hồ Đại Minh không yên ổn, có người nói Thái Hậu mất tích, cả triều đình đều rối loạn, Hộ Long Sơn Trang, Đông Hán Tây Hán, thậm chí là Thần Hầu phủ đều rối tung lên. Chỉ là, chuyện này liên quan trọng đại, phía trên cố gắng để ép tin tức xuống, nhưng những nhân vật lớn có tiếng tăm trên giang hồ đều biết việc này." Do Bạch Triển Đường tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Vương Thần nghe rõ một một. Nửa ngày, hóa ra là chuyện này a. Vương Thần bừng tỉnh, hắn nhớ rất rõ, trong thiên hạ đệ nhất, việc Thái Hậu mất tích chính là Thiết Đảm Thần Hầu tự mình diễn trò. Bởi vì người bắt Thái Hậu không phải ai khác, mà chính là thuộc hạ của Thiết Đảm Thần Hầu, giả dạng thành đệ tử của Lợi Tú công chúa Âu Hoàn. Trong nguyên tắc, vị đại lao nữ trang này không tiết lộ danh tính, nhưng thân phận của hắn lại rất rõ ràng, chính là đệ tử của Âu Hoàn, cũng là một trong những thuộc hạ của Thiết Đảm Thần Hầu. Mục đích của Thiết Đảm Thần Hầu rất rõ ràng, một là để thăm dò hoàng đế, hai là để lôi ra nội gián, ba là muốn ép hoàng đế thoái vị. Chỉ là, kế hoạch tuy không tệ, nhưng kế hoạch không thể chống lại sự thay đổi, hắn hiểu rất rõ, kế hoạch này sẽ bị thành thị phi phá hủy. "Lão Bạch, chuyện triều đình, tự có người triều đình lo, ngươi nên làm gì thì làm, bớt nhiều chuyện đi." Vương Thần im lặng liếc mắt nhìn Bạch Triển Đường, lập tức bắt đầu ăn. Trước mắt, hắn không có tâm tư nhúng tay vào chuyện của Thiết Đảm Thần Hầu. Say nằm gối mỹ nhân, chẳng phải là sướng sao? Chuyện triều đình, nước quá sâu, một khi nhúng tay vào, như rơi vào vũng bùn mà không thể tự kiềm chế, muốn rút ra e rằng khó khăn. Cho nên ý nghĩ của Vương Thần rất đơn giản, mỗi người quét tuyết trước cửa nhà mình, không quan tâm đến xương trên ngói nhà người khác. Hắn chỉ để ý tiêu giao giang hồ, còn chuyện triều đình, tự có người triều đình lo, thích làm gì thì làm. Rất nhanh, thời gian trôi qua trong lúc ăn uống và trò chuyện, sau một canh giờ, Vương Thần cáo biệt mọi người, thong dong rời khỏi Đồng Phúc khách sạn. Nhưng khi vừa đi được vài bước, một nữ tử đầu bù tóc rối, đột nhiên thu hút sự chú ý của Vương Thần. Xem ra, là một mỹ nhân xà cơ thất thế a. Vì sao lại nghèo túng đến vậy? Vương Thần nghĩ mãi không ra. Với con mắt tinh tường của người hai đời hắn, dù đối phương có tự làm mình dơ bẩn, vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn có thể khẳng định 100%, nữ tử nghèo túng này, 100% là một đại mỹ nữ. Còn rốt cuộc đẹp đến mức nào, thì chỉ có rửa mặt mới biết được. Lúc này, Vương Thần nổi lên lòng hiếu kỳ, không nhịn được tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt nữ tử. "Tiểu thư xưng hô thế nào?" Một tiếng "tiểu thư" lập tức thu hút sự chú ý của nữ tử nghèo túng. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ một cái nhìn này đã khiến nàng không thể rời mắt. "Đẹp trai, thật sự quá đẹp trai. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song." Vẻ mặt tuyệt thế của Vương Thần, như ngọn đèn sáng trong đêm tối, trong nháy mắt chiếu sáng nội tâm nàng, nàng lần đầu tiên cảm nhận được tim đập rộn ràng. Nhưng sau khi sử sốt, nữ tử vẫn phản ứng lại, nàng không khỏi đỏ mặt, lập tức ngượng ngùng đáp, "Tiểu nữ tử Giang Ngọc Yến cái gì?" "Giang Ngọc Yến?" Vương Thần toàn thân chấn động, đồng tử cũng không khỏi có rút lại mấy lần. "Khá lắm, hắn đây là gặp phải đại bồ đa." Gần như theo bản năng, Vương Thần kinh hô, "Cái gì? Ngươi nói ngươi tên là Giang Ngọc Yến?" Chương 9, giả mạo thần côn, muốn vì Giang Ngọc Yến nghịch thiên cải mệnh. Chương 9, giả mạo thần côn, muốn vì Giang Ngọc Yến nghịch thiên cải mệnh. Giang Ngọc Yến a. Đây chính là nhân vật trong thế giới võ hiệp, duy nhất một kẻ độc ác, khiến cả bộ phim chỉ còn lại một vai diễn đáng sợ. Nếu không có đạo diễn ngăn cản, e rằng đến cả tên phim cũng phải bị hắn thay đổi, thật đáng sợ. Chỉ tiếc, Giang Ngọc Yến dù có ngông cuồng đến đâu, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh hào quang của nhân vật chính, chết trong tay người nàng yêu nhất, Hoa Vô Khuyết. thay vì nói bộ phim này là của Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết, thì đúng hơn là của Giang Ngọc Yến. Cho nên khi mới xem bộ phim này, không ít người đã đùa rằng, bộ phim này nên đổi tên thành Giang Ngọc Yến truyền kỳ. Nói gì thì nói, Giang Ngọc Yến cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn hắc hóa, trở nên tàn độc, tất cả đều do những người nàng gặp phải dồn nàng vào đường cùng, cuối cùng mới hoàn toàn phát điên. Nhưng ban đầu, Giang Ngọc Yến đâu phải như vậy. Nàng lương thiện, yếu đuối, khiến người ta yêu mến, chịu bao nhiêu khổ sở vẫn giữ nguyên tấm lòng ban đầu. Nhưng hiện thực lại giống như ác ma, từng bước đưa nàng vào chỗ chết, cuối cùng Giang Ngọc Yến lựa chọn phản kháng quyết liệt, từ bỏ tất cả, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Tất cả những điều này thực sự khiến người ta thương tâm và tiếc nuối. Cũng may, lúc này Giang Ngọc Yến hẳn là vẫn chưa hắc hóa, ngược lại không cần phải lo lắng quá mức. Công tử
nhận ra ta. Giang Ngọc Yến bị tiếng thét của Vương Thần làm giật mình, nàng toàn thân run rẩy, trừng lớn hai mắt nhìn Vương Thần. Nàng nhìn đi nhìn lại, trong đầu cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Vương Thần. Đối phương nhận ra mình, nhưng vì sao mình lại không có chút ấn tượng nào về hắn? Lúc này, trong lòng Giang Ngọc Yến đầy những nghi vấn. Cùng lúc đó, Vương Thần cũng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lập tức đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ ra một cái cớ. Ha ha, ta biết cô nương, nhưng cô nương lại không biết tại hạ. Vương Thần giả vờ cao thâm nói một câu, khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Giang Ngọc Yến, liền giải thích thêm, cô nương có điều không biết, tại hạ tuy chưa từng buôn ba giang hồ, nhưng lại tinh thông tướng thuật, vì vậy đối với người và việc trong thiên hạ, ít nhiều gì cũng biết một chút, cô nương tự nhiên cũng nằm trong số đó. Lời này của hắn cũng không phải là nói bậy. Là một kẻ xuyên biệt, hắn biết ít nhiều về những người và sự việc trong thế giới võ hiệp này, cho dù kiếp trước không xem qua các tác phẩm võ hiệp ít nhất cũng đã nghe qua một chút. Trong tình huống này, đối với người trong thế giới võ hiệp mà nói, Vương Thần nói một câu biết được quá khứ tương lai cũng không hẳn là không thể. Vừa hay, giả mạo một thầy tướng số như Nê Bồ Tát, không chỉ có thể giải quyết tốt đẹp rất nhiều vấn đề, mà còn có thể che giấu thân phận của mình, cớ sao không làm? Thật không ngờ, cái cớ của Vương Thần, Giang Ngọc Yến lại tin thật. Thì ra là vậy. Không ngờ, công tử lại tinh thông tướng thuật, tiểu nữ tử có thể cầu xin công tử một việc không? Giang Ngọc Yến nghe vậy, bừng tỉnh nộ ra. Nàng tuy chưa từng đi giang hồ, nhưng có lẽ là do được nghe kể chuyện, cũng từng nghe qua không ít chuyện liên quan đến Nghe Bồ Tát Viên Tiên Cường, cũng không xa lạ gì với thầy tướng số. Trong truyền thuyết, thầy tướng số biết quá khứ tương lai, không gì không làm được, thần kỳ vô cùng. Bây giờ biết Vương Thần là một người giỏi tướng thuật, Giang Ngọc Yến liền nảy sinh ý định. Nàng một đường phiêu bạt, vì tìm cha ruột của mình, nhận tổ quy tông. Nếu Vương Thần có thể thông qua tướng thuật mà biết mình, thì tướng thuật của hắn chắc chắn rất giỏi, cho dù có kém hơn Nghe Bồ Tát, e rằng cũng không kém là bao. Như vậy, nàng có thể mượn tài năng của Vương Thần, tìm được cha ruột của mình. Chính vì có ý nghĩ này, Giang Ngọc Yến mới thay đổi giọng điệu, mở miệng cầu xin Vương Thần. Vương Thần căn bản không cần nghĩ nhiều, cũng biết Giang Ngọc Yến muốn làm gì, đơn giản chỉ là hỏi về chuyện của cha nàng. Nhưng vấn đề là, bi kịch của Giang Ngọc Yến bắt đầu từ việc tìm được cha nàng. Trong tình huống này, hắn làm sao có thể nói cho Giang Ngọc Yến biết sự thật được? Cô nương muốn hỏi về chuyện của phụ thân cô nương, phải không? Dựa theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, Vương Thần chủ động nói rõ. Công tử quả nhiên biết tất cả. Đúng như công tử nói, Ngọc Yến muốn cầu xin công tử, xin hãy nói cho ta biết tất cả về phụ thân, ân đức của công tử, Ngọc Yến suốt đời không quên. Giang Ngọc Yến vừa nghe Vương Thần vạch trần tâm tư của mình, càng khẳng định Vương Thần là người có bản lĩnh thật sự, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng hy vọng. Nàng buồn chồn, sợ hãi, khao khát nhìn Vương Thần, hy vọng từ miệng Vương Thần sẽ biết được tất cả những gì mình muốn. Ánh mắt này thực sự quá có sức sát thương, cho dù là người đến từ hai thế giới như Vương Thần cũng có chút không chịu nổi, suýt chút nữa đã không nhịn được mà nói thẳng ra về Giang biệt hạ. Cũng may Vương Thần vẫn còn lý trí, biết mình không thể đẩy Giang Ngọc Yến vào chỗ chết, nếu không thì tất cả bi kịch sẽ lại tái diễn. Hắn đã xuyên qua đến một thế giới, với khả năng của mình, tự nhiên không muốn thấy một thiếu nữ xa vào vực sâu. Vì vậy, sau khi trầm tư một lát, hắn lên tiếng, "Ngọc Yến cô nương, ta thực sự biết phụ thân của cô là ai, cũng biết tất cả về hắn, nhưng bây giờ không thể trực tiếp nói cho cô, vì điều đó sẽ làm hại cô. Nếu cô tin ta, hãy ở lại chỗ của ta trước, ta sẽ từ từ kể cho cô nghe mọi chuyện, đợi đến khi cô biết được sự thật, nếu vẫn muốn đi tiếp, thì ta cũng không thể ngăn cản. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta không muốn, cũng không nỡ để cô phải chịu tội, đây là những lời chân thành của ta, hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ." Nói xong, Vương Thần dùng ánh mắt nghiêm túc và chân thành nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến. "Công tử." Chương 10, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thay đổi. Chương 10, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thay đổi. Giang Ngọc Yến bị vẻ xấu hổ ửng hồng, nàng có thể từ trong mắt Vương Thần cảm nhận được sự chân thành cùng thương xót. Chân thành nàng còn có thể hiểu được, còn sự thương xót lại khiến nàng có chút không hiểu. Bất quá, kết hợp với những gì Vương Thần đã nói, Giang Ngọc Yến trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nàng mấy lần muốn mở miệng, đều muốn hỏi Vương Thần về chuyện của phụ thân hắn, nhưng từ sâu thẳm lại có một thanh âm không ngừng nhắc nhở nàng, không thể hỏi, ngàn vạn lần không thể hỏi. Theo bản năng, Giang Ngọc Yến cuối cùng vẫn chọn im lặng, không hỏi nữa. "Đi thôi, trước theo ta về nhà rửa mặt một phen, sau đó ta dẫn ngươi đi mua y phục, rồi lại ăn một bữa thật ngon, có chuyện gì ngày mai hay nói." Vương Thần thấy Giang Ngọc Yến chọn im lặng, không nói lời nào, liền bước lên trước một bước, kéo Giang Ngọc Yến đi về Tiêu Giao Cư. Hắn căn bản cũng không nhận ra, mình đã làm một chuyện khác thường. Nơi này là cổ đại a. Không giống với đời sau, nam nữ do dự, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đặt ở cổ đại, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không có người thân quen, căn bản không thể tiếp xúc. Chỉ có thân nhân, giữa phu thê, mới có thể vượt qua rào cản tiếp xúc, mà không bị người đời chê cười. Nhưng vấn đề là, Giang Ngọc Yến và Vương Thần không thân chẳng quen, cũng không phải phu thê hay người yêu, Vương Thần kéo tay nàng, không chỉ khiến Giang Ngọc Yến ngẩn ngơ, mà ngay cả những người trên đường phố cũng phải sửng sở. Nhưng rất nhanh, những người qua đường nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra ánh mắt khác thường. Ánh mắt của nữ nhân, tất cả đều hướng về Giang Ngọc Yến, từng người đều ghen tị nhìn nàng, không rõ cô gái ăn mày này có gì tốt, mà lại được Vương Thần tuấn tú như vậy để mắt tới. Còn các nam nhân thì nhìn về phía Vương Thần, từng người đều lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, hiểu được thì hiểu. Còn về phần Giang Ngọc Yến, thì đang trong trạng thái mộng mị. Trời ơi, công tử lại nắm tay ta. Chẳng lẽ công tử có ý với ta, muốn nạp ta làm thiếp? Đây là phản ứng đầu tiên của Giang Ngọc Yến. Lúc này, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kinh ngạc vì Vương Thần có những suy nghĩ khác đối với nàng. Vui mừng vì Vương Thần, một nam tử hiếm có trên đời này, lại để ý đến chính mình. Rốt cuộc mình nên đáp ứng hay không? Vẫn là nên đáp ứng. Trong lòng đầy bất an, tâm trí rối loạn như ma, Giang Ngọc Yến cứ như vậy bị Vương Thần nắm tay, ngơ ngác theo Vương Thần về nhà. Cho đến lúc này, Giang Ngọc Yến mới tỉnh ngộ. Đây là nhà của công tử. Giang Ngọc Yến trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn khu nhà cao cấp trước mắt, trái tim không chịu nổi mà đập loạn nhịp. Vừa nghĩ tới, chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành nữ chủ nhân nơi này, nàng liền không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ngọc Yến, Tiêu Giao Cư hiện tại chỉ có hai người chúng ta, gian phòng bên trái thứ nhất là ta ở, còn lại các gian phòng đều trống, ngươi muốn ở gian nào thì cứ chọn, tùy ngươi. Ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, rửa mặt gì đó thì tự làm, ta cũng không giúp được gì, tóm lại một câu, hãy coi nơi đây là nhà của mình, đừng khách sáo. Vương Thần đến lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, Giang Ngọc Yến, vị nữ cường nhân này cuối cùng cũng bị hắn mang về nhà. Mặc dù không rõ thế giới này có tồn tại cái gọi là đại thế hay vận mệnh hay không, ít nhất việc mang Giang Ngọc Yến về nhà là một khởi đầu tốt. Còn về việc có thể thay đổi kịch tình, để cuộc đời Giang Ngọc Yến phát sinh thay đổi hay không, thì đành phải đi từng bước mà xem. Dù sao Vương Thần đã đọc qua sách không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn quyển, rất nhiều thế giới đều tồn tại quán tính kịch tình, người thường muốn nghịch thiên cải mệnh thật sự quá khó khăn. Tiểu thế có thể nên, đại thế không thay đổi. Hầu hết thời gian, nhìn như cuộc đời phát sinh biến hóa, nhưng lại bởi vì những nguyên nhân như vậy, cuối cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển, đi theo quỹ đạo ban đầu. Mà đó chính là cái gọi là thiên mệnh. Người thường có lẽ không có cảm giác gì về điều này, nhưng Vương Thần, từ khi đặt chân đến thiên nhân cảnh giới, đã có một loại cảm giác mơ hồ, thế giới này tồn tại thiên mệnh. Có lẽ thế giới này thua kém hồng hoang, một thế giới thần thoại, bản thân thế giới không có ý thức, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Không có ý thức, không có nghĩa là không có quy tắc. Nước chảy chỗ trũng, cá lớn nuốt cá bé, đây đều là tự nhiên pháp tắc, quy tắc thế giới cũng vậy, có lớn có nhỏ khác nhau. Kịch tình chính là quy tắc, quỹ đạo của thế giới võ hiệp này. Tuy nói so với những thế giới đơn độc khác, tổng võ thế giới này, kịch tình tất nhiên có chỗ thay đổi, nhưng vẫn còn dấu vết để lần theo, không thể biểu đạt. Trong tình huống này, Vương Thần cũng cần phải cẩn trọng suy nghĩ, sau này hành sự không thể không suy xét hậu quả. Đương nhiên, những suy nghĩ này, Vương Thần cũng chỉ tự mình nghĩ mà thôi, trong tình huống không xác định Giang Ngọc Yến có quyền nhật ký phó bản hay không, hắn cũng sẽ không nói với Giang Ngọc Yến. Huống chi, cho dù xác định Giang Ngọc Yến có quyền nhật ký phó bản, hắn cũng phải giả vờ không biết, bằng không sau này làm sao còn ở chung. Vì vậy, tiếp theo, Vương Thần như thể không có chuyện gì xảy ra, cùng Giang Ngọc Yến rửa mặt xong, bắt đầu mua sắm và thưởng thức mỹ thực. Đợi đến khi trời tối dần, hai người mới một lần nữa trở lại Tiêu Giao Cư. Suốt đêm không nói chuyện. Đến khi ánh mặt trời ngày thứ hai dâng lên, Vương Thần sớm đã bắt đầu viết nhật ký một ngày mới. Và một khi biết, nhất thời đã gây ra chấn động. Bởi vì nội dung một lần, càng mãnh liệt, càng khiến người ta khó tin. Nhất là đối với một số người mà nói, thì càng giống như đang nghe thiên thư. Chương 11, nguyên lai thật giết chỉ còn cái tên. Chương 11, nguyên lai thật giết chỉ còn cái tên. Mọi người trong nhà, ta lại nữa rồi. Cũng không biết, hệ thống cái này lão lục có hay không hướng mọi người cấp cho quyển nhật ký phó bản, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Ngày hôm qua, ngay tại ngày hôm qua, ta vậy mà gặp phải Giang Ngọc Yến, thiên đột. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết thế giới nữ nhân vật chính, cũng là toàn bộ kịch đại phản phái a. Ở kiếp trước, vị này chính là được người gọi là Lưu Hải sát thủ, hắc hóa trạng thái sau giết được chỉ còn lại có kịch tên ngon nhân. Nhiều như vậy phối hợp diễn, tất cả đều bị nàng làm thịt, những cái kia có danh tiếng ra thi đấu nhân vật bên trong, cũng liền Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, hai vị này nam nhân vật chính làm đến cuối cùng. Cho nên có người nói bộ này kịch hẳn là cải danh Giang Ngọc Yến chuyển kỳ mới đúng. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Khi ta biết ven đường gặp phải nữ tử chính là Giang Ngọc Yến thời điểm, ta cả người đều ngu. Mới nội dung nhật ký trước tiên bị rất nhiều cầm trong tay quyển nhật ký bọn nữ tử thu hết vào mắt. Khi các nàng thấy Vương Thần phàn nàn sau, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ mỉm cười, làm ăn dưa của chúng. Có thể nhìn chúng nữ mỉm cười trên mặt liền dần dần biến mất. Khá lắm, nguyên lai giết được chỉ còn cái tên, dĩ nhiên là ý tứ như vậy. Nói cách khác, cái này Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái sau, trực tiếp đem Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong thế giới nổi danh người, trên cơ bản toàn bộ giết hết, chỉ có kịch tên bên trên hai vị nam nhân vật chính còn sống thôi. Giang Ngọc Yến truyền kỳ, như thế thực sự danh xứng với thực a. Bất quá vị này Giang Ngọc Yến cũng thật có chút thủ đoạn độc ác, dựa theo Vương Thần nói, Giang Ngọc Yến sợ rằng giết chí ít mấy ngàn người a. Dù sao cũng là phía thế giới này, trên giang hồ có danh tiếng nhân vật, không có một vạn cũng có 8000 a. Vừa vặn mang quả nhiên một nữ tử, tại sao lại trở nên như vậy cực đoan, như vậy thì sát đâu? Mang theo nghi vấn, chúng nữ lần nữa đắm chìm trong đó. Nhưng trong đó có một người phản ứng nhưng là trước nay chưa có cường liệt. Điều này sao có thể? Ta làm sao sẽ biến thành dạng này? Ta làm sao có thể trở nên hư hỏng như vậy? Giang Ngọc Yến cho đến lúc này mới hiểu được chính mình gặp Vương Thần công tử, chính là chỗ này quyển nhật ký chủ nhân chân chính. Trước đó, nàng căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này qua, dù sao thế giới lớn như vậy, trùng tên trùng họ người như sang sông khanh, vô số kể. Bây giờ xem như là xác định, có thể trong quyển nhật ký nội dung lại giống như cảnh tỉnh, đánh Giang Ngọc Yến hai mắt mở ra. Nàng quả thực không thể tin được, Vương Thần trong miệng sát nhân ma, lại chính là chính nàng. Sợ, sợ hãi, bất an, hoài nghi, các loại cảm xúc nổi lên trong lòng. Lúc này Giang Ngọc Yến, tâm tình khó có thể nói nên lời, nàng mặc dù không nguyện ý tin tưởng Vương Thần nói tới, có thể lại không thể không tin tưởng. Chính mình tại sao lại biến thành dạng này? Ôm trong lòng nghi vấn, Giang Ngọc Yến cấp thiết muốn từ ở bên trong lấy được đáp án. Rất nhanh, trong quyển nhật ký nổi lên nội dung phía sau, có thể càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tâm lạnh. Nghiên dặm tìm tra, kết quả bị người buôn lậu lừa bán đến thanh lâu, suýt nữa bị người làm bẩn. Ngoài ý muốn bị Hoa Vô Khuyết cứu, từ nay về sau ái mộ tại Hoa Vô Khuyết. Nhận tổ quy tông, tiến vào gian gia, chẳng những không có đạt được mong muốn sinh hoạt, ngược lại bị kế mưu gây khó khăn đủ đường, khắp nơi hành hạ, coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, từ đó bị không thuộc về mình dày vò. Phụ thân Giang Biệt Hạc dối trá nhu nhược, càng đem nàng coi là phương tiện. Nàng ái mộ mến mộ Hoa Vô Khuyết, lại lòng có sở thuộc, yêu mà không được, đau khổ theo đuổi tất cả, đều chẳng qua là thủy chung nguyện kính Trung Hoa. Cuối cùng cả người phong ma, triệt để rơi vào hắc ám, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thí mẫu giết tỷ đồ phụ, muốn nghịch thiên cải mệnh, cùng vận mệnh sinh tử tương bác. Thành công vào cung, đạt được lục nhâm thần đầu, luyện thành võ công tuyệt thế Di Hoa Tiết Mục, từ đó nhân sinh sửa, thành lớn nhất phản phái. Trên giang hồ, trên triều đình, có danh tiếng nhân vật, tất cả đều bị nàng tàn sát không còn, chỉ có tâm tâm nhớ kỹ Hoa Vô Khuyết, cùng với 10 phần thông minh tiểu ngư nhi chưa từng gặp nạn. Nàng làm được rồi nhân định thắng thiên. Không phong ma, không sống được. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng vẫn bại bởi cảm tình. Nàng cả đời này, cùng thiên tranh, cùng người đấu, cùng vận mệnh tương bác, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Nhưng lại vẫn là thất bại thảm hại, trong người xuyên long bảo, sơ đẳng hoàng bị lúc, chết ở thích nhất trong tay người, thương hại đáng tiếc. Mặc dù không có thân sinh trải qua, hãy nhìn hết trong quyển nhật ký nội dung, Giang Ngọc Yến giống như là thực sự đã trải qua một lần giống nhau. Thì ra là thế. Đây chính là công tử ngươi cực lực ngăn cản, không nguyện ý nói cho ta biết có quan hệ phụ thân hết thể nguyên nhân sao? Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Giang Nam đại hiệp, càng không có nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là một cái mại chủ cầu đinh, rối trá hèn yếu ngụy quân tử. Như vậy phụ thân, không cần cũng được. Lúc này Giang Ngọc Yến lệ rơi đầy mặt, triệt để tuyệt đi gặp Giang Biệt Hạc tâm tư. Còn như Hoa Vô Khuyết, đó là thế giới kia, lựa chọn của mình. Giang Ngọc Yến cũng có thể muốn lấy được, tại đang lúc tuyệt vọng, Hoa Vô Khuyết xuất hiện, cứu nàng ở tại thủy hỏa. Anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá cũng chỉ như vậy. Cũng khó trách cái kia nàng sẽ ái mộ Hoa Vô Khuyết, chỉ tiếp thành cũng Hoa Vô Khuyết, bại cũng Hoa Vô Khuyết. Bất quá ta một điểm Giang Ngọc Yến có thể khẳng định, ở nơi này phương thế giới chính mình, chắc chắn sẽ không thích đi nữa bên trên Hoa Vô Khuyết, bởi vì nàng trong lòng đã có ái mộ người. Mà cá nhân không phải người khác, chính là trong quyển nhật ký chủ nhân Vương Thần. Cùng lúc đó, đang tại quan sát trong quyển nhật ký nội dung yêu nguyện cùng Liên Tinh, tâm tình đồng dạng không bình tĩnh. Khả năng rất nhiều người đều không rõ ràng Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết thân phận, có thể các nàng tỷ muội lại hết sức rõ ràng à? Chân tướng lộ ra ánh sáng, hai tỷ muội võ công mất hết, nhận hết khuất nhục, cuối cùng tự sát mà chết. Kết quả như vậy, thực sự là các nàng mong muốn sao? Giờ khắc này, không chỉ có là Liên Tinh tại nghĩ lại, ngay cả luôn luôn bá đạo yêu nguyện cũng đối với chính mình những ngày qua hành vi sinh ra hoài nghi. Bất quá rất nhanh, hai tỷ muội chú ý lực liền tập trung ở tại Lục Nhâm Thần Đầu cùng Di Hoa Tiếp Một phía trên. Chương 12, đầu bếp nữ tự động giao hàng đến nhà. Chương 12, đầu bếp nữ tự động giao hàng đến nhà. Nguyên lai truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự. Đây là yêu nguyện cùng Liên Tinh trong đầu, trước tiên hiện lên ý tưởng. Minh Ngọc Công làm Di Hoa cung trấn phái thần công, nghe đồn tại Cửu Trọng phía trên còn có một trọng, tên là Di Hoa Tiếp Một. Có thể lên trăm năm qua, mỗi đời cung chủ đều không hề đoạt được, vì vậy đến yêu nguyện Liên Tinh thế hệ này, đều muốn cái tin đồn này trở thành giả. Cái gì Lục Nhâm Thần Đầu? Cái gì Di Hoa Tiếp Một? Đều chẳng qua là giả dối không có thật sự tình, có mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng hôm nay xem ra, nguyên bản bị các nàng coi là giả tạo nghe đồn, dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Từ Vương Thần trong nhật ký không khó coi ra, Giang Ngọc Yến mặc dù có thể rất nhanh quật khởi, dựa vào là chính là Minh Ngọc Công cuối cùng nhất trọng Di Hoa Tiết Mục. Hơn nữa này Di Hoa Tiết Mục, dường như không giống với Minh Ngọc Công trước cửu trọng, nó vậy mà có thể đơn độc tu luyện, uy lực của nó càng là mạnh do người, vậy mà để cho Giang Ngọc Yến trong vòng thời gian ngắn, có quét ngang đại minh giang hồ thực lực. Từ một điểm này phán đoán, tu luyện Di Hoa Tiết Mục Giang Ngọc Yến, trong vòng thời gian ngắn ít nhất đạt tới thiên nhân cấp độ, chỉ có như vậy mới có thể hoành hành vô kỵ. Có như vậy nhận thức, cơ hồ là bản năng phản ứng, yêu nguyện cùng Liên Tinh làm ra đồng dạng quyết định, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào đạt được Lục Nhâm Thần Đầu. Vì vậy rất nhanh, Di Hoa cung lực lượng liền bắt đầu chuyển động, mục tiêu trực chỉ Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Đương nhiên, đây hết thảy Vương Thần cũng không biết, cho dù đã biết, chỉ sợ cũng phải cười mà qua. Di Hoa Tiếp Một hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể căng hết cỡ cũng chính là một bộ thiên nhân cấp độ công pháp, thì như thế nào có thể cùng hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công cùng Bắc Minh Thần Công đánh đồng. Vì vậy lúc này Vương Thần, tại sớm biết xong nhật ký sau, liền chờ mong nổi lên hôm nay khen thưởng. Ký chủ hoàn thành một ngày mới nhật ký, chúc mừng ký chủ đạt được tông sư cấp chủ nghệ. Chủ nghệ? Bên hai thanh âm nhắc nhở, để cho Vương Thần sửng sốt một chút. Chủ nghệ sao? Cũng là môn không sai kỹ năng ít nhất. Từ nay về sau, bất kể không ăn được ăn ngon thức ăn ngon, tông sư cấp chủ nghệ, khẳng định không kém. Cho dù là không đạt được có chút mỹ thực thế giới đỉnh tiêm cấp độ ít nhất, cũng sẽ không kém quá nhiều, hơn nữa đặt ở phía thế giới này bên trong, nghĩ đến đã coi như là ngạo thị quần hùng tầng thứ a. Vương Thần không chần chờ chút nào, ở đây than hai câu sau, liền lập tức lựa chọn tiếp thu. Từ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa, gia vị lựa chọn, đến nguyên liệu nấu ăn giải quyết nấu nướng, từng cái bước đi cùng phân đoạn, đều giống như đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập, tay cầm đem bóp. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Vương Thần liền trở thành một gã đứng đầu mỹ thực gia cùng đầu bếp. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Bây giờ có đứng đầu chủ nghệ, trở lại từ đầu nhìn một chút quá khứ cũng không tệ thức ăn, trên lệnh lập tức liền đi ra. Xem ra, đồng phúc khách sạn thức ăn, về sau sẽ rất khó nuốt xuống a. Không hề nghi ngờ. Có cao cấp chủ nghệ, Vương Thần cũng lại chướng mắt thức ăn thông thường, lại để cho hắn đi ăn Lý Đại Trụy làm ra thức ăn, cái kia chính là để cho hắn tìm chịu tội. Có cái này cơ bản nhận thức, nguyên bổn định mang theo Giang Ngọc Yến đi trước đồng phúc khách sạn ăn một bữa Vương Thần, lập tức cải biến chủ ý vẫn là mua chút nguyên liệu nấu ăn, tự mình làm a. Đã có thể thử xem tông sư tài nấu nướng trình độ, có thể thỏa mãn miệng bụng ham muốn. Bất quá suy nghĩ đến về sau được thời gian còn rất dài, hắn cũng không khả năng nhiều hơn mình làm nguyên do, Vương Thần đột nhiên sinh ra cam kết đầu bếp nữ, dạy dỗ một vị hợp cách đầu bếp ý nghĩ. Không cầu đối phương có thể đạt được tài nghệ của hắn ít nhất, cũng phải đạt được có thể làm cho hắn miễn cưỡng cửa vào cấp độ A. Ai? Nếu như Hoàng Dung nha đầu kia, có thể làm ta đầu bếp nữ thì tốt rồi. Vương Thần sâu kín thở dài. Hoàng Dung tài nấu nướng của không thể nghi ngờ, tuyệt đối không kém, lại trải qua hắn dạy dỗ, nhất định có thể nâng cao một bước, chỉ tiếc, điều này cũng làm cho chỉ có thể tưởng tượng, trời mới biết Hoàng Dung hiện tại ở đâu. Tạm thời tuyệt cái này đọc Vương Thần, lập tức liền mang theo Giang Ngọc Yến, đi vào trên thị trường mua sắm. Nhưng hắn không biết là, trong miệng hắn Hoàng Dung, đã đi tới thất hiệp trấn phụ cận. Cuối cùng đã tới. Thất hiệp trấn vùng ngoại ô, một đạo hơi lộ ra thân ảnh chật vật, từ xa đến gần, thật nhanh hướng về thất hiệp trấn phương hướng tới gần. Người vừa tới không phải là người khác, chính là làm khất cái trang tiểu Hoàng Dung. Từ đạt được quyển nhật ký phó bản bắt đầu, Hoàng Dung liền ôm thú vị ý nghĩ, một đường hướng bắc, hướng phía thất hiệp trấn xuất phát. May mắn vo công của nàng cũng không tệ lắm, tốc độ đi đường viễn siêu người thường, bằng không căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới thất hiệp trấn. Chỉ là thất hiệp trấn khoảng cách nàng thật sự quá xa, cho dù là lấy tiên thiên cấp độ tu vi, như trước chịu nhiều đau khổ, mệt không nhẹ. Lúc này Hoàng Dung tự độ mệt mỏi, nàng khẩn cấp muốn tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ, nhân tiện ngủ một giấc thật ngon. Nhưng trong lòng rất hiếu kỳ, lại khu xử nàng tiếp tục tiến lên, muốn trước tiên đi trước tiêu giao cư tìm tòi kết quả. Nửa giờ sau, Hoàng Dung rốt cuộc đã tới quyển nhật ký bên trong ghi tạc tiêu giao cư. Xem ra này ra hỏa qua rất thoải mái a. Nhìn trước mắt hoa lệ sơn trang, Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, lập tức kế thượng tâm đầu, muốn trêu chọc một chút quyển nhật ký chủ nhân. Lập tức, nàng thả người nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí nhảy tường mà vào, rất sợ phát sinh một điểm thanh âm, bị Vương Thần nhận thấy được. Quyển nhật ký chủ nhân không phải nói, hắn bây giờ có được thiên nhân cấp độ tu vi sao? Nàng ngược lại là muốn nhìn, việc này thật hay giả. Nếu như đối phương thật sở hữu cao như vậy tu vi cảnh giới, cho dù là như thế nào đi nữa chú ý cẩn thận, cũng không khả năng giấu giếm được đối phương mắt. Kể từ đó, là có thể từ mặt bên chứng minh, trong quyển nhật ký ghi tạc nội dung, cơ bản là thật. Nhưng để Hoàng Dung thất vọng là, nàng tại nguyên chỗ đợi nửa phút, toàn bộ bên trong sơn trang vậy mà không có một chút xíu động tĩnh. Hô, xem ra, này ra hỏa chính là cái sẽ chỉ khoác lát thần côn. Chương 13, công tử nói cái gì chính là cái đó. Chương 13, công tử nói cái gì chính là cái đó. Hoàng Dung thất vọng tột cùng, vô ý thức đem Vương Thần định nghĩa thành tiện nghi. Có loại này vào trước là chủ ý nghĩ, nàng là càng dài càng khí, chính mình vậy mà bởi vì một cái phía tử, nhìn dặm xa xôi đã chạy tới, đem mình mệnh gần chết. Lửa giận trong lòng, nhất thời điên cuồng bốc cháy lên. Đáng chết phía tử, cũng dám lừa gạt cô nãi nãi ta, xem ta như thế nào trả thù ngươi. Hoàng Dung tức giận lầm bầm hai câu, lập tức vẻ mặt vẻ giận dữ hướng về trong viện đi tới. Tất nhiên hết thể đều là giả, vậy đối phương nói tới thiên nhân tu vi, tự nhiên cũng là bịa đặt. Kể từ đó, bằng vào nàng tiên thiên cảnh giới thực lực, còn không phải là nghĩ thế nào trả thù liền làm sao trả thù. Mang theo tràn đầy ác tâm, Hoàng Dung mục tiêu trực chỉ Vương Thần. Có thể tiếp nhận hạ xuống chuyện đã xảy ra, lại làm cho Hoàng Dung dần dần bình tĩnh lại. Bởi vì nàng trước sau, trong ngoài tìm một lượng, đừng nói là người, chính là quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái. Có lẽ trong phòng vết tích đến xem, nơi đây 100% có người ở lẽ nào. Hắn đi ra. Hoàng Dung nhướng mày, nghĩ tới khả năng nào đó. Tất nhiên người không ở, cái kia nàng ý nghĩ mới rồi, thì có đại vấn đề. Đối phương rất có thể cũng không phải phế tử, sở dĩ tự đưa tới cửa, đối phương không có động tĩnh gì, chỉ vì đối phương không ở nhà. Trên thực tế xác thực như vậy. Hoàng Dung tới rất không đúng dịp, lúc này Vương Thần vừa lúc mang theo Giang Ngọc Yến ra ngoài mua đồ, trong nhà tự nhiên cũng không có người. Càng không đúng dịp chính là, giờ này khắc này, Vương Thần đã mua được hết thảy mong muốn, mang theo Giang Ngọc Yến trở về. Nay không, Hoàng Dung vừa mới chuẩn bị ly khai, dự định một lần nữa tìm một trên thời gian môn, liền nghe được ngoài cửa lớn có động tĩnh. Cẩn thận vừa nghe, một nam một nữ thanh âm rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của nàng. "Công tử, ngươi thật muốn tự mình xuống bếp sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đi khách sạn ăn, không cần thiết bộ dáng như vậy nha." "Tiểu Ngọc Yến, ta không phải đã nói sao? Đồng phúc khách sạn Lý Đại Trụy, hắn làm cơm nước mặc dù chả qua phải đi, có thể mùi vị quả thật bình thường giống như, ta chính là nghĩ ăn ngon một chút, cái gì nam nhân không thể xuống bếp, vậy cũng là tuổi lắm." "Được rồi, công tử nói cái gì chính là cái đó." Kèm theo nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần. Hoàng Dung biết mình không tránh thoát, duy nhất có thể làm chính là tìm một chỗ giấu đi, tận khả năng không bị phát hiện. Đợi đến giấu kỹ về sau, tiêu giao cư đại môn cũng theo đó bị mở ra, Vương Thần cùng Giang Ngọc Yến dẫn bao lớn bao nhỏ, cùng đi tiến đến. "Gì? không nghĩ tới mới ra đi một hồi, trong nhà liền vào tạc ca. Vương Thần vừa vào đại môn, mũi nghe, lập tức đã nghe đến một cổ mùi thơm thoang thoảng. Cái mùi này, bình thường chỉ có trên người cô gái mới có. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tiêu Giao Cư chỉ có một cái nữ nhân, vậy thì Giang Ngọc Yến. Nhưng hắn có thể 100% xác định, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương vị, cũng không phải xuất thân từ Giang Ngọc Yến, bởi vì khác biệt nữ tử, trên người hương vị mỗi người không giống nhau. Mấu chốt nhất là, tại hắn cảm giác dưới, trước tiên liền phát hiện ẩn dấu âm thầm khách không mời mà đến. "Công tử, ngươi là nói kẽ gian vào nhà?" Vương Thần vừa nói sau miệng, không chỉ có ẩn dấu âm thầm Hoàng Dung biến sắc, ngay cả một bên Giang Ngọc Yến cũng thay đổi sắc mặt. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Giang Ngọc Yến vô ý thức liền muốn vọt vào trong phòng, kiểm tra có hay không ném đồ vật, nhưng bị Vương Thần giành trước kéo lại. "Công tử, nhanh nhanh nhìn xem, có hay không ném cái gì đắt tiền đồ vật a?" Bị Vương Thần kéo, Giang Ngọc Yến cả người đều nóng nảy. Không biết người, phòng trừng sẽ cho rằng ném đồ vật chính là chính nàng. Trên thực tế, lúc này Giang Ngọc Yến quả thực so với Vương Thần còn muốn sốt ruột, bởi vì hiểu lầm duyên cớ, Giang Ngọc Yến đã đem chính mình trở thành Tiêu Giao Cư nữ chủ nhân. Cho nên đối với trong nhà ném đồ vật, nàng tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Cùng với tương phản, làm chủ nhân Vương Thần, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. "Ngọc Yến, bình tĩnh một điểm, trong nhà không có ném đồ vật, bởi vì cái này vị khách không mời mà đến, còn không có ly khai, nàng ngay tại trong nhà của chúng ta." Vương Thần híp mắt giải thích một câu, dùng cái này đến trấn an Giang Ngọc Yến. Đồng thời đại não cực nhanh chuyển động, ngay lập tức sẽ nghĩ tới thân phận của người đến. Không hề nghi ngờ, thời gian này điểm, có thể chạy đến nhà mình Tiêu Giao Cư nữ nhân, đại khái dẫn dắt là nhật ký bản phó bản người nằm giữ. Còn như người đến rốt của ai, vậy cũng chỉ có tận mắt thấy qua người đến sau mới có thể xác nhận. Bất quá suy nghĩ đến thất hiệp trấn vị trí, Vương Thần cảm thấy người đến hẳn là xuất thân từ Nam Tống Bắc Tống, hoặc là Đại Minh. Kể từ đó, thân phận của người đến lai lịch liền so với tốt hơn xác định. Đại Minh giang hồ bên trên, kiêm giữ nhật ký phó bản đơn giản chính là Yêu Nguyệt Liên Tinh, Thượng Quan Hải Đường, Đông Phương Bất Bại, Nhạc Linh San Mẫu Nữ, Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh, Nữ Cục Lốc Nghi Lâm đám người. Bắc Tống mà nói, có Vương Ngữ Yên, Mộ Quyền Thanh, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ đám người. Nam Tống tương đối ít một chút, có Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu đám người. Kết hợp với tính cách đặc điểm và thân phận, Vương Thần càng có khuynh hướng người đến là Thượng Quan Hải Đường, Yêu Nguyệt Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại, Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu một trong số đó. Đây hết thảy tất cả, mặc dù cũng chỉ là Vương Thần suy luận, nhưng lại cực kỳ tiếp cận chân tướng. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn phỏng đoán bên trong một trong những nữ nhân. Mà lúc này Hoàng Dung đang nghe Vương Thần nói người tới còn không có rời đi lúc, trái tim nhịn không được rất nhanh nhảy lên mấy lần. Hắn thực sự đã nhận ra, đây là Hoàng Dung trong đầu, trước tiên hiện ra ý nghĩ, tùy theo liền nghĩ đến quyển nhật ký bên trong nội dung. Quả nhiên, chính mình nhận nút cho dù tốt, cũng không gạt được tiên nhân cảm giác. Nghĩ là nghĩ như vậy, có thể Hoàng Dung cũng không có vội vã đi ra ngoài, bởi vì nàng không xác định đối phương có phải hay không đang gạt chính mình. Có thể một giây sau, Hoàng Dung sắc mặt thì trở nên. Chương 14, đối phương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Chương 14, đối phương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Ra đi, đừng ẩn giấu, ở trong mắt ta, ngươi không chỗ có thể ẩn giấu, như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng không có ý nghĩa. Ngay tại Hoàng Dung âm thầm rình coi chi tế, Vương Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng vị trí, cũng cười híp mắt nói ra lệnh Hoàng Dung ra đầu tê dại lời nói. Hắn thực sự phát hiện ta, hơn nữa ngay cả ta ở địa phương nào đều nhất thanh nhị sở. Đây là Hoàng Dung trong đầu trước tiên hiện lên ý nghĩ. Ngay sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ hoảng sợ, khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Dung cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Nàng ngược lại không phải là khiếp sợ tại Vương Thần một lời bạch trần tự thân chỗ ẩn giấu, nàng chân chính khiếp sợ là nhật ký bản bên trên nội dung. Tất nhiên Vương Thần thiên nhân cấp độ lực lượng là thực sự, vậy đã nói rõ, trong quyển nhật ký nội dung cũng là thực sự, đây mới là Hoàng Dung khiếp sợ nguyên nhân thực sự. Nguyên bản nàng chỉ là ôm thú bị nghĩ, đã chạy tới tìm Vương Thần, nhưng hôm nay mới phát hiện, vở hài kịch đúng là tự ta. Ta, đúng là trang giấy người. Toàn bộ thế giới cũng chỉ là trong tay người khác thoại bản, hết thảy đều bất quá là ảo ảnh trong mơ. Trùng kích như thế, đối với Hoàng Dung thực sự quá lớn. Khả năng này chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bởi vì Hoàng Dung quá thông minh, ngược lại chui vào rúc vào sừng trâu. Cái gì là thật? Cái gì lại là giả? Tại ba chiều sinh vật trong mắt, hai chiều sinh vật là giả, có thể cho là mình là chân thật tồn tại ba chiều sinh vật, làm sao sẽ biết tại càng cao duy độ sinh vật trong mắt, chính mình thì không phải là giả đâu. Vương Thần cũng không biết, lúc này Hoàng Dung đã lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, hắn chỉ biết là, lần này khách không mời mà đến rất đầu sát. Ha ha, làm sao? Còn không ra? Cho rằng bản tọa là ở lửa ngươi sao? Vương Thần thấy người tới nửa ngày không có động tĩnh, không muốn chủ động nhìn thân, con mắt ngay lập tức sẽ híp lại. Lập tức, hắn đưa tay phải ra, năm ngón quất thân, cách không chợt một trảo. Trong cơ thể dâng trào lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt ra, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp lực lượng, trực tiếp bao phủ ngẩn người Hoàng Dung. Lập tức một cổ cường đại hấp lực, trực tiếp tha duệ Hoàng Dung, đem lăng không hút hướng về phía Vương Thần. Cách không nhất vật. Đây là tông sư cường giả mới sẽ sử dụng thủ đoạn, nhưng nhiều lắm chỉ có thể thu lấy một điểm nhỏ đồ vật. Muốn lấy như người, cái kia chỉ có đại tông sư hoặc là tu luyện qua Cầm Long Khống Hạt công tông sư mới có thể làm được, hơn nữa khoảng cách hữu hạn. Tuy nói Vương Thần không có tu luyện qua Cầm Long Khống Hạt, có thể bằng vào hắn tiên nhân cấp độ tu vi, như trước có thể ung dung đem ngoài 10 trượng người thu tới. Chỉ bất quá, so sánh với những thứ khác tiên nhân cường giả, Vương Thần có gan cử trọng nhược khinh ung dung thoải mái cảm giác. Sở dĩ như vậy, hết thảy đều quy công cho hắn tu luyện Cửu Dương Thần Công cùng Bắc Minh Thần Công. bản tăng cường cựu dương thần công có thể hóa hư thành thật, lệnh vô hình chân khí luôn có thuộc tính cùng thực thể, huyền diệu phi phàm. Bản tăng cường Bắc Minh thần công thì có thể thu nạp thiên địa linh khí, cùng với người khác tinh khí thần cho mình sử dụng, uy lực càng tại nguyên bản Bắc Minh thần công, cùng với hấp công đại pháp, hấp tinh đại pháp các loại giống như võ công phía trên. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị đều có thể bằng vào hấp công đại pháp cách không thu lấy khống chế một tòa núi nhỏ, huống chi là bản tăng cường Bắc Minh thần công. Cách không nhất bật, di động trong nháy mắt, ngưng khí thành cầu. Các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đặt ở tu luyện bản tăng cường Bắc Minh thần công trong tay đều không phải là chuyện. Đừng quên, bản tăng cường Bắc Minh thần công có thể là có thể làm người khởi tử hồi sinh, Bắc Minh trọng sinh, ngưng tụ nguyên thần a. Nguyên thần bất diệt, liền có thể để cho người tu luyện bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, đoạn chi trọng sinh. Hơn nữa có thể hấp thụ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, cùng với người khác tinh khí thần cho mình sử dụng đặc tính, lợi dụng tốt, đủ để cho vương thần có sống lại người khác, giao phó người khác thọ mệnh, khống chế người khác sinh tử sức mạnh vô thượng. Nói không khoa trương chút nào, bản tăng cường Bắc Minh thần công, nhưng lại áp đảo Đế Thích Tiên Thánh Tâm Quyết trên thần công a. Chính là cách không nhất bật, còn không phải là có tay là được. Vương thần căn bản sẽ không có ý thức được, hắn chiêu thức ấy có bao nhiêu kinh người, không chỉ có một bên Giang Ngọc Yến thấy choáng, ngay cả bỗng nhiên đánh thức Hoàng Dung cũng trợn tròn mắt. Quá khoa trương đi. Chính mình nhưng là một cái trăm mấy chục cân người, hơn nữa luôn có không nhỏ sức phản kháng, kết quả lại bị ảnh hình người bắt con gà con giống nhau, cách không bổ tới. Đối phương thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Giang Ngọc Yến là cái giang hồ tiểu bạch, giật mình về giật mình, nhưng cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì. Có thể Hoàng Dung cũng không phải tiểu bạch, nàng dù nói thế nào, cũng là Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, đối với võ đạo có thể nói là mà biết quá sâu. Cách không nhất bật, đó là tông sư cường giả mới có tiêu chí, đại tông sư mới có thể miễn cưỡng đem người thu lấy, thiên nhân mới có thể cách không thu lấy thông thường võ giả, cực hạn khoảng cách 10 trượng. Có thể vương thần đâu? Dễ dàng, cách 7, 8 vạn khoảng cách, cách không liền sẽ chính mình lấy đi qua, thủ đoạn này, nếu như không tới thiên nhân tu vi, nói ra cũng không có người tin. Hơn nữa tại thiên nhân cấp độ bên trong, chỉ sợ cũng thuộc về cường giả. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, biết vương thần rất có thể là tôn thiên nhân cường giả, có biết mới biết, chính mắt thấy được lại là một chuyện khác. Cũng may Hoàng Dung trái tim khá lớn, cộng thêm nàng đến tiêu giao cư cũng không ác ý, vì vậy rất nhanh thì bình tĩnh lại. Cơ hồ là nháy mắt, nàng đã bị vương thần thu lấy đến trước mắt, lập tức không sợ hai chút nào đánh giá vương thần. Xoáy, đây là vương thần cho nàng đệ nhất ấn tượng. Có hình, đây là vương thần cho nàng đệ nhị ấn tượng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trong quyển nhật ký nội dung quả nhiên là thực sự, vương thần cũng không có vương bà mại qua, mèo khen mèo dài đuôi. Hắn đích sát phi thường xoáy, xoáy đủ để cho trong thiên hạ nam nhân tất cả đều ảm đạm phai mờ. Vóc người cũng cao to có hình, liếc mắt nhìn, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ nhịn không được rơi vào tay giặc. Nhất tuyệt là hắn khí chất, tao nhã, hư vô mờ mịt, đã có quý công tử cao quý trang nhã, lại có đích tiên nhân tươi mát thoát tục. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Hoàng Dung liền luôn hãm. Chương 15, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chương 15, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói đi, ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ chạy đến tiêu giao cư đến, ý muốn như thế nào? Hoàng Dung quan sát Vương Thần đồng thời, Vương Thần cũng tại quan sát Hoàng Dung. Từ Hoàng Dung ăn mặc cùng với cơ trí dáng dấp, hắn trên cơ bản đoán được Hoàng Dung thân phận. Nhìn chung toàn bộ thế giới võ hiệp, ưa thích ăn mặc ăn mày nữ tử không phải là không có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Mà thông minh, trong đôi mắt tràn đầy linh tính võ hiệp kỳ nữ tử, đã có lại chỉ có một cái kia chính là được khen là nữ trung gia các Hoàng Dung. Còn như có phải hay không, đợi chút nữa đối phương mở ra miệng, tự nhiên cũng liền sáng tỏ. Khụ khụ, cái kia, ta gọi Hoàng Dung, ta nói ta là muốn tìm chút đồ ăn, đi nhầm vào tiến bảo, ngươi tin không? Nghe được Vương Thần thanh âm, Hoàng Dung sắc mặt một đỏ, cuối cùng từ hoa si trạng thái thức tỉnh, lại con ngươi đảo một vòng, lập tức tìm cho mình cái nhìn như hợp lý lấy cớ. Có thể Vương Thần vậy ngươi xem ta tin không tin ánh mắt, sát thực quá có lực sát thương, để cho Hoàng Dung nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đừng nói là Vương Thần, ngay cả chính nàng đều cảm thấy, chính mình tìm lấy cớ có vẻ như có chút không đáng tin cậy. Tìm ăn tìm được người khác, loại sự tình này làm sao nghe đều rất thái quá. Cho dù là thực sự, không chào hỏi, không thông qua chủ nhân ra đồng ý, liền tự xông vào nhà dân, làm sao cũng nói không qua. Lui một vạn bước nói, nào có tìm ăn lại một mực không rời đi, trốn ở trong tối rình coi. Cho dù là gì cũng không hiểu tiểu Bạch Giang Ngọc Yến, đều lấy hoài nghi ánh mắt dò xét đánh giá Hoàng Dung. Thậm chí đôi mắt đưa ra, phóng lấy cảnh giác cùng ý, ai bảo Hoàng Dung xuất hiện thời cơ quá khéo, lý do quá gượng ép đâu. Giang Ngọc Yến cũng không đốc. Nàng trước tiên, liền hoài nghi trước mắt Hoàng Dung, là một cái giống như nàng, sở hữu quyển nhật ký phó bản nữ tử. Mục đích gì không cần nói cũng biết, nhất định là đến cùng nàng đoạt nam nhân, nàng cũng không chú ý nhiều mấy người tỉ muội, nhưng vấn đề là, ai biết người con gái trước mắt này tốt hay xấu. Có ở đây không xác định tình huống dưới, không cho phép nàng không tăng cao cảnh giác, để tránh khỏi bị hắn tinh kế. Bên kia, Hoàng Dung không chịu nổi Vương Thần ánh mắt chất vấn, chỉ có thể ánh mắt trốn tránh, khắc kiếm cớ nói, được rồi, sợ ngươi rồi. Ta chính là xem cái này thôn trang trắng lệ, nghĩ chủ nhân gia khẳng định rất có tiền, cho nên muốn mượn một điểm hoa hoa, ai biết tìm khắp cả tất cả gian phòng, đều không tìm được một lượng bạc. Cái này lấy cớ tìm tức là hợp lý, mấu chốt nhất là, tiêu giao cư bên trong xác thực không có một phân tiền, bởi vì tất cả tiền đều bị Vương Thần đặt ở hệ thống không gian. Trên cái thế giới này, còn có so với hệ thống không gian an toàn hơn địa phương sao? Còn có chính là, Hoàng Dung lúc này hóa trang chính là ăn mày, lấy ăn mày thân phận mưu đồ tiền tài, dường như một điểm khuyết điểm cũng không có. Đối với cái này, Vương Thần cũng không nói gì nhiều. Hắn biết Hoàng Dung đang nói dối, nhưng này thì có cái quan hệ gì đâu? Ít nhất, hắn xác định Hoàng Dung thân phận, cũng trên cơ bản có thể kết luận, hệ thống cái này lão lục, đích đích xác xác phát ra không ít quyển nhật ký phó bản, bằng không Hoàng Dung cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Đúng không? Nhìn ngươi như thế thương cảm, không bằng lưu lại được rồi. Ngược lại Tiêu Giao cư theo chúng ta hai người, thêm ngươi một người không nhiều, đơn giản chính là nhiều mở miệng. Vương Thần là ý không ở trong lời, hắn chính là hết sức rõ ràng, Hoàng Dung tài nấu nướng của đặt ở toàn bộ tổng võ thế giới, đều thuộc về kim tự tháp đỉnh đầu. Với lúc, có thể cho hắn làm đầu bếp nữ. Vì vậy Vương Thần mượn sườn núi xuống lửa, không có quá nhiều quấn quýt Hoàng Dung dối trá, ngược lại mượn cơ hội đưa ra lưu lại Hoàng Dung lý do thoái thác. Ngươi không phải ăn mày sao? Ngươi không phải không ăn nổi cơm, đều muốn vào nhà cướp của sao? Bây giờ ta để ngươi lưu lại, cho ngươi một miếng ăn, nhìn ngươi làm sao cự tuyệt. Mẹ, cái này. Cái kia Hoàng Dung quả thực không lời nào để nói, trực tiếp bị Vương Thần không theo lẽ thường xuất bài, cho cả bối rối. Cái này khiến nàng làm sao cự tuyệt. Ngay tại Hoàng Dung ngáp úng, đang tại trầm tư suy nghĩ như thế nào cự tuyệt Vương Thần mời chào lúc, Vương Thần mở miệng lần nữa nói, đối với, quên nói. Nếu như ngươi biết làm cơm mà nói, ta còn có thể thêm vào cho ngươi tiền công, một tháng một lượng bạc, rất rộng rãi à. Nói xong, còn nhìn chằm chằm Hoàng Dung liếc mắt. Một lượng bạc à. Đối với người thường mà nói, đã coi như là giá trên trời báo thủ, bởi vì rất nhiều người một năm đều không kiếm được một lượng bạc. Nhưng đối với người trong giang hồ mà nói, một lượng bạc coi như không được gì, nhưng phẩm là võ công không sai, tùy tùy tiện tiện cướp của người giàu chia cho người nghèo một chút, đều có thể làm mấy trăm lượng bạc. Mà Hoàng Dung là ai? Nàng nhưng là đồng tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, cho tới bây giờ sẽ không thiếu bạc. Bây giờ lưu lạc giang hồ, sở dĩ qua như vậy túng quẫn, bất quá là không muốn làm cái kia đạo tặc nghề mà thôi. Nếu như nàng nguyện ý, tùy tiện tìm một cái địa phương cầu quan, hoặc là làm giàu bất nhân phú thương, làm ít bạc còn không đơn giản. Lúc này Hoàng Dung có thể nói là đâm lao phải theo lao. Nàng thực sự nghĩ không ra tốt gì lấy cớ đến cự tuyệt Vương Thần mời chào. Sau cùng cuối cùng chỉ có thể dương dương gật đầu, khổ cắp cắp đồng ý được rồi. Ta nguyện ý lưu lại nàng chính là muốn không lưu lại cũng không được a. Vương Thần cặp mắt kia bên trong rõ ràng đang không ngừng cảnh cáo chính mình, dám chạy trốn ngươi liền chết chắc. Không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Đối phương nhưng là thiên nhân cường giả, nàng một cái nho nhỏ tiên tiên võ giả, lấy cái gì chống lại? Đừng nói là nàng, chính là nàng danh mãn giang hồ cha tới, cũng phải ngoan ngoãn nhận túng. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoàng Dung ngoại trừ nhận mệnh, cũng không có lựa chọn khác. Bất quá đổi một góc độ nghĩ, lưu lại thám thính nhiều tin tức hơn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Chương 16, hai nữ giao phong, không kịp mị thực cho ta tâm. Chương 16, hai nữ giao phong, không kịp mị thực cho ta tâm tốt. Ngươi nên cũng đói bụng không? Tới sớm không bằng tới đúng dịp, chúng ta vừa lúc mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị tự mình làm cơm, ngươi tất nhiên tới, vậy thì giúp đỡ đánh một chút ra tay à. Vương Thần tràn ngập thâm ý nhìn Hoàng Dung liếc mắt, lập tức liền cười ha hả mang theo nguyên liệu nấu ăn, đi tới nhà bếp. Khéo áp cá dê, khoai tây cái nấm bầu, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đủ loại, chủ loại phong đa. Vương Thần lúc này đây, là căn cứ vì Giang Ngọc Yến đón gió tẩy trần, cùng với thi thố tài năng ý nghĩ mua nguyên liệu nấu ăn, Hoàng Dung tới hoàn toàn chính xác 10 phần đúng dịp. Kế tiếp, Hoàng Dung ngược lại cũng quan côn, tại biết chạy không thoát sau, liền tạm thời tuyệt thoát đi tâm tư, bận trước bận sau, giúp đỡ Vương Thần bắt đầu rửa rau làm cơm. Vương Thần thiết thái nàng rửa rau, Vương Thần xào rau nàng nhóm lửa, phối hợp cực kỳ ăn ý, nhất là tại kiến thức Vương Thần tài nấu nướng của sau, trong đôi mắt càng là lóe lên nóng lòng muốn thử, hiểu khác ánh mắt. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hoàng Dung cũng không cảm giác mình tài nấu nướng của so với Vương Thần kém. Mấu chốt nhất là, ở nơi này nam tôn nữ ti cổ đại xã hội, nguyện ý xuống bếp, lại vốn có cực cao tài nấu nướng nam tử, tuyệt đối là thế gian ít có. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Vương Thần ấn tượng trở nên cao to, thậm chí là thật sâu hấp dẫn Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến chú ý lực. Nam tử xuống bếp, còn có tốt như vậy chủ nghệ, nói rõ ở tại trong mắt, cũng không có khinh thường nữ tử ý tưởng, điểm này, liền so với trong thiên hạ 99 nam nhân tưởng. Cũng không biết, đây là hắn kiếp trước vị trí thế giới hoàn cảnh tạo nên, vẫn là hắn bản thân liền là một người như vậy. Lại quan sát ra. Ngược lại đều đã như vậy, cùng với chạy loạn khắp nơi, còn không bằng đợi tại Tiêu Giao cư. Hoàng Dung một bên ra bên ngoài bưng thức ăn, một bên nói nhỏ, đối với Vương Thần hành vi soi mói. Nàng đánh trong lòng, đối với Vương Thần bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa, dù sao tại cán vì nữ nhân nấu cơm nam tử, thế gian có thể có mấy người. Sau 10 phút, ba người tất cả đều ngồi ở trên bàn cơm, chỉ là người được mùi vị, cũng biết lần này cơm nước tuyệt đối khó ăn không được. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Này tông sư cấp chủ nghệ, quả nhiên không phải tầm thường, cảm giác so với đời sau quốc yến đại chủ còn lợi hại hơn, cái chôi này ổn. Đây là Vương Thần nội tâm ý tưởng. Thử, bạn cô nương nếu như xuất thủ, chưa chắc so với ngươi làm kém, chờ coi a. Lần sau làm cơm, khẳng định kinh điệu cảm của các ngươi. Còn có bên cạnh nha đầu này, nghĩ đến phải là quyển nhật ký bên trong nhắc tới Giang Ngọc Yến, quả nhiên không phải cái gì hạng dễ nhằn, từ đầu tới đuôi, đối với ta đều tràn đầy ý, đến tìm một cơ hội gõ một cái mới được, đỡ phải về sau khi dễ ta. Đây là Hoàng Dung hướng nội ý nghĩ. Công tử thật sự là thật lợi hại. Không chỉ có không có coi thường nữ tử, hoàn nguyện ý tự mình xuống bếp, vì ta làm cơm, tốt như vậy nam nhân, ta có thể được hảo hảo nắm chặt. Còn như bên cạnh cái này mầm hạt đậu, muốn vào môn, không dễ dàng như vậy, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng câu dẫn công tử bất quá, ta muốn là không có nhớ lầm mà nói. Hoàng Dung hình như là người trong võ lâm, cha nàng càng là nam tống đông tả, thân phận địa vị rất không bình thường. Không được, ta phải tìm một cơ hội, đem Lục Nhâm Thần đầu thu vào tay, có võ công bản thân, mới có thể đứng ở bất bại chi địa. Thực sự không được, liền ban cầu công tử, nghĩ đến lấy công tử làm người, hẳn là sẽ truyền thụ cho ta võ công a. Cái gì quyền xâm triều đình và dân gian, cái gì quét ngang giang hồ, cái gì hắc hóa trạng thái giết người, vậy cũng là một cái khác sự lựa chọn của ta. Nếu biết sau này lại gặp phải công tử, ta cũng sẽ không nặng hơn đạo vết xe đổ, đời này chỉ cần có thể cùng công tử cùng một chỗ là đủ. Trong ba người, liền số Giang Ngọc Yến tâm tư tối đa, thình lình một bộ chính cung nương nương tư thế. Chỉ là, trên bàn cơm bầu không khí khá là quái dị, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, ai cũng không có cái thứ nhất động đũa. Mắt thấy như vậy, làm chủ nhân nhà Vương Thần, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, chủ động phá vỡ yên lặng. Hai vị mỹ nữ, đừng đều nhìn a. Nếm thử xem, tay nghề của ta như thế nào. Vương Thần cười híp mắt nhìn Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến, cấp thiết muốn đạt được hai nữ tán thưởng. Được rồi, vậy ta nếm thử được rồi. Đầu tiên nói trước, chủ nghệ của ta không kém, ngươi nếu như làm không tốt, ta khả năng liền nói thẳng, đến lúc đó, ngươi nhưng không cho sinh khí hắc. Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, đang nhìn liếc mắt Giang Ngọc Yến sau, trước tiên cầm đũa lên, đưa về phía chén dĩa. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên giao phòng, Giang Ngọc Yến hậu chi hậu giác, lạc hậu hơn người. Nàng cũng tại trước tiên phản ứng lại, cũng làm ra hồi ứng mới. Hoàng cô nương nói đùa, công tử có thể hạ mình cho chúng ta làm cơm, đó là chúng ta vinh hạnh, cho dù là không thể ăn, chỉ cần là công tử làm, ta liền thích. Huống chi, chỉ là người được mùi vị, cũng biết công tử chủ nghệ đang phong tạo cực, như thế nào khả năng không thể ăn. Giang Ngọc Yến dứt lời, cũng đưa đũa gắp thức ăn. Tuy nói lạc hậu hơn người, có thể Giang Ngọc Yến phản kích nhất châm kiến huyết, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Làm tiêu điểm Vương Thần, chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, tự mình động khởi chiếc đũa. Hắn cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn biết mình làm ra đồ ăn, mùi vị đến tuột cùng như thế nào. Một giây sau, bất luận là Hoàng Dung, vẫn là Giang Ngọc Yến, hay hoặc là Vương Thần chính mình, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Tuy nói ba người chỗ kẹp đồ ăn mỗi người không giống nhau, có thể mùi vị đều ngon tới cực điểm, làm người ta giọng nói thơm ngát, hồi vị vô cùng. Cơ hồ là theo bản năng hành vi, ba người không để ý tới nói chuyện, tất cả đều tăng nhanh tốc độ, bắt đầu điên cuồng cơm khô. Cơm khô người, cơm khô hồn. Đối mặt mỹ thực, ai có thể bất động thanh sắc đâu? Chương 17, cơ duyên khắp nơi trên đất, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chương 17, cơ duyên khắp nơi trên đất, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Dung vì chứng minh mình giá trị, thi thố tài năng, thi triển suốt đời sở học, đổi lại trò gian trá đầu uy vương thần. Kể từ đó, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, Giang Ngọc Yến cũng không tiện lại đối chọi gay gắt. Ai bảo Hoàng Dung tài nấu nướng của chinh phục nàng dạ dày đâu? Tuy nói Hoàng Dung tài nấu nướng của so với Vương Thần hơi kém một chút, nhưng kém cùng hắn hữu hạn. Tục ngữ nói, nếu muốn bắt lại một người tâm, phải trước bắt lại một người dạ dày. Vì vậy, Giang Ngọc Yến cũng thầm chấp nhận Hoàng Dung cái này đầu bếp nữ, ba người ở giữa chung đụng coi như hòa hợp. Mà trong vòng vài ngày, Vương Thần trực tiếp lâm vào ôn nhu hương, tuy nói không có thực chất tính tiến triển, nhưng lại không ít hưởng thụ Giang Ngọc Yến xoa bóp. Không thể không nói, Giang Ngọc Yến tiền vốn quả thực rất hùng hậu, điểm này Vương Thần có quyền lên tiếng nhất. Chỉ là có được tất có mất, đang hưởng thụ ôn nhu hương đồng thời, Vương Thần viết nhật ký cũng có chút phô diễn. Trên cơ bản mấy ngày nay, trên cơ bản bên trên nội dung, không phải tại viết hàng ngày, chính là tại cảm khái cổ đại ba vợ bốn nàng hầu sinh hoạt mỹ hảo. Có thể cho dù là dạng này, nhật ký hệ thống khen thưởng cũng không có thiếu, tuy nói phần thưởng không tính là thật tốt, nhưng là đều là chút cực kỳ hữu dụng đồ vật. Đặc hiệu kim sang dược, vạn năng giải độc đan, chú quả, bạch ngân 10 và lựa. Vương Thần hệ thống không gian bên trong, tăng thêm không ít đồ vật, chỉ tiếc không có hắn muốn nhất vật phẩm. Ai? Cửu Dương thần công chí dương chí cương, nữ tử tu luyện không được. Duy nhất có thể lấy ra được công pháp chỉ có Bắc Minh thần công, nhưng này bản tăng cường Bắc Minh thần công không thể tầm thường so sánh, nếu như truyền thụ cho Giang Ngọc Yến, trời mới biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện đến, thực sự là đau đầu a. Không sai. Mấy ngày nay, Giang Ngọc Yến lao quấn quýt lấy Vương Thần, để cho Vương Thần dạy nàng võ công, Vương Thần ngược lại không phải là không nguyện ý dạy, thật sự là trước mắt hắn sở hội hai môn võ công đều không thích hợp Giang Ngọc Yến tu luyện a. Cửu Dương thần công không cần nhiều lời, đồ chơi này nhưng là siêu cấp bản tăng cường, không giống với Kim Dung thế giới võ hiệp Cửu Dương thần công, nữ tử miễn cưỡng còn có thể tu luyện, nhiều lắm chính là tu luyện sau tính khí có chút táo bạo. Siêu cấp bản tăng cường Cửu Dương thần công, nóng rực như lửa, dương cương tới cực điểm, nữ tử đoạn nhưng không đụng được. Nếu như gượng ép tu luyện, chỉ sợ sẽ làm cho Giang Ngọc Yến trở nên bất nam bất nữ. Bản tăng cường Bắc Minh thần công Giang Ngọc Yến ngược lại là có thể tu luyện, nhưng vấn đề là, đồ chơi này có thể so với Di Hoa Thiết Mục, Hấp Công đại pháp, Hấp Tinh đại pháp, cùng với Kim Dung bản Bắc Minh thần công khủng bố nhiều. Một khi người tu luyện không cầm được, lớn hút đặc biệt hút, toàn bộ trên giang hồ, sợ rằng đều không mấy người có thể cản ngăn được. Hấp thụ người khác tinh khí thần cho mình sử dụng, hấp thụ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt cho mình sử dụng. Người tu luyện có thể đoạn chi trọng sinh, ngưng tụ nguyên thần, bất tử bất diệt, cho dù là những cái kia lục địa thần tiên chi lưu, cũng cầm tu luyện cái này công người không có biện pháp chút nào. Lục địa thần tiên e rằng thực lực càng tốt hơn, nhưng đánh bại đối phương dễ dàng, lại vô lực giết chết đối phương, thì có ý nghĩa gì chứ? Nguyên nhân chính là như vậy, Vương Thần mới như thế quân quyết, thật sự là bản tăng cường Bắc Minh thần công quá mạnh mẽ, cộng thêm Giang Ngọc Yến ở trong nguyên tắc hắc hóa trạng thái sau hung ác, không thể không khiến nhìn hắn lo trùng điệp. Cho nên lúc này Vương Thần mong đợi nhất khen thưởng chính là một môn nữ tử có thể tu luyện công pháp, dạng này hắn hay dùng không đến cụ kết. Chỉ tiếc, nhật ký độ dài mặc dù vượt qua chương 7, nhưng lại không được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt, bởi vậy có thể thấy được, cả tuần cũng không đặc biệt. Bây giờ duy nhất chờ mong chính là cả 10 cả trăm sẽ có đặc biệt gì khen thưởng a. Cũng may nhật ký đã viết 9 thiên, có nữa nhất thiên là có thể thấu đủ 10 thiên, đối với cái này, hắn có chút chờ mong. Ai? Không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn, hy vọng ngày mai là cái đặc thù thời gian, có thể được tương đối cho lực khen thưởng a. Bằng không, cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn chuyển thụ bản tăng cường Bắc Minh thần công, hay hoặc là đi trước Bắc Tống Vô Lượng Đáy Cốc, thu hoạch nguyên bản Bắc Minh thần công. Vương Thần thở dài, cuối cùng vẫn đem chú ý đánh tới Vô Lượng Đáy Cốc nguyên bản Bắc Minh thần công phía trên. Hơn nữa cái này tâm tư vừa mở ra, nguyên bản Cửu Dương thần công, Dịch Cân Kinh thần túc kinh trở vô chủ thần công bí tịch, lập tức tiến vào tầm mắt của hắn. Trước đây, hắn chỉ mới nghĩ lấy dựa vào hệ thống, đã quên toàn bộ tổng võ thế giới, nguyên bản là tồn tại cơ duyên. Nếu là có thể đem các loại cơ duyên thu vào tay, hắn sẽ còn thiếu thần công sao? Nghĩ đến đây, Vương Thần lập tức động khởi tâm tư. Cơ duyên rất nhiều, nhưng dễ có nhất cơ duyên, tự nhiên là Vô Lượng Đáy Cốc nguyên bản Bắc Minh thần công. Còn như Cửu Dương thần công, mặc dù biết tại Côn Lôn sơn mạch, có thể Côn Lôn sơn tung hoành vài trăm dặm, muốn tìm được, không khác nào biển rộng tìm kim. Dịch Cân Kinh cùng Thần Túc Kinh một người có hai bộ mặt, đều ghi chép tại Phạm Văn Dịch Cân Kinh nguyên bản bên trên, hiện nay nấp trong Bắc Tống Thiếu Lâm. Nam Tống phái cổ mộ bên trong, ghi tạc lấy bộ phận Cửu Âm chân kinh. Còn có Thần Chiếu Kinh, Thái Huyền Kinh, Thập Cường Võ Đạo, Thánh Linh Kiếm Pháp, Ngạo Hàn Lục Tuyệt, Băng Tâm Quyết Trở, tản mát tại Thiên Nam địa Bắc bí tịch. Còn như khoảng cách gần hắn nhất, tất nhiên là Lục Nhâm Thần Đầu bên trong Dí Hoa Tiếp Mục cùng Không Một Táng Hoa, cái trước là Minh Ngọc Công cuối cùng nhất trọng, cái sau thì là Khắc Chế Dí Hoa Tiếp Mục võ công. Nhưng có liên quan Lục Nhâm Thần Đầu chuyện, sớm đã bị hắn ghi vào quyển nhật ký bên trong, lấy yêu nguyệt nữ nhân kia tính cách, nghĩ đến không có khả năng thờ ơ, hầu như có thể 100% khẳng định, nếu như Lục Nhâm Thần Đầu đã đến Giang Biệt Hạc trong tay, hiện nay sợ rằng đã bị yêu nguyệt bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá, bởi vì khoảng cách quan hệ, tin tức này cũng không có nhanh như vậy thì sẽ truyền đến Thất Hiệp Trấn, lần này là hắn không có lo lắng gì Hoa Tiếp Mục nguyên do. Suy nghĩ nhiều lần, Vương Thần rốt cục làm ra quyết định của chính mình. Chương 18, ngươi nói võ công, lợi hại sao? Chương 18, ngươi nói võ công, lợi hại sao? Cơ hội là tại Vương Thần làm ra quyết định trước tiên, Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung liền song song xuất hiện ở trước mắt hắn. "Công tử, ngươi có phải hay không không thích ta?" Giang Ngọc Yến vừa xuất hiện, liền có thể thương ba ba nhìn Vương Thần, một bộ ngươi không thích ta rằng dấp, khiến cho dường như Vương Thần đã làm gì người người đoán trách sự tình giống nhau. "Giang Ngọc Yến, ngươi không sai biệt lắm là được. Cho ai xem a? Thần công bí tịch cũng không phải là ven đường bên trên rau cải trắng, đó là có thể tùy tùy tiện tiện liền chuyển sao?" Hoàng Dung thấy một lần Giang Ngọc Yến dáng dấp, liền khí không đánh vừa ra tới, khắp nơi nhắm vào mình coi như, còn giả bộ đáng thương bác đồng tình, muốn từ Vương Thần trong tay học tập võ công tuyệt thế. Hiện tại tay trói gà không chặt, liền dám khi dễ chính mình, đây nếu là học võ công tuyệt thế còn có, mình là không phải cũng bị khi dễ chết. Khu khu. Hai người các ngươi đều nói ít mấy câu a. Vương Thần là bó tay toàn tập, cảm giác tay trái ôm, tay phải ôm, tận hưởng tề nhân chi phúc gánh nặng được xa. Lúc này mới hai người, liền đối chọi gay gắt, huyên náo bận bối bụi, nếu như nhiều hơn nữa 18 cái, chẳng phải là muốn đem thiên đâm a. Hắn lục soát một chút mũi, thở dài nói, Ngọc Yến, ngươi nghĩ học võ công tâm, ta có thể lý giải, cũng không phải công tử ta không nguyện ý dạy. Thật sự là ta học võ công nữ nhân luyện không được, ngươi trùng quy không muốn biến thành bất nam bất nữ à? Lời này vừa nói ra, Giang Ngọc Yến trong mắt quả mang, nhất thời trở nên ảm đạm không ít. Một bên Hoàng Dung, giống như là chỉ tiêu ngạo không tước, cái cằm đều nhanh đẩy đến bầu trời. Học võ công? Ha ha, nhìn ngươi học thế đó. Làm Đào Hoa đảo đại tiểu thư, Hoàng Dung kiến thức viễn siêu Giang Ngọc Yến, tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, trên giang hồ thật có chút võ công rất đặc biệt, tỉ như Quý Hoa Bảo Điện. Chỉ là Vương Thần câu tiếp theo, lập tức để cho hai người ngược lại, tới một 360 tốc độ lớn xoay ngược lại. Như vậy đi, võ công của ta, Ngọc Yến ngươi học không được, nhưng ta biết mấy môn vô chủ thần công hạ lạc, không bằng ta mang bọn ngươi bỏ lấy, như thế nào? Nghe được Vương Thần phía sau câu nói này, Giang Ngọc Yến nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng làm sao đã quên, nhà mình công tử nhưng là xuyên việt giả, biết toàn bộ thế giới quá khứ sau này, tự nhiên mà vậy, chắc chắn biết ở đâu có thần công bí tịch. Công tử, ngươi nói võ công, lợi hại sao? Học không được nhà mình công tử võ công, cũng có thể học những thứ khác võ công sao? Bất quá thông thường võ công, nàng hãy nhìn không vừa mắt, muốn học khẳng định phải học lợi hại a. Giang Ngọc Yến ngược lại là vui vẻ, có thể Hoàng Dung cũng không nói, nàng nguyên bản đắc ý cùng hài lòng, trực tiếp cứng ở trên mặt. Đáng chết, ta làm sao đã quên này một vụ. Hoàng Dung lúc này cũng nghĩ đến Vương Thần thân phận, cảm giác mình có vẻ như hài lòng sớm a. Bây giờ, nàng duy nhất có thể cầu nguyện chính là Vương Thần nói mấy môn võ công không muốn quá cường, bằng không, nàng khả năng liền phiền phức lớn hơn rồi. Vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong, Giang Ngọc Yến trong khoảng thời gian ngắn, liền có thiên nhân cấp độ lực lượng, quét ngang giang hồ, trong lòng nàng cũng có chút rụt rè. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hoàng Dung hết sức rõ ràng, bí tịch võ công lợi hại hơn nữa, vậy cũng phải xem là ai đang luyện, là ai đang dùng, chân chính lợi hại vẫn là người. Từ quyển nhật ký nội dung bên trên không khó coi ra, Giang Ngọc Yến tu luyện thiên phú có thể nói người thiên, bằng không cũng không khả năng luyện thành Di Hoa Tiếp Mục, trong vòng thời gian ngắn sở hữu thiên nhân lực lượng. Chỉ từ điểm này đến xem, nàng võ giả thiên phú có vẻ như so ra kém Giang Ngọc Yến. Có như vậy nhận thức, Hoàng Dung trong lòng tự nhiên có chút không có chắc, vì vậy trước tiên nhìn về phía Vương Thần, muốn nghe một chút Vương Thần nói như thế nào. Giang Ngọc Yến đầy cõi lòng chờ mong. Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe. Hai người phản ứng đều bị Vương Thần thu hết vào mắt, hắn cũng không có giấu giếm, không thèm để ý chút nào giải thích, vô chủ thần công không ít, bất quá dễ dàng nhất bắt được bí tịch là Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ. Trong đó, Bắc Minh thần công chính là Tiêu Giao phái trấn phái thần công, một phần của thiên nhân cấp bậc. Luyện thành Bắc Minh thần công sau, chân khí trong cơ thể sẽ ở trong đan điền, hình thành một cái từ người vào trong, vận chuyển tốc độ cao vòng xoáy, toàn thân mỗi chỗ huyệt đạo đều là sẽ sản sinh một cổ vòng xoáy hấp lực, có thể hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng, cũng chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí. Bắc Minh chân khí âm dương cùng cả, dương cương dày vò như lửa lô, âm nhu lạnh tại hàn băng mấy lần, lại kiêm dung thiên hạ võ công. Kim cương bất phôi chi thân cũng theo đó mà đến, lại bách độc bất xâm, cường hung bá đạo, thuận tay công kích liền cường mạnh không sóng lớn, có mạc đại uy lực, chân khí hộ thể phòng ngự tăng nhiều, chịu đến lúc công kích có thể phản chấn địch nhân, xem như là một môn cực giỏi thần công. Trên lý thuyết mà nói, tu luyện Bắc Minh thần công người, có thể không hạn mức cao nhất hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng, có thể trên thực lực, mỗi người thể chất khác biệt, tư chất khác biệt, đến tột cùng có thể chứa bao nhiêu nội lực, phải xem mỗi người tạo hóa. Còn như Lăng Ba Vi Bộ, là Tiêu Giao phái thượng thừa võ công, cũng là một môn vô cùng thượng thừa khinh công thân pháp, cho dù là đặt ở trên giang hồ, cũng đủ để đứng hàng đầu. Cái này khinh công thân pháp lấy kinh dịch 88-64 quẻ làm cơ sở, người sử dụng theo riêng trình tự đạp quái tượng phương vị tiến lên, từ bước đầu tiên đến một bước cuối cùng vừa lúc hành tẩu một vòng tròn lớn, vì vậy am hiểu tránh né công kích, cùng không gian thu hẹp bên trong tự bảo vệ mình. Tương đối, so với cái khác đứng đầu khinh công thân pháp, Lăng Ba Vi Bộ tại phương diện tốc độ không tính là bất tiêm. Nhưng cái này công chỗ huyền diệu ở chỗ, nó đã là khinh công, cũng là thần công, những thứ khác khinh công thân pháp vận dụng lúc đều sẽ tiêu hao nội lực, có thể Lăng Ba Vi Bộ khác biệt, sử dụng cái này công không chỉ có sẽ không tiêu hao nội lực, ngược lại có thể không ngừng tích xúc nội lực, chỉ là điều này cũng đủ để cho nó đứng hàng tối cường khinh công thuộc. Có Bắc Minh thần công tích xúc nội lực, rất nhanh để thăng cảnh giới, lại có Lăng Ba Vi Bộ bản thân, trong thiên hạ đại khả đi. Vương Thần đúng là vẫn còn đem chú ý đánh tới Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công phía trên. So với cái khác thần công, Bắc Minh thần công tích xúc nội lực tốc độ không gì sánh kịp, vừa không có cái gì sự thiếu sót chết người, không làm mà hưởng tự nhiên rất nhanh, vì vậy là thích hợp nhất trong khoảng thời gian ngắn, đáp nặng cao thủ võ lâm thần công. Hơn nữa Lăng Ba Vi Bộ hộ thân chạy trốn, cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn trở thành tông sư cường giả không khó. Kể từ đó, cho dù là đối mặt đại tông sư, cũng sẽ không còn sức đánh trả chút nào. Có thể nói, Vương Thần là không chút nào giấu giếm, đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ cường đại, nói cho Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung. Mà hai nữ là càng nghe càng khiếp sợ, các nàng cả người đều nhanh chóng váng. Chương 19, đây là một cái cơ hội trời cho. Chương 19, đây là một cái cơ hội trời cho. Ta tiên, này Bắc Minh thần công, làm sao nghe được cùng trong quyển nhật ký nhắc tới Di Hoa Tiếp Mục không sai biệt lắm a. Đồng dạng đều là thiên nhân công pháp, đồng dạng có thể hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng. Người khác may mắn hạnh khổ khổ tu luyện cả đời, thật vất vả tích lũy được nội lực, cứ như vậy đơn giản bị làm của riêng, quá ăn bạ a. Kể từ đó, chẳng phải là thân thể tố chất đủ rất tốt, tư chất đủ cao, trong khoảng thời gian ngắn là có thể ung dung luôn có mấy trăm năm nội lực. Ta cuối cùng coi là minh bạch, trong quyển nhật ký Giang Ngọc Yến, vì sao có thể trong vòng thời gian ngắn luôn có hành hành thiên hạ, trấn áp đại minh giang hồ lực lượng. Như vậy thần công, vốn tưởng rằng chỉ có Di Hoa Tiếp một cái, không nghĩ tới lại nô ra một cái, xem ra tương tự thần công hẳn còn có. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tất nhiên để ta may mắn gặp phải, nói cái gì cũng muốn đạt được, kể từ đó, còn không phải là ung dung là có thể đạt được sức mạnh vô cùng to lớn. Hắc hắc, sợ rằng không bao lâu, cha đều sẽ không lại là của ta đối thủ. Hoàng Dung khiếp sợ há to miệng, hai mắt trừng trừng, hoàn toàn bị Bắc Minh thần công đáng sợ hù dọa. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, nội tâm nàng khát vọng, nhưng là trước nay chưa có cường liệt. Thần công như vậy xảy ra trước mặt, nếu là không đem ra tu luyện, chẳng phải là phung phí của trời. Bản thân mình chính là không chịu nổi tính khí chủ, đối với tu luyện võ công gì gì đó cũng để bụng, xét đến cùng, chính là không thích khổ tu. Có thể Bắc Minh thần công xuất hiện, nhất định chính là người lười phúc âm, nàng không dùng khổ nữa tu, chỉ cần tìm người hút hút một cái, nội lực liền sẽ siêu siêu dâng lên, không muốn quá thoải mái. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt tóe ra trước này chưa có nóng rực. Còn như Lăng Ba Vi Bộ, mặc dù không bằng Bắc Minh thần công, nhưng đồng dạng kinh thế hai tụ. Không chỉ có không tiêu hao nội lực, ngược lại có thể tích xúc nội lực khinh công, có thể nói là chưa bao giờ nghe chưa từng nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, nghe Vương Thần giới thiệu, này Lăng Ba Vi Bộ bất luận là tốc độ vẫn là sự chịu đựng, hay hoặc là tránh né công kích, đều là giang hồ đỉnh tiêm. Không chút khách khí nói, Lăng Ba Vi Bộ cũng là võ giả tha thiết ước mơ thần công, không thể so với bất luận cái gì văn danh thiên hạ thần công kém. Cả hai kết hợp, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng có thể phát huy ra uy lực bậc nào. Lúc này Hoàng Dung, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nàng tùy tiện tìm đến Vương Thần, là nàng đời này làm qua đáng giá nhất khoe khoang sự tình. So sánh dưới, một bên Giang Ngọc Yến còn kém một bậc. Giang Ngọc Yến mặc dù cũng khiếp sợ trận to hai mắt, có thể ngại vì kiến thức hữu hạn, tự nhiên không có Hoàng Dung khiếp sợ khoa trương. Nàng sở dĩ trừng lớn hai mắt, chỉ là bởi vì Bắc Minh thần công có thể hút người nội lực cho mình sử dụng, lại cùng Di Hoa Tiếp Mộc giống nhau, đều thuộc về thiên nhân cấp độ võ công. Công năng giống nhau, uy lực cũng không kém. Ngẫm lại quyển nhật ký bên trong, chính mình tu luyện Di Hoa Tiếp Mộc, trong khoảng thời gian ngắn tung hoành thiên hạ, quét ngang giang hồ, không người dám trêu hình ảnh, nàng liền kích động trái tim rầm 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 thẳng trọn. Có thể muốn lấy được, nàng nếu như tu luyện này Bắc Minh thần công, sau này thành tựu tất nhiên không thể so với nguyên tắc bên trong kém ít nhất, cũng có thể đạt được thiên nhân cấp độ. Từ nay về sau, ai còn dám khi dễ chính mình? Nếu là lúc trước, nàng khả năng đối với thiên nhân cường giả không hiểu nhiều lắm, có thể đi qua trong khoảng thời gian này cùng Hoàng Dung Vương Thần ở chung, Giang Ngọc Yến đã sớm đối với võ giả cảnh giới cùng thực lực có một cái đại khái lý giải. Thiên nhân a, đây chính là có thể uy trấn giang hồ, trấn áp một thời đại vô địch cường giả. Tại lục địa thần tiên không ra tình huống dưới, đủ để hoành hành thiên hạ không địch thủ, cho dù là đối mặt 10 vạn đại quân, cũng có thể tiến tiến xuất xuất. Còn có khinh công trong truyền thuyết, bay trên mái hiên, chạy trên tường, đạp tuyết vô ngân, đạp nước mà đi, bay tới bay lui, chỉ là ngẫm lại tiểu khiến người cảm xúc dâng trào. Thông thường khinh công còn như vậy, chớ nói chi là đỉnh tiêm khinh công, nghĩ đến uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Là một người thông minh, Giang Ngọc Yến cũng không ngốc, chính mình đối với võ đạo sát thực lý giải hữu hạn, cũng không thấy ngay cả Hoàng Dung đều lộ ra vẻ khiếp sợ sao. Hoàng Dung nhưng là người trong giang hồ, hơn nữa còn là Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, có thể nói gia đình uyên bác, kiến thức rộng rãi. Đông Tà Hoàng Dược Sư đại danh, nàng làm người thường đều như sấm bên tai, có chỗ nghe thấy, biết Hoàng Dược Sư là nam tống trên giang hồ hiện hách nổi danh cường giả. Có thể khiếp sợ Hoàng Dược Sư nữ nhi, để cho Hoàng Dung trợn mắt trừng trừng, ánh mắt lộ ra nóng rực cùng khát vọng, Bác Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ khủng bố không cần nói cũng biết. Cơ hội, đây là một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần đạt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ, nàng là có thể nghịch thiên cải mệnh, giành lấy cuộc sống mới. Đến lúc đó, ai có thể khi dễ chính mình? Ai dám khi dễ chính mình? Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Yến tâm nhất thời trở nên cực kỳ hứng cực, nàng lăng lăng nhìn về phía Vương Thần, trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Công tử đối với ta thật tốt. Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ người như thế người tha thiết ước mơ thần công tuyệt kỹ, công tử đều nguyện ý truyền cho chính mình, phần ân tình này thật sự là quá. Công tử, từ nay về sau, ta chính là người của ngươi. Ta Giang Ngọc Yến xin thề, đời này đều sẽ đối với ngươi một lòng một dạ. Giang Ngọc Yến ở trong lòng âm thầm thề, sẽ đối với Vương Thần nghe lời răm rắp, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì thật xin lỗi Vương Thần sự tình. Có thể nói, từ nơi này một khắc bắt đầu, Giang Ngọc Yến vận mệnh xảy ra không thể nghịch cải biến. Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, Vương Thần vị này xuyên việt giả cánh đã bắt đầu kích động, ảnh hưởng nổi lên toàn bộ thế giới tiến trình. Nghĩ đến không được bao lâu, toàn bộ tổng võ thế giới đều sẽ bởi vì Vương Thần ảnh hưởng mà sản sinh kinh thiên động địa biến hóa. Gió nổi mây phun, tất cả đã bắt đầu. Chương 20, lộ ra ánh sáng tiêu giao phái, trường sinh bất lão kiếp sợ thế nhân. Chương 20, lộ ra ánh sáng tiêu giao phái, trường sinh bất lão kiếp sợ thế nhân. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát Bắc Tống, đi trước đại lý vô lượng sơn a. Đỡ phải Ngọc Yến ngươi mỗi ngày nhắc tới, chỉnh ta bó tay toàn tập. Vương Thần giải quyết dứt khoát, trực tiếp sắp xuất hiện phát thời gian, ổn định ở sáng ngày thứ hai. Sở dĩ định như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hôm nay đều đã đến buổi chiều, mắt thấy không bao lâu liền sẽ mặt trời lặn phía tây, cũng không thể đi đường suốt đêm a. Còn có chính là, ngày mai sẽ đi ngày thứ 10, hắn vừa lúc có thể sớm làm viết thiên thứ 10 nhật ký, nhìn một chút lão lục hệ thống lần này có thể cho điểm thứ gì tốt. Ta đều nghe công tử nói cái gì chính là cái đó. Ta cũng không có ý kiến. Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung nhao nhao gật đầu, nhận đồng Vương Thần cách làm. Trong lòng các nàng tuy nói ước gì lập tức đi trước đại lý vô lượng sơn, bắt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ, nhưng cũng biết hôm nay đã quá muộn, ra nổi bật không còn kịp rồi. Hơn nữa bí tịch là ở chỗ này, cũng không khả năng chân dài chạy, sớm nửa ngày muộn nửa ngày, kỳ thực không có khác biệt lớn. Ba người ý kiến đạt thành thống nhất, kế tiếp nên như thế nào hay là thế nào dạng. Cổ đại không giống với hiện đại, không có đèn điện, không có nhiều như vậy giải trí hạng mục, tự nhiên mà vậy, sắc trời tối sầm lại, đại đa số người đều sẽ sớm đi ngủ, chỉ có những cái kia đầu trộm đuôi cướp vẫn ở chỗ cũ ban đêm sinh động. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Lam Vương Thần sớm sau khi tỉnh dậy, liền trước tiên bắt đầu rồi công việc của hắn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, người mang quyển nhật ký phó bản rất nhiều nữ tử, nhao nhao chiếm được nhắc nhở. Những cái kia sớm thức tỉnh nữ tử, từng cái tất cả đều mở ra quyển nhật ký phó bản, mà những cái kia còn đang trong giấc mộng nữ tử, ngoài miệng mặc dù hùng hùng hổ hổ, có thể di động làm cũng rất nhanh chóng, đồng dạng mở ra riêng mình quyển nhật ký phó bản. Ngày thứ 10, ta đã xuyên qua đến thế giới này 10 ngày. Mặc dù thời gian không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn. Trường kiếm đi thiên hạ, tiêu giao nhậm ngã hành. Đây là mỗi cái nam tử đều tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ, ta rốt cuộc phải chân chính đặt chân giang hồ. Trạm thứ nhất, ta lựa chọn Bắc Tống biên thủy tiểu quốc, đại lý vô lượng sơn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì chính là một bộ thần công bí tịch. Lại nói tiếp cũng có thể cười, ta rõ ràng người mang thần công, nhưng lại không thể chuyển thụ cho người khác, không có biện pháp, ta tu luyện võ công, không thích hợp nữ tử tu luyện. Hai ngày này, Giang Ngọc Yến ba ngày hai đầu hỏi, để ta chuyển thụ nàng võ công, không phải ta không muốn chuyển thụ, thật sự là chuyển thụ không được a. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem chú ý đánh tới tiêu giao phái trấn phái thần công phía trên. Nói lên tiêu giao phái, phỏng chừng rất nhiều người cũng không biết, thậm chí nghe cũng chưa có nghe nói qua, nhưng môn phái này nhưng là tuyệt không đơn giản, bởi vì nó là Bắc Tống trên giang hồ ẩn thế tông môn, thế lực cực kỳ khủng bố. Tiêu giao phái người sáng lập tên là Tiêu Giao Tử, tự thân võ công công tham tạo hóa, không chỉ có là vì lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa cầm kỳ thư họa, nông canh tạp học, không gì không biết, không chỗ không tinh, có thể nói toàn tài. Tiêu Giao Tử mạnh nhất võ công, không thể nghi ngờ là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, đây là một bộ có thể làm người trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú tuyệt thế thần công, đủ để đứng hàng thập đại trường sinh công pháp một trong. Chỉ bất quá, cái này công tối nghĩa khó hiểu, cho dù là thiên tài cũng vô lực tu luyện, hiện nay trên đời chỉ có Tiêu Giao Tử cùng hắn đệ tử Lý Thương Hải người mang cái này công. Đại khái hơn 80 năm trước, tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công thành công Tiêu Giao Tử, tại Bắc Tống Thiên Sơn phía trên, sáng lập thuộc về mình môn phái Tiêu Giao phái. Sau đó đã thu 4 vị đệ tử, đại đệ tử Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, nhị đệ tử Vô Nhai Tử, tam đệ tử Lý Thu Thủy, tứ đệ tử Lý Thương Hải, trong đó Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải là thân tỷ muội. 4 vị đệ tử đều là thiên phú dị bẩm người, chỉ tiếc Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công quá mức tối nghĩa khó hiểu, trong 4 người chỉ có Lý Thương Hải miễn cưỡng có thể tu luyện cái này công. Vì môn phái truyền thừa, bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Giao Tử đem Tiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công chia ra làm ba, phân biệt thôi diễn thành tam môn tiên nhân cấp thần công. Môn thứ nhất, tên là Thuần Dương Chí Tôn Công, chí cương chí dương, uy lực tối cường, chỉ tiếc không thích hợp nữ tử tu luyện, nhưng đại sư tỷ Vu Hành Vân tâm cao khí ngạo, không nên lựa chọn tu luyện cái này công, vì vậy bằng vào tự thân tiên phú, cùng với Tiêu Giao Tử bản chủ, đem Thuần Dương Chí Tôn Công nghịch chuyển, biến thành Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, cái này công cũng đã thành Thiên Sơn Linh Cứu Cung chi chủ, Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân có một thần công. Luyện thành Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công sau, bá đạo tuyệt luân, mọi việc đều thuận lợi, Vu Hành Vân cậy vào cái này công ý lực, giết người không dùng chiêu thứ hai, từ đó xưng bá Tây Bực, đem 36 động 72 đảo giang hồ thế lực biến thành của mình, thế lực mạnh, đủ để cùng Tây Hạ một quốc gia chống đỡ được. Môn thứ hai chính là Bắc Minh thần công, cái này công năng hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng, còn không có bất kỳ thiếu sót chí mạng, bằng vào cái này công, có thể rất nhanh tích xúc nội lực, để cho người tu luyện trong khoảng thời gian ngắn có mấy trăm năm công lực. Nhị đệ tử Vô Nhai Tử lựa chọn chính là chỗ này môn thần công, bởi vì Bắc Minh thần công tính đặc thù, vì vậy Vô Nhai Tử trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, Bắc Minh thần công tự nhiên cũng đã thành Tiêu Giao phái chân phái thần công. Môn thứ ba thì là Tiểu Vô Tướng công, cái này công không đến hành tích, có thể mô phỏng thiên hạ võ công, lại uy lực càng hơn nguyên bản, cho dù là quen thuộc người cũng khó phân thật giả. Mà cái này công bị Tiêu Giao Tử truyền thụ cho tam đệ tử Lý Thu Thủy, về sau Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân bởi vì Vô Nhai Tử tranh giành tình nhân, trong cơn tức giận đi xa Tây Hạ, thành Tây Hạ Thái Hoàng Thái Phi, cũng tổ kiến Tây Hạ nhất phẩm đường, cùng Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân thế lực đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung. Còn như Lý Thương Hải thì bị Tiêu Giao Tử mang theo trên người dạy bảo, thầy cho hai người bây giờ thân ở chỗ nào không được biết. Đáng giá nói một cái là Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy có bầu một nữ, cũng chính là Bắc Tống Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân Lý Thanh La. Nói cách khác, Vương Ngự Yên chính là Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử ngoại tôn nữ. Chỉ là Vô Nhai Tử bị nghịch đồ Đinh Xuân Thu ám toán, đưa tới toàn thân bại liệt, 10 năm như một ngày trốn trong thạch động kéo dài hơi tàn. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân thì tranh đấu gây gắt vài thập niên, yên lành một cái Tiêu Giao phái, dám bị ba cái đồ đệ tốt tứ phân ngũ liệt. Nay chỉ sợ sẽ là Tiêu Giao Tử lánh đời không ra, nhiều năm không thấy tung tích nguyên do a. Có quan hệ Tiêu Giao phái bí ẩn vừa ra, lập tức chấn kinh rồi tất cả mọi người. Các nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai Bắc Tống trên giang hồ vẫn tồn tại Tiêu Giao phái như vậy môn phái lãnh đời, kỳ thế lực càng là cường đại đến khủng bố. Làm người ta khiếp sợ nhất địa phương ở chỗ, Tiêu Giao phái vậy mà sở hữu có thể khiến người ta thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lao thần công. Thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lao a. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, Tiêu Giao phái đệ tử lại không thêm quý trọng, xác thực để cho chúng nữ khó hiểu. Nhưng trong này, không bao gồm Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lộ mấy người. Chương 21, mẫu thân, lẽ nào ngươi cũng có quyển nhật ký phó bản? Chương 21, mẫu thân, lẽ nào ngươi cũng có quyển nhật ký phó bản? So sánh với những người khác khiếp sợ cùng hoảng sợ, cùng Tiêu Giao phái có liên quan Vu Hành Vân đám người, tâm tình không muốn nhiều phức tạp. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải ba người, làm Tiêu Giao Tử dòng chính truyền nhân, bọn hắn đối với Tiêu Giao phái tình huống so với ai khác đều biết. Cả người Tiêu Giao phái thế lực, rõ ràng cường đại đáng sợ, nhưng lại bởi vì yêu hận tình kỷ, tứ phân ngũ liệt. Nếu là có thể toàn bộ Tiêu Giao phái thế lực, các nàng Tiêu Giao phái đã sớm xưng bá toàn bộ Bắc Tống giang hồ. Vu Hành Vân ngồi trấn Thiên Sơn Linh Thứ Cung, dưới trướng không chỉ có Cựu Thiên Chín Bộ chúng, càng khống chế được 36 động 72 đảo. Lý Thu Thủy ở Tây Hạ, thân là Hoàng Thái Phi, âm thầm nắm trong tay toàn bộ Tây Hạ thế lực. Vô Nhai Tử bị nghịch đồ Đinh Xuân Thu ám toán, thành nửa chết nửa sống tàn phế, có thể cho dù là dạng này, như trước có đệ tử Tô Tinh Hà cùng Hàm Cốc Bát Hữu những thứ này đổ tôn. Nếu như đem Đinh Xuân Thu sáng lập Tinh Túc phái xem như là, Vô Nhai Tử xuất lĩnh thế lực đồng dạng không kém, không thể so với Thiếu Lâm cái bang kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, Tiêu Giao phái không chỉ có Tiêu Giao Tử vị này lục địa thần tiên tọa trấn, Vu Hành Vân bốn vị sư minh muội, mỗi cái đều là thiên nhân cường giả. Như vậy phối trí, mặc kệ là đặt ở người nào vương triều, đều đủ để hoành hành thiên hạ, cùng hoàng thất gọi nhịp. Chỉ tiếc, đây hết thể đều bị Vô Nhai Tử cái này náo tàn làm hỏng. Hoa tâm liền hoa tâm thôi. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là bình thường, kết quả lại không nên có mới nối cũ, đưa tới Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy tranh giành tình nhân, đánh đập tàn nhẫn, liền không thể toàn thu. Có thể nói, Tiêu Giao phái biến thành hiện tại cái dạng này, tất cả đều là Vô Nhai Tử một tay đưa tới, hắn chính là Tiêu Giao phái tội nhân. So sánh với Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên mẫu nữ, cùng với Lý Thanh Lộ vị này hậu bối, liền đối với Tiêu Giao phái sự tình lý giải có hạn. Lý Thanh La hoàn hảo ít nhất, biết có quan Tiêu Giao phái sự tình, cũng biết có quan hệ cha mẹ tình huống. Có thể Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lộ còn kém một chút, Lý Thanh Lộ chỉ biết là nhà mình tổ mẫu là Tiêu Giao phái đệ tử, nàng coi như là Tiêu Giao phái truyền nhân, có thể Tiêu Giao phái tình huống, nàng là hoàn toàn không biết. Thảm nhất thuộc về Vương Ngự Yên, Lý Thanh La căn bản không cùng nàng nói qua Tiêu Giao phái chuyện, biết nhìn xong trong quyển nhật ký nội dung, nàng thế mới biết, chính mình vậy mà cùng Tiêu Giao phái có nguồn gốc này. Cơ hồ là theo bản năng hành vi, Vương Ngự Yên trước tiên liền chạy ra khỏi cửa phòng, đi vào tìm chính mình mẫu thân tìm chứng cứ. Không có biện pháp. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, cùng với từ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công phân hóa đi ra tam môn thần công, thật sự là quá mạnh mẽ, quá có mê hoặc tính. Không nói khác, riêng là một cái thanh xuân vĩnh trú, cũng đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào điên cuồng. Vương Ngự Yên cũng là nữ nhân, tự nhiên cự tuyệt không được thanh xuân vĩnh trú mê hoặc, nàng cũng muốn thanh xuân vĩnh trú. Bây giờ nếu biết mình và Tiêu Giao phái có quan hệ, mình ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đều là Tiêu Giao phái cường giả, nào có không bắt được cơ hội đạo lý. Rất nhanh, Vương Ngự Yên liền đi tới Lý Thanh La trước mặt, tại Lý Thanh La khác biệt dưới ánh mắt, mở miệng nói, "Mẫu thân, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu, có phải hay không cứ gọi Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy? Bọn họ có phải hay không tiêu giao phái người?" Lời này vừa nói ra, Lý Thanh La toàn thân chấn động, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Nàng tựa hồ nghĩ tới khả năng nào đó, hỏi dò, "Ngươi, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Lẽ nào ngươi cũng có nhật ký?" Không đợi Lý Thanh La nói xong, Vương Ngự Yên trực tiếp cắt dứt lời của mẫu thân, nàng kinh ngạc nhìn mẫu thân, không thể tưởng tượng nổi nói cái gì. "Mẫu thân, lẽ nào ngươi cũng có quyển nhật ký phó bản?" Vương Ngự Yên quả thực kinh ngạc. Trải qua thời gian dài như vậy, nàng trên nguyên tắc đã thăm dò quyển nhật ký phó bản xuất hiện nguyên nhân, chỉ có những cái kia nguyên tắc bên trong mỹ nữ nhân vật chính, hoặc là mỹ nữ phối hợp diễn, mới có thể bị quyển nhật ký phó bản thanh lãi. Tại quan niệm của nàng bên trong, luôn có quyển nhật ký phó bản nữ tử, chí ít cũng là trẻ tuổi xinh đẹp cô nương mới đúng. Có thể mẫu thân xuất hiện, lại phá vỡ này một phỏng đoán, nhà mình mẫu thân rất đẹp không sai, có thể tuổi tác quá à. Chẳng lẽ, quyển nhật ký phó bản lựa chọn ký chủ, căn bản liền không thèm để ý tuổi tác cao thấp sao? Vì nghiệm chứng mẫu thân là không phải thật sự sở hữu quyển nhật ký phó bản, Vương Ngự Yên cố nén tâm thần bất định, lật tay ở giữa, đem dung nhập trong cơ thể quyển nhật ký phó bản đem ra. Có thể thấy rõ ràng, nguyên bản không có vật gì trên tay, đột nhiên xuất hiện một cái bản sách màu đen sách, phía trên rõ ràng viết Vương Thần nhật ký, Vương Ngự Yên phó bản, vài cái chữ to. Vương Ngự Yên đã từng thử qua, cái này quỷ dị quyển nhật ký phó bản, ngoại trừ chính nàng ngoài ý muốn, những người khác căn bản là nhìn không thấy. Còn như cái khác luôn có quyển nhật ký phó bản người, có thể hay không thấy, không được biết. Lúc đầu, nàng vẫn còn muốn tìm cái thời gian gặp một lần A Châu A Bích, nhìn một chút các nàng có phải hay không sở hữu quyển nhật ký phó bản, nhìn một chút có phải hay không có thể thấy với nhau quyển nhật ký. Hiện nay, nhưng là có lựa chọn tốt hơn, cái kia chính là chính mình mẫu thân. Bất quá tìm A Châu A Bích, nàng vẫn như cũ sẽ làm, ít nhất phải xác định các nàng là không phải cũng là quyển nhật ký người sở hữu. Này, này Lý Thanh La đồng tử co rụt lại, lập tức liền sẽ ánh mắt tập trung ở tại tay của nữ nhi bên trên. Nàng nhìn thấy, lập tức do dự một chút, nàng cũng học nhà mình nữ nhi phương pháp, lật tay ở giữa lấy ra thuộc về mình quyển nhật ký phó bản. Vương Thần nhật ký, Lý Thanh La phó bản. Thấy như vậy một màn, Vương Ngự Yên lại không hoài nghi, lập tức liền thở dài một hơi. Tất nhiên chính mình mẫu thân cũng có quyển nhật ký phó bản, cái kia nàng liền không cần tìm lấy cớ tìm lý do, giải thích chính mình tại sao lại biết có quan tiêu giao phái sự tình. Chỉ bất quá, các nàng không ai từng nghĩ tới, ngay tại hai cái quyển nhật ký phó bản đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở tại trong đầu của các nàng. Chương 22, loại sự tình này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy biến thái. Chương 22, loại sự tình này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy biến thái. Ken, kiểm tra đo lường đến đều là quyển nhật ký phó bản ký chủ, bản thân công năng mở ra. Ken, chúc mừng ký chủ Vương Ngự Yên Lý Thanh La trở thành bản thân. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở, tại Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh La bên tai đồng thời vang lên. Lại một giây sau, có quan hệ bản thân chức năng nói rõ, liền tất cả đều trào vào trong đầu của các nàng. Đơn giản mà nói, bản thân công năng chính là một cái vì quyển nhật ký phó bản người nắm giữ chuyên môn chuẩn bị phương thức liên lạc, chỉ có quyển nhật ký phó bản người nắm giữ gặp nhau, lại xác định lẫn nhau đều là người nắm giữ tình huống dưới, mới có thể tự động phát động cái này ẩn dấu công năng. Một khi thêm là bạn tốt, bất luận thiên nam địa bắc, cách xa nhau rất xa, đều có thể đi qua quyển nhật ký phó bản liên hệ, thực hiện hiện tại nói chuyện phiếm, trò chuyện và video. Theo lý mà nói, đạt được như vậy cơ duyên, Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh La mẫu nữ hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng trên thực tế, khi thấy chức năng này nói rõ sau, mẹ con các nàng làm sao cũng không cao hứng nổi. Bởi vì tại bản thân chức năng nói rõ bên trong, minh xác nhắc tới, làm phát động cái này công nhân số đạt được trình độ nhất định sau, quyển nhật ký phó bản liền sẽ mở ra hậu cung gỡ giúp chặt công năng. Hậu cung hai chữ, đủ để chứng minh tất cả. Bất luận là Lý Thanh La, vẫn là Vương Ngự Yên, đối với hai cái này đều không xa lạ gì. Tam cung lục viện 72 phi tần. Nói chính là hoàng đế hậu cung, còn có nghe đồn, hoàng đế hậu cung giai nhân chừng 3000 người. Gỡ giúp chặt tên lại về sau cung bị danh, lại người nắm giữ chính là Vương Thần, cái kia không hề nghi ngờ, các nàng mấy ngày nay nhớ bản phó bản người nắm giữ sẽ cùng tại Vương Thần hậu cung giai nhân. Nhưng vấn đề là, các nàng là mẫu nữ a. Nếu như những người khác, trong lòng các nàng cho dù là không thoải mái, cũng không trở thành quá mức bài xích. Có thể mẫu nữ. Khô khụ. Lúc này Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều lúng túng muốn tìm cái hang chuột chui vào. Gặp phải loại sự tình này, cái này khiến mẹ con các nàng như thế nào ở chung a? Mấu chốt nhất là, vừa nghĩ tới Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải cũng có thể sở hữu quyền nhật ký, hai người liền tê cả da đầu, có gan xã chết cảm giác. Tam thế đồng đường. Loại sự tình này chỉ là ngấp lại đã cảm thấy biến thái. Cũng may Lý Thanh La lớn tuổi, kiến thức rộng rãi, đối với mẫu nữ gì gì đó năng lực tiếp nhận càng mạnh, cho nên phản ứng cũng nhanh chóng nhất. Nàng tại tỉnh hồn trước tiên, liền lựa chọn nói sang chuyện khác. Ngự Yên, ngươi tìm mẫu thân, chính là vì hỏi có quan hệ tiêu giao phái sự tình sao? Hậu cung sự tình sau này hay nói, việc cấp bách là nói sang chuyện khác, đỡ phải mình và nữ nhi đều lúng túng. Này, cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút mẫu thân. Tất nhiên ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đều là tiêu giao phái truyền nhân, mẫu thân tiên nên biết có quan hệ tiêu giao phái sự tình. Không biết trong quyển nhật ký nói tới sự tình, có phải thật vậy hay không? Vương Ngự Yên sửng sốt một chút, liễu liễu niết niết nói ra nghi vấn của mình, nàng sợ chính mình mẫu thân không rõ ý của mình. Gần sát cuối cùng, lại bổ sung, cái kia thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, thật có thể để cho người ta thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất tử sao? Nàng tới, một là vì xác nhận trong quyển nhật ký ghi tạc nội dung chân thực tính, hai là vì tiêu giao phái thần công. Chính mình mẫu thân làm Tiêu Giao phái hậu bối, nghĩ đến hẳn là từ ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu nơi đó, học được không ít Tiêu Giao phái tuyệt học a. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công nàng không dám nghĩ, có thể ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu Bắc Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Cả hai hệ gia đồng nguyên, đều là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công phân hóa mà đến, cho dù là so ra kém Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, nghĩ đến hoặc nhiều hoặc ít cũng có Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công vài phần thần diệu. Nguyên lai ngươi là muốn hỏi cái này a? Không sai. Trong quyển nhật ký ghi tạc nội dung, trên nguyên tắc cũng không có vấn đề, mặc dù có chút sự tình ta cũng không biết, có thể đại bộ phận tình huống trên cơ bản không thành vấn đề. Còn như có quan hệ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công sự tình, ta chỉ là ở lúc còn rất nhỏ, nghe phụ mẫu nhắc qua, tình huống cụ thể không được biết. Lý Thanh La gật đầu, cho nhà mình nữ nhi khẳng định được đáp án. Nàng cũng không đốc, tự nhiên biết nữ nhi sở cầu, chính là mỗi nữ nhân đều tha thiết ước mơ thanh xuân vĩnh trú. Vì vậy tiếp tục nói, Bác Minh Thần Công chính là ngươi ngoại tổ phụ tu luyện thần công, cũng là Tiêu Giao phái trấn phái thần công, chứ ngươi ra ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu, cùng với vị kia Tiêu Giao tử tổ sư ra bên ngoài, nghĩ đến trên đời này không có những người khác sẽ. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công từ trong quyển nhật ký ghi tạc cũng biết, tổ sư gia chỉ truyền ngươi bà dì Lý Thương Hải một người. Còn như ngươi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đại sư tỷ Vu Hành Vân, học tập là do thuần dương chí tôn công diễn hóa mà đến Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, cái này công cũng chỉ có một mình nắng sẽ. Bất quá, ngươi ngoại tổ mẫu lúc rời đi, ngược lại là để lại tiểu vô tướng công bí tịch, cái này công cùng trong quyển nhật ký ghi tạc giống nhau, có thể mô phỏng thiên hạ võ học. Hơn nữa ngươi ngoại tổ mẫu tu luyện cái này công, cho dù đã hơn 80 tuổi, nhìn qua lại cùng mẫu thân không sai biệt lắm, tựa như thiếu nữ. Mẫu thân ta cũng có tu luyện qua cái này công, đáng tiếc thiên phú hữu hạn, học chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng là để ta được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu vô tướng công nghĩ đến cũng chỉ có làm người ta thanh xuân vĩnh trú hiệu quả, ngươi nếu như muốn học, ngược lại cũng không phải không thể. Nhưng mẫu thân đã nói trước, chính ngươi học tập có thể, kiên quyết không thể đem truyền thụ cho Mộ Dung Phục. Vi nương nhắc nhở ngươi một câu, Tiêu Giao phái môn quy có lời, bất luận cái gì cả gan học trộm Tiêu Giao phái võ công người, đều sẽ gặp toàn bộ Tiêu Giao phái môn nhân truy sát. Trong quyển nhật ký nói rất rõ, bỏ qua một bên ngươi vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi tổ sư ra không nói, ngươi ngoại tổ phụ cái kia một đời đệ tử, có thể mỗi cái đều là thiên nhân cường giả. Ngươi nếu như đem tiểu vô tướng công bên ngoài truyền, Mộ Dung Phục chắc chắn phải chết, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Lý Thanh La thật sâu nhìn nhà mình nữ nhi, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Mộ Dung Phục là cái thứ gì, nàng thật sự là quá rõ bất quá. Mẫu thân, ta biết nên làm như thế nào. Chương 23, khá lắm, đây là lại bảo a. Chương 23, khá lắm, đây là lại bảo a. Không nói đến Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên mẫu nữ đang tại lúng túng bên trong học tập tiểu vô tướng công. Bên kia, hoàn thành thiên thứ 10 nhật ký vương thần, đã chờ mong nổi lên phần thưởng lần này. Lúc này đây, hệ thống ngược lại là không có để cho hắn thất vọng. Ken, ký chủ hoàn thành thiên thứ 10 nhật ký, phát động phần thứ 2 xa hoa gói quà lớn khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được bản đầy đủ long nguyên một phần. Chúc mừng ký chủ, đạt được thập đại thiên thần binh một trong thiên tinh kiếm. Chúc mừng ký chủ, đạt được thập đại thiên thần binh một trong hộ phách đao. Chúc mừng ký chủ, đạt được bản đầy đủ thánh linh kiếm pháp. Chúc mừng ký chủ, đạt được kim cương bất diệt thần công. Chúc mừng ký chủ, đạt được cửu âm thần công. Ken, khen thưởng cấp cho hoàn tất, hệ thống bắt đầu thăng cấp kết thúc. Quyền nhật ký hệ thống 1. Một bản phục vụ cho ngươi. Chúc mừng ký chủ, mở ra ký ức truyền công năng, có thể trực tiếp đem trong trí nhớ hình ảnh, lưu đồ mảnh hoặc video phương thức xen vào trong nhật ký, dùng cái này đến phong phú nội dung nhật ký. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trực tiếp đem vương thần làm hôn mê. Khá lắm, đây là lại bảo a. Vương thần nhìn hệ thống tưởng thưởng vật phẩm, hít vào một ngụm khí lạnh. Long Nguyên không cần nhiều lời, xuất từ phong vân hàn loạn, là tứ đại thần thú đứng đầu, thương long chân nguyên, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nguyên tắc bên trong, hoàn chỉnh Long Nguyên không ai đạt được, cũng không có người có thể thừa nhận hắn lực lượng, vì vậy sẽ sản sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng không người nào có thể biết. Nhưng Long Nguyên chia ra làm 7, hóa thành 7 viên tiểu Long Nguyên sau, công hiệu quả đồng dạng có thể nói nguy thiên. Ăn vào tiểu Long Nguyên sau, trong cơ thể liền sẽ ngưng tụ một đạo sinh mệnh dương nguyên, từ đó thu hoạch được vô cùng vô tận thọ nguyên, trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Trừ cái này mà bên ngoài, dùng tiểu Long Nguyên người sẽ công kích tăng vọt, đạt được ngàn năm công lực, cũng đạt được bách độc bất xâm thân thể, càng có thể tiêu hao dương nguyên hồi phục tự thân thương thế, chỉ cần dương nguyên không có tiêu hao hết sạch, sẽ cùng tại có bất tử chi thân. Còn có chính là, tiểu Long Nguyên có thể kích phát tiềm năng, đạt được khác biệt dị năng, người khác nhau dùng, có thể thu được khác biệt năng lực, như đoạn lãng ác ma chi thủ cùng thân hóa thương long, tuyệt tâm ngục hỏa bất diệt thân. Nhưng mọi thứ tốt quá hóa luốt. Long Nguyên lực lượng mạnh mẽ không giả, có thể nó cũng có mình thiếu sót chí mạng. Đầu tiên là phản vệ, Long Nguyên chí cương chí dương, ẩn chứa thương long thú tính, người dùng nếu như không thể làm dưới thương long thú tính phản vệ, nhẹ thì biến thành người điên, nặng thì bạo thể mà chết. Hơn nữa Long Nguyên ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, người thường căn bản khó có thể tiêu hóa, chớ nói chi là thông hiểu đạo lý, chân chính phát huy ra uy lực của nó. Có nữa chính là Long Nguyên lực lượng tiêu hao vấn đề, lực lượng của nó cũng không phải thật sự là vô hạn, nếu như biến thành dương nguyên tiêu hao hầu như không còn, trường sinh bất lao tự nhiên cũng biến mất theo. Cũng mặc kệ nói như thế nào, này Long Nguyên đều là một kiện vô thượng chí bảo, nhất là hoàn chỉnh Long Nguyên, càng là chí bảo bên trong chí bảo. Sau đó là Thiên Thần binh Thiên Tinh kiếm cùng Hộ Phách đao, cả hai hệ gia đồng nguyên, tất cả đều xuất từ Thần binh Huyền Kỳ bộ này võ hiệp trần nhà thế giới, là Thần binh Huyền Kỳ trên thế giới thập đại thiên thần binh. Thiên Tinh đứng hàng đệ nhất, Hộ Phách bài danh đệ nhị. Cả hai một chính một tà, nhất đao nhất kiếm, có thể nói là trong thế giới võ hiệp siêu thần khí. Mấu chốt nhất là, bất luận là Thiên Tinh vẫn là Hổ Phách, bọn họ đều ẩn chứa một phần của mình nguyên bộ võ công. Có thể nói, Thiên Tinh cùng Hổ Phách nhìn như là hai loại khen thưởng, kỳ thực lại ẩn chứa mười mấy loại khen thưởng, ai bảo Thiên Tinh cùng Hổ Phách ẩn chứa võ công rất nhiều đâu. Đáng tiếc duy nhất đúng là, cả hai ẩn chứa võ công không giống với hệ thống khen thưởng, có thể trực tiếp thông hiểu đạo lý, bọn họ đều cần Vương Thần chính mình lĩnh ngộ học tập, có thể phát huy ra dạng gì lực lượng, đều xem Vương Thần vị này người tu luyện thiên phú. Thứ nhì là bản đầy đủ Thánh Linh kiếm pháp này bắt nguồn ở Phong Vân thế giới lịch đại kiếm thánh. Thánh Linh kiếm pháp tổng cộng có 23 chiêu, trước 22 chiêu uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng nhiều lắm xem như là một môn thiên nhân cấp độ kiếm pháp. Có thể một chiêu cuối cùng kiếm 23, lại siêu phàm thoát tục, đem Thánh Linh kiếm pháp uy lực cất cao đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Bất quá kiếm 23 bởi vì cấp độ rất cao, uy lực quá mạnh mẽ nguyên nhân, từ đó diễn sinh ra được ba cái khác biệt phiên bản. Y dựa theo uy lực của bọn nó khác biệt, chia ra làm Hữu Tỉnh Thiên Địa kiếm 23, Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23 cùng Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23. Mà hệ thống tưởng thưởng hoàn chỉnh Thánh Linh kiếm pháp, liền bao quát này ba cái khác biệt phiên bản kiếm 23. Tổng hợp lại đến xem, phiên bản hoàn chỉnh Thánh Linh kiếm pháp, hắn cấp độ đã vượt qua lục địa thần tiên cấp bậc công pháp, xem như là siêu thần tầng thứ kiếm pháp. Ngay sau đó là Kim Cương Bất Diệt thần công, lần đầu tiên nhìn thấy cái này công, Vương Thần có chút không nghĩ ra, hoàn toàn nghĩ không ra, nó đến tột cùng xuất thân từ cái kia bộ phận tác phẩm. Có thể chờ hắn nhìn xong sau khi giới thiệu mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là Kim Cương Bất Diệt thần công, dĩ nhiên là hấp công đại pháp cùng Kim Cương Bất Hoại thần công đồng nguồn. Ba cái quan hệ cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cùng Tiêu Giao Phái Tam Đại Thần Công không có sai biệt, đều là đầu nguồn cùng phân hóa quan hệ. Đơn giản mà nói, chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp, chính là từ Kim Cương Bất Diệt Thần Công phân hóa mà đến, uy lực của nó tự nhiên có thể đoán được, xem như là một bộ lục địa thần tiên tầng thứ võ công. Cuối cùng chính là Cửu Âm Thần Công, chợt nghe, rất nhiều người sẽ đem hắn ngộ nhận là cùng Cửu Âm Chân Kinh có quan hệ, có thể kỳ thực cả hai không có chút quan hệ nào. Bởi vì Cửu Âm Thần Công cùng trước đó lấy được Cửu Dương Thần Công giống nhau, đều đến từ chính Long Hổ môn bộ tác phẩm này, là đạo gia chân nhân Vương Trùng Dương sáng tạo, xem như là thuần khiết đạo gia thần công. Cái này công chỉ đang nhanh chóng tích lũy công lực, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại, sản sinh hộ thể chân khí, ngược lại là cùng Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương chân kinh không sai biệt lắm. Chỗ khác biệt ở chỗ, Cửu Dương chân kinh thuần dương, Cửu Âm thần công thuần âm, thuộc tính khác biệt. Vương Thần lý giải hết phần thưởng lần này sau, không có chút do dự nào cùng lưỡng lự, trước tiên liền lựa chọn lĩnh. Chương 24, nữ nhân không nữ nhân đều là thứ nhị chương 24, nữ nhân không nữ nhân đều là thứ nhị Long Nguyên, Thiên Tinh, Hổ Phách bị bỏ vào hệ thống không gian, chỉ có Thánh Linh kiếm pháp, Kim Cương Bất Diệt thần công cùng Cửu Âm thần công, một tia ý thức tràn vào Vương Thần trong đầu. Cùng trước đó giống nhau, hệ thống tưởng tượng công pháp trực tiếp để cho Vương Thần trong nháy mắt đạt tới thông hiểu đạo lý, đang phong tạo cực cấp độ. Thánh Linh kiếm pháp không cần nhiều lời, là một môn cực kỳ lợi hại, vượt lên trước lục địa thần tiên cấp bậc kiếm pháp. Kim Cương Bất Diệt thần công thì là nội ngoại kiêm tu hộ thể thần công, sau khi luyện thành sẽ thành Kim Cương Bất Phôi chi thân, nước lửa không gần, bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, thần binh khó làm thương tổn, lực phòng ngự mạnh nổ. Này hai môn thần công đối với Vương Thần đều có không nhỏ tác dụng, để cho Vương Thần thực lực lại đề cao một tầng thứ, từ nguyên bổn thiên nhân sơ kỳ cất cao đến thiên nhân trung kỳ. Chỉ có Cửu Âm thần công tác dụng cực kỳ bé nhỏ, có cũng được không có cũng được, dù sao bất luận là uy lực vẫn là cấp độ đều còn kém rất rất xa bản tăng cường Cửu Dương thần công cùng Bắc Minh thần công. Bất quá Cửu Âm thần công tuy nói đối với Vương Thần tác dụng không lớn, nhưng bất kể thế nào nói cũng là một môn thiên nhân cấp độ công pháp, chính mình không dùng cũng có thể chuyển thụ cho người khác. Mấu chốt nhất là Cửu Âm thần công là đạo môn thần công, chí âm chí nhu, lại đối với thiên phú yêu cầu không cao, mang nữ già trẻ cũng có thể tu luyện. Còn như có thể đạt được tầng thứ gì, vậy thì xem riêng mình tạo hóa. Nếu không, không đi đại lý vô lượng sơn. Có Cửu Âm thần công nơi tay, Vương Thần này sinh bông tha nguyên bản Bắc Minh thần công ý nghĩ. Bởi vì Cửu Âm thần công hoàn toàn có thể thay thế nguyên bản Bắc Minh thần công, đem chuyển thụ cho Giang Ngọc Yến. Có thể nghĩ lại, ai lại sẽ ghét bỏ trong tay công pháp nhiều đâu. Ngược lại nguyên bản Bắc Minh thần công thả lấy cũng là thả lấy, cùng với để cho Đoàn Dự cái kia con mọt sách đem bị hủy, còn không bằng tiện nghi chính mình. Huống chi đại lý vô lượng sơn cũng không chỉ có Bắc Minh thần công, còn bổ sung thêm đỉnh cấp khinh công thân pháp lăng ba vi bộ. Vì vậy Vương Tha ý nghĩ vẹn vẹn xuất hiện một giây, liền lập tức bị Vương Thần bóp chết ở tại trong trứng nước. Đi, chuyến này phải đi. Không chỉ có là Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ, tôn này Lý Thương Hải ngọc tượng ta cũng sẽ không bỏ qua. Trừ cái này mà bên ngoài, Lang Hoàn Phúc Địa mặc dù bị Lý Thanh La rời trống, nhưng ai biết còn có hay không cái gì quên, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Bỏ qua một bên mục đích của chuyến này không nói, bây giờ ta cũng có tung hoành thiên hạ thực lực, không đi trên giang hồ đi một chút sao được? Nghĩa Bạc Vân Thiên Tiểu Phong, ngốc đầu ngốc não hư trúc, âm hiểm xảo trá á tử, hình người bảo khố Vương Ngự Yên, phong vận vẫn còn Lý Thanh La, dám yêu dám hận một huyện thanh nhiều như vậy tính cách rõ ràng dứt khoát, kiếp trước chỉ xuất hiện tại tác phẩm văn học bên trong nhân vật, kiếp này may mắn thấy tận mắt gặp, há có thể bỏ qua. Vương Thần cũng sẽ không thừa nhận, hắn là bởi vì nữ nhân mới lựa chọn hành tẩu giang hồ. Nữ nhân không nữ nhân đều là thứ nhì, chủ yếu là đổ một cái khoái ý ân cứu. Tìm cho mình một cái quang minh chính đại lý do sau, Vương Thần lúc này mới đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Còn như Long Nguyên, Thiên Tinh cùng Hổ Phách đều là không được đổ vật, ngược lại không nóng lòng trong chốc lát, hắn có khi là thời gian chậm rãi nghiên cứu. Khi mặt trời chiếu khắp lúc, sớm ăn xong điểm tâm Vương Thần ba người, liền khóa Tiêu Giao Cư lại môn, tại nhờ cậy Bạch Triển Đường chăm sóc sau, liền mua một chiếc xe ngựa, hoảng hoảng du du xuất phát. Đại lý Vô Lượng Sơn khoảng cách thất hiệp trấn, kéo dài qua toàn bộ Bắc Tống Vương triều, khoảng cách từ xa, nói ít cũng có 3-4 ngàn cây số. Nếu là không có Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung, lấy Vương Thần tu vi cảnh giới, ngược lại là không cần phải xe ngựa, chỉ dựa vào công lực thâm hậu, cũng đủ để cho hắn trong vòng 3 ngày đến mục đích. Nhưng có Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến, thì không cần không tá trợ xe ngựa thay đi bộ. Hoàng Dung tuy có tiên thiên cảnh giới tu vi, có thể tu vi quá mức nông cạn, công lực không sâu, vô pháp chống đỡ nàng lặn lội đường xa. Giang Ngọc Yến càng là tất nhiên nhiều lời, hoàn toàn chính là một người bình thường, nếu là không có xe ngựa, chỉ dựa vào nàng hai cái đùi, phòng chừng 1 năm nửa năm cũng chưa chắc có thể đến tới Đại Lý Vô Lượng Sơn. Vương Thần đánh giá một chút, lấy xe ngựa chạy tốc độ, mỗi ngày đại khái có thể chạy 300-400 cây số, chừng 10 ngày là có thể đến Đại Lý Vô Lượng Sơn. Cái tốc độ này không thể nói rõ nhanh, nhưng là không chậm, thuộc về có thể tiếp thu được phạm chủ. Ban ngày chạy đi, buổi tối tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ, nếu như vận khí không tốt, xung quanh vài trăm dặm không có thành trấn, ngay tại hoang dã được thông qua. Cứ như vậy, một nhóm 3 người lặn lội đường xa, bắt đầu hướng phía Đại Lý Vô Lượng Sơn xuất phát. Tại trong lúc này, Vương Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn ngoại trừ mỗi ngày bền lòng đứng dạ viết nhật ký bên ngoài, thời gian nhàn hạ một mực tại nghiên cứu thiên tinh cùng hộ phách ẩn chứa truyền thừa võ công. Thiên tinh không hổ là thập đại thiên thần binh một trong, ẩn chứa võ công nhiều, có chừng 10 loại, chia ra làm thiên tinh tứ thế, thiên tinh kiếm quyết, thiên tâm kiếm thế, tâm kiếm thần quyết, thiên tinh thần giáp, thần ma đồng thể quyết, vũ sát di chiếu, ma kiếm, hào kiệt kiếm quyết cùng thiên tinh cự bạo. So sánh với, hộ phách ẩn chứa truyền thừa võ công thì ít nhiều, chỉ có thôn thiên diệt địa thất đại hạng, siêu thần chiến thể cùng xét đánh bầu trời ma công tam môn. Vương Thần cũng không phải là tất cả võ công đều nghiên cứu, kỳ thực thiên tinh truyền thừa, hắn mẹn mẹn lựa chọn thiên tinh tứ thế, thiên tinh kiếm quyết cùng thiên tinh chiến giáp, này tam môn võ công thâm nhập nghiên cứu. Còn như những thứ khác võ công, hắn chỉ là đi xuống, hơi làm học tập. Không thể không nói, bất luận là thiên tinh vẫn là hộ phách, truyền thừa võ công đều cực kỳ thâm ảo, Vương Thần nghiên cứu có chút lao lực. Làm xe ngựa đến Đại Lý Vô Lượng Sơn lúc, hắn mẹn mẹn nắm giữ thiên tinh kiếm quyết cùng thôn thiên diệt địa thất đại hạ. Cái khác tứ môn, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ, còn cách một đoạn. Bất quá, còn nhiều thời gian, Vương Thần có khi là thời gian chậm rãi nghiên cứu. Việc cấp bách là đi trước Vô Lượng kiếm phái, tùy theo thâm nhập đáy cốc, thu hoạch ghi tạc Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quân chủ. Vì vậy, tại đến Đại Lý Vô Lượng sân sau, Vương Thần trước tiên liền mang theo Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến thẳng đến Vô Lượng kiếm phái. Chương 25, tới vách núi, không phải thả người nhảy lên chuyện sao? Chương 25, tới vách núi, không phải thả người nhảy lên chuyện sao? Vô Lượng kiếm phái ở vào Đại Lý Vô Lượng Sơn, thuộc về Bắc Tống trên giang hồ nhị lưu môn phái, vị thượng bất túc bị hạ hữu dư. Môn phái này xuất hiện, vẫn cùng Tiêu Giao phái có chút trực tiếp quan hệ, bởi vì Vô Lượng kiếm phái người sáng lập chính là bởi vì thấy được gần cư Vô Lượng Sơn đáy cốc Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy, phản xạ tại Vô Lượng Ngọc Bích bên trên luyện công cái bóng, lúc này mới đem ngộ nhận là thành tiên nhân mua kiếm, từ đó sáng lập Vô Lượng kiếm phái. Về mặt thời gian suy tính, Vô Lượng kiếm phái hẳn là xuất hiện ở 50, 60 năm trước, xuyên qua hiện tại, xem như là đời thứ 3. Nhưng làm người ta im lặng là, đời thứ 3 đệ tử vì tranh đoạt trưởng môn vị, song phương không ai phục ai, đưa tới Vô Lượng kiếm phái phân chia thành Đông Bắc Tây Tam Tông. Tam Tông bởi vì ai cũng không phục ai, cho nên ước định cách mỗi 5 năm, môn hạ đệ tử tiến hành luận võ đấu kiếm, người thắng ở Vô Lượng kiếm phái kiếm hồ cung bên trong, chấp trưởng Vô Lượng kiếm phái 5 năm, thẳng đến lần tiếp theo thi đấu, một lần nữa xả bài. Lúc mới bắt đầu, là Bắc Tông thắng được, đáng tiếc 5 năm sau bại trận xuất cùng, trưởng môn nhân dưới cơn nóng giận, mang theo môn hạ đệ tử di chuyển sân Tây, rời đi Đại Lượng Vô Lượng Sơn, không tham dự nữa luận võ đấu kiếm. Vì vậy phía sau cũng chỉ còn lại có Đồ Vật hai tông, vẫn ở chỗ cũ vì chấp trưởng kiếm hồ cung mà luận võ. Gần nhất hơn 30 năm đến, Đồ Vật hai tông hai phe đều có thắng bại, người thắng ở kiếm hồ cung, bại giả thì cực lực nghiên cứu võ công, như đồ tại lần sau khi luận võ rửa nhục trước. Tự nhiên mà vậy, người thắng cũng ở đây trồng áp lực dưới, không dám buông lòng chút nào. Để cho công bằng, mỗi lần luận võ, Đồ Vật tông đều sẽ mời một ít giang hồ nhân sĩ làm nhân chứng, đi vào Vô Lượng kiếm phái xem lễ. Dựa theo nguyên tắc phát triển, Vô Lượng kiếm phái cuối cùng cải danh Vô Lượng động, thành Thiên Sơn linh thiếu cùng thuộc hạ thế lực. Nhưng giờ này khắc này, kịch tình hiển nhiên còn chưa phát hiện đến tình trạng kia, Vô Lượng kiếm phái vẫn là Vô Lượng kiếm phái. Đông tông trưởng môn Tả Tử Mục, Tây tông trưởng môn Tân Song Thanh, lúc này kiếm hồ cùng tử Tả Tử Mục chấp trưởng. Nhưng khoảng cách lần sau luận võ đấu kiếm đã gần trong gang tấc. Bây giờ, bất luận là Đông tông vẫn là Tây tông, đều dốc hết sức tại tu luyện, đang đứng ở bình yên vô sự cùng bình thường ở giữa đoạn. Cho nên Vương Thần cũng không có tâm tư đi gặp Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh, hắn trực tiếp mang theo Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung, thẳng đến Vô Lượng Sơn phía sau núi. Cũng đi qua Vô Lượng kiếm phái đệ tử, đã biết Vô Lượng Ngọc Bích ở nơi này. Toàn bộ Vô Lượng kiếm phái cũng chỉ có Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ, cái khác môn nhân đệ tử đại bộ phận đều ở vào hậu thiên cảnh giới. Ở loại tình huống này dưới, Vương Thần mang theo Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung muốn lặng yên không một tiếng động lén vào Vô Lượng kiếm phái phía sau núi, quả thực như là lấy đồ trong túi. Vẹn vẹn hao tốn mấy hơi thở, Vương Thần 3 người liền xuất hiện ở nguyên tắc bên trong, miêu tả huyền nhai bên thượng. Nơi này có thể trực tiếp thấy Vô Lượng Ngọc Bích, vì vậy bị Vô Lượng kiếm phái liệt vào cấm địa, cho nên toàn bộ Vô Lượng kiếm phái môn nhân đệ tử lại chưa đạt được trưởng môn cho phép tình huống dưới, căn bản sẽ không xuất hiện ở nơi này. Công tử, nơi này chính là trước ngươi nói Vô Lượng Ngọc Bích sao? Giang Ngọc Yến mới vừa bị Vương Thần để dưới đất, liền thấy hiếu kỳ đánh giá bốn phía, lại rất nhanh thì đem lực chú ý tập trung ở tại bên dưới vách núi phương. Vương Thần ở trên đường đã sớm nói cho các nàng có quan hệ Vô Lượng Ngọc Bích sự tình, cho nên Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung đối với cái này đều không xa lạ gì. Chỉ là Lang Hoàn Phúc Địa ở vào vách núi phía dưới, muốn xuống đến Vô Lượng đáy cốc, nhưng là một cái vấn đề lớn. Không sai. Nơi này chính là Vô Lượng kiếm phái cấm địa, cũng là Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy, trước đây ẩn cư Lang Hoàn Phúc địa ở nơi này. Vương Thần gật đầu, cho Giang Ngọc Yến khẳng định được trả lời. Hắn nhìn vách núi, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán, mình liệu có thể mang theo hai cái con trống trước, thành công xuống đến đáy vực. Lấy được kết quả là, vấn đề không lớn. Lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, mang hai người lăng không hư độ, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến cũng không biết, hai nữ đi tới bên vách đá nhìn xuống một cái, đều có chút rụt rè. Công tử, này vách núi liếc mắt không nhìn thấy đáy, nói ít cũng có mấy trăm trượng, chúng ta vừa không có mang dây thừng, làm như thế nào xuống dưới đâu? Hoàng Dung nhíu mày, âm thầm ảo não, nàng biết rõ Lang Hoàn Phúc địa ở vào Vô Lượng sơn cốc, muốn xuống dưới nhất định phải bay trên mái hiên, chạy trên tường, vậy mà quên chuẩn bị dây thừng. Loại này sai lầm, vốn không nên phạm. Việc đã đến nước này, ngoại trừ xuống núi một chuyến, dường như không có biện pháp nào khác cả. Ngược lại lấy tiên thiên cảnh giới tu vi, là không có năng lực xuống đến vách núi phía dưới. Hoàng Dung còn như vậy, Giang Ngọc Yến thì càng không cần nhiều lời. Đúng vậy a công tử. Này vách núi cực kỳ dốc đứng, cho dù là có dây thừng phụ trợ, muốn xuống dưới sợ rằng cũng không dễ dàng, chớ nói chi là không có dây thừng. Giang Ngọc Yến lo lắng, thần công tuyệt học đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị một đạo vách núi ngăn cản, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu bực bực. Thế nhưng một giây sau, Vương Thần liền cho ra điều kiện tốt nhất giải để đáp án. Chính là một cái vách núi mà thôi, xuống dưới nơi nào phải dùng tới dây thừng a? Vương Thần bĩu môi khinh thường, lập tức hai tay duỗi một cái, tại Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến tiếng kinh hô bên trong, đem hai người song song kéo vào trong lòng, lập tức liền thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi. A Thiên Lột. Chương 26, chuyện có nặng nhẹ. Chương 26, chuyện có nặng nhẹ. Tại Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến trong tiếng thét chói tai, ba người bay nhanh mà xuống, bắt đầu rồi rơi tự do. Nếu như là người thường, thậm chí là không biết phi hành tông sư cùng đại tông sư, không hề nghi ngờ, cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống dưới, không chết cũng nửa tàn. Tốt là tốt rồi tại, Vương Thần một thân thiên nhân trùng kỳ tuyệt thế tu vi, đủ để cho hắn ngắn ngủi lặng không phi hành. Nay không, ngay tại gần sát đáy cốc chi tế, Vương Thần vận chuyển Cửu Dương thần công, toàn thân nóng bỏng chân khí trong nháy mắt phá thể ra. Một bộ phận hóa thành một đạo năng lượng vòng bảo hộ, dùng để bảo vệ bọn hắn ba người an toàn. Một phần khác thì sinh ra một cổ hướng lên đẩy mạnh lực lượng, để mà trì hoãn hạ lạc tốc độ. Đợi đến cách xa mặt đất, chỉ có hơn 10m thời điểm, ba người hạ lạc tốc độ đã cực kỳ thông thả, nhưng phàm là cái tiên tiên cấp độ võ giả, đều đủ để không phát hiện chút tổn hao nào rơi xuống đất. Cho đến lúc này, bị sợ lạnh run, một đường thét chói tai Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến mới phát hiện chính mình rất an toàn, song song từ Vương Thần trong lòng lộ ra đầu nhỏ. Nhưng hai người hai tay của, như trước gắt gao ôm Vương Thần, rất sợ một giây sau liền ngã xuống. May mắn, Vô Lượng Ngọc Bích ở vào Vô Lượng Sơn chỗ sâu, lại là Vô Lượng kiếm phái cấm địa, hầu như hoang tàn vắng vẻ, bằng không lấy vừa rồi cái kia đáng sợ phân thôi, đã sớm kinh động toàn bộ Vô Lượng kiếm phái người, đến đây phía sau núi dò xét. Ba giây sau, Vương Thần mang theo Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến bình ổn rơi xuống đất, đặt chân đến Vô Lượng đáy cốc. Cùng nguyên tắc bên trong miêu tả không sai biệt lắm, đáy cốc tồn tại một cái thác nước cùng thủy đầm, lại trong cốc trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, hoàn cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Chân không sai. Thảo nào Vô Nhai tử tên phế vật kia, chọn ẩn cư ở cái này, thật sự là nơi đây thật đẹp, ngay cả ta đều sinh ra ẩn cư ở chỗ này ý tưởng. Vương Thần đánh ra xung quanh một cái lần sau, nhịn không được phát ra cảm khái. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ rời đi nơi này thời điểm, nhất định phải ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, đem chiếm làm của mình, sợ bị những người khác phát hiện. Đợi đến lúc nào muốn tìm địa phương ẩn cư, hoặc là muốn tìm địa phương du ngoạn, hoàn toàn có thể mang nơi này trở thành điểm dừng chân. Cũng chính là ở nơi này thời gian đi đường bên trong, hệ thống phần thưởng hắn tông sư cấp trận pháp kỹ năng, bằng không thật đúng là không dễ làm. Công tử, nơi đây thật là đẹp a. Chẳng biết lúc nào, bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn Giang Ngọc Yến, đã buông hai tay ra, ánh mắt nóng bỏng đánh giá chung quanh then chốt. Hoàng Dung mặc dù không có nói chuyện, có thể trên mặt đồng dạng lộ ra thán phục màu. Hoàn cảnh của nơi này, quả thực rất không có. Thậm chí so với Đảo Hoa đảo còn muốn đẹp hơn ba phần, chính là địa phương hơi nhỏ hơi có chút điểm. Hoàng Dung đã sớm thẳng thắn thân phận, bây giờ nói chuyện không hề cố kỵ, trực tiếp mượn Vô Lượng đáy cốc hoàn cảnh, cùng nhà mình Đảo Hoa đảo làm tương đối. Không thể so với không biết, vừa so sánh với dọa trò giật mình. Đảo Hoa đảo hoàn cảnh cũng đã đẹp lắm rồi, có thể kết quả Vô Lượng đáy cốc hoàn cảnh càng tốt hơn. Đây là tại Hoàng Dung không có đặt chân Lang Hoàn Phúc địa, chưa từng thấy Vô Nhai tử xảo đoạt thiên công đáy hồ thủy tinh đỉnh tình huống dưới. Rất khó tưởng tượng, Vô Nhai tử rốt cuộc lợi dụng biện pháp gì, tại đáy hồ trực tiếp đỡ một khối tựa như thủy tinh trong suốt thủy tinh, rồi lại tự nhiên mà thành, không cho trong hồ dòng nước rót vào. Ý địa bạc tinh tượng, cầm kỳ thư họa, cứng nhắc làm chuyện vặt, mậu rơi trồng trọt, đấu tiểu hắc húc, hành lệnh sai mê, ngũ hành bắt quái, kỳ môn độ giáp, thủy lợi nông nghiệp, hạn chế binh hơi, không gì không biết, không chỗ không tinh. Đây là nguyên tắc bên trong, đối với Vô Nhai tử miêu tả, có thể khẳng định phải là Vô Nhai tử là một vị tồn tại. Nhưng chế tạo Lang Hoàn Phúc địa, đây chính là một kiện chuyện kinh thế hai tụ, chính là Vương Thần cái này người hậu thế, đều không thể không bội phục. Có thể vừa nghĩ tới Vô Nhai tử là người, hắn có xem thường nhíu môi. Nam nhân háo sắc rất bình thường, có thể đưa lên cái quần không biết, còn có yêu thích trẻ con thì không đúng. Vô Nhai tử thân ở thời kỳ, cũng không phải một chồng một vợ hậu thế, hoàn toàn có thể ba vợ bốn nàng hậu. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, coi như ngươi cưới 18 cái, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn cái lão bà, cũng không có người có thể nói gì. Có thể Vô Nhai tử là thế nào làm? Trước ưa thích Vu Hành Vân, chờ Vu Hành Vân khuôn mặt hồng tẩu hỏa nhập ma sau, liền lập tức di tình biệt luyến, thích Lý Thu Thủy. Sau đó liền cùng Lý Thu Thủy ẩn cư Lang Hoàn Phúc địa, qua nổi lên thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đợi có Lý Thanh La sau, rồi lại đối với lúc đó tuổi tác không lớn Lý Thương Hải, có còn không có tâm tư. Kết quả sau cùng chính là gà bay trứng vỡ, chính mình rơi xuống một cái bán thân bất toại kết cục, tội gì đến hai. Nếu như là lời của hắn, chắc chắn sẽ không như vậy náo tản, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, hắn nhất định là tất cả đều muốn a. Vương Thần nhịn không được miên man bất định, nhưng rất nhanh thì thu hồi tâm tư, lập tức mở miệng nói, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta được dịp nơi đây ở mấy ngày, các ngươi có khi là thời gian thưởng thức mỹ cảnh. Việc cấp bách là lấy đến Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ bí tịch, dĩ nhiên, các ngươi nếu là không gấp gáp, vậy làm ta chưa nói. Chuyện có nặng nhẹ. Mỹ cảnh thời gian nào thưởng thức đều có thể, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bắt được bí tịch, mau sớm để cho Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung học được. Lại hợp với hắn hệ thống không gian tích lũy bảo vật, đủ để trong vòng thời gian ngắn, để cho hai nữ đột phá đến tông sư cấp độ. Kể từ đó, hai nữ coi như là có sức tự vệ, cho dù là một mình mới bước chân vào giang hồ, phiêu lưu cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Còn như có thể hay không đột phá đến đại tông sư cảnh giới, vậy thì không phải là trong vòng thời gian ngắn có thể làm được, dù sao Bạt Miêu trợ trưởng sự tình hắn nhưng không làm. Trên thực tế, dựa vào hệ thống không gian bên trong bảo vật, Vương Thần hoàn toàn chắc chắn đem hai nữ tu vi để thẳng tới đại tông sư cấp độ. Có thể dạng như vậy đến, các nàng không có một thân lực lượng, lại không hề kinh nghiệm chiến đấu, lại tích lũy không đủ, căn bản bất ổn, hai hại vô ích. Trong đó lấy hay bỏ, Vương Thần đỡ phải. Đúng nha. Thần công quan trọng hơn, chúng ta nhanh cầm bí tịch. Không sai không sai. Mỹ cảnh gì gì đó nào có thần công bí tịch quan trọng. Vương Thần vừa nhắc cái này, Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, lập tức liền la hét đi lấy bí tịch. Vương Thần cũng không nói nhiều, bay thẳng đến thần thức phát hiện cửa động đi tới. Chương 27, Bắc Minh lũ lụt, không phải là từ tự sinh. Chương 27, Bắc Minh lũ lụt, không phải là từ tự sinh. Lang Hoàn Phúc địa cửa vào, cực kỳ bí ẩn, ngoại bộ cỏ dại tồn sinh, lại bị cự thạch che lấp, không tra xét rõ ràng rất khó phát hiện. Nhưng dù cho như thế, như trước vô pháp tại Vương Thần thần thức bao phủ xuống che giấu. Mặc dù đã sớm biết, Lang Hoàn Phúc địa bên trong cất giữ thiên hạ võ học, sớm đã bị Lý Thanh La rời đến Mạn Đà Sơn Trang, thành Lang Huyên Phúc động cất giấu. Mà khi Vương Thần xuyên thấu qua cự thạch, thấy Lang Hoàn Phúc địa bên trong để đó không dùng giá sách lúc, như trước nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Nhiều như vậy bí tịch võ công, mặc dù phần lớn là chút nhị tam lưu võ công, như trước có không nhỏ giá trị tham khảo. Cứ như vậy tiện nghi mộ dung phục cái kia tiểu ma cả đồng, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu là có cơ hội, ca nhất định đem Lang Huyên Phúc động bên trong bí tịch tất cả đều đóng gói mang đi. Đừng xem nhị tam lưu võ công đẳng cấp không cao, nhưng để ở trên giang hồ vẫn là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ thần công. Huống chi Lang Hoàn Phúc địa tàng thư, tuy nói đại bộ phận thuộc về nhị tam lưu, có thể nhất lưu cùng vượt nhất lưu võ công cũng không ít. Hơn nữa đừng quên, nơi này chính là tổng võ thế giới, tự nhiên mà vậy, Lang Hoàn Phúc địa tàng thư có thể so với nguyên tắc bên trong nhiều hơn. Nay không, Vương Thần đẩy cự thạch ra, tiến vào Lang Hoàn Phúc địa sau, thấy giá sách nhiều, thô sơ giản lược phòng trừng, nguyên bản tàng thư không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nhưng lệnh Vương Thần chính là, ngoại trừ Lý Thương Hải Ngọc Tượng dưới Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ bên ngoài, toàn bộ Lang Hoàn Phúc địa vậy mà không có sót lại những thứ khác bí tịch võ công, xác thực đáng tiếc. Công tử, toàn bộ bên trong sân động không có một bộ bí tịch a. Nguyên bản thấy từng hàng giá sách, cho rằng thần công dễ như trở bàn tay Giang Ngọc Yến, tìm tra nữa hết Lang Hoàn Phúc địa tình huống sau, nhưng là hoàn toàn thất vọng. Ngọc Yến muội muội nói không sai, ta trong ngoài trước sau từng cái góc tìm khắp qua, toàn bộ sơn động không có vật gì. Bất quá từ trên giá sách nhãn hiệu đến xem, nơi đây vốn nên bày đầy bí tịch võ công, chính là một chỗ thu nạp thiên hạ võ công thánh địa. Chỉ là không biết vì sao, tất cả bí tịch sẽ không cánh mà bay, chẳng lẽ là bị người tất cả đều rời đi? Hoàng Dung sắc mặt cũng có nhìn, nhưng nàng rất nhanh thì từ trong dấu vết đoán được khả năng nào đó. Ha ha, Dung Nhi ngươi nói không sai, nơi đây tên là Lang Hoàn Phúc địa, chính là Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đã từng ẩn cư chỗ, bọn hắn hao tốn vài thập niên thu lục thiên hạ võ học. Trước đây ta cũng với các ngươi nói qua có quan hệ vợ chồng bọn họ sự tình, các ngươi mới có thể muốn lấy được nơi này bí tịch võ công, tất cả đều bị nữ nhi của bọn bỏ Lý Thanh La rời đi. Bất quá sao, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lý Thanh La mặc dù rời đi trên giá sách bí tịch, có thể Lang Hoàn Phúc địa bên trong có giá trị nhất thần công, nàng nhưng không có phát hiện, bây giờ ngược lại là tiện nghi chúng ta. Vương Thần một bên giải thích, vừa đi đến Lý Thương Hải Ngọc Tượng trước, trực tiếp từ Ngọc Tượng phía dưới bồ đoàn bên trong lấy ra một cái quyển trục. Công tử, lẽ nào đây chính là Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ bí tịch? Vừa nhìn thấy quyển trục, Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung nhất thời hai mắt tỏa sáng. Giang Ngọc Yến càng là không kịp chờ đợi tiến lên một bước, muốn nhìn một chút phần này quyển trục, có phải hay không chính là Vương Thần nói tới bí tịch võ công? Hoàng Dung mặc dù không có nói chuyện, có thể nóng bỏng ánh mắt nói rõ, nội tâm của nàng đồng dạng không bình tĩnh. Không sai, phần này quyển trục chính là chúng ta mục đích của chuyến này. Nó ghi tạc tiêu giao phái chân phái thần công Bắc Minh thần công, cùng với đỉnh cấp khinh công thân pháp Lang Ba Vi Bộ. Vương Thần gật đầu, cho Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến khẳng định được trả lời. Cùng lúc đó, hắn mở ra quyển trục. Quyển trục phía trên, hàng ngũ nhứ nhất rõ ràng viết Bắc Minh thần công 4 chữ lớn, sau đó viết lên: Thôn Trang Tiêu Giao Du có mây, tận cùng phía bắc có Minh Hải người, thiên chỉ cũng có cá đâu, chỗ này, hắn quảng mấy ngàn dặm, không có chi kỳ tu cũng lại mây, nếu mà nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước tại thung lũng đường phía trên, thì giới trở nên thuyền. Lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn cũng. Là cho nên bản phái võ công, lấy tích xúc nội lực là đệ nhất nội dung quan trọng. Nội lực đã dày, thiên hạ võ công vô bất vi bản thân ta sử dụng, còn Bắc Minh, lớn thuyền thuyền nhỏ đều năm, cá lớn, cá nhỏ đều dung. Ta phái thần công, cùng các gia các phái bên trong công đi ngược lại con đường cũ, lấy một phần, chữ một phần, không tiết vô tận, bình phục tích dày. Nhưng địch bên trong lực như thắng tại ta, thì nước biển rót ngược vào giang hà, hung hiểm đừng quá mức, thận trọng, thận trọng. Bản phái nhánh bên, chưa dòm ngó yếu đạo, duy có thể tiêu tan địch nội lực, không thể dẫn làm ta dùng, như lấy tiên kim mà phục bức tới tại đất, bạo điện chân vật, thù có thể sẵn cũng. Bắc Minh thần công hệ dẫn thế nhân bên trong lực làm ta có. Bắc Minh đại thủy, không phải là từ tự sinh. Nói mây, trăm sông hợp thành biển, đại hải nước lấy dung bách xuyên được. Đại dương mênh mông cự ngầm, đặt tại tích lũy quyển trục tiếp tục triển khai, sau đó đều là lỏa nữ bức họa, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc hiện trước ngực, hoặc gặp phía sau lưng, ảnh hình người khuôn mặt đều là bình thường, nhưng hoặc thích hoặc buồn, hoặc cận tình ngưng mắt, hoặc nhẹ giận giận tái đi, thần tình khác nhau. Trước sau, tổng cộng có 36 bức hình ảnh, lại mỗi bức giống như bên trên cũng có nhan sắc dây nhỏ, ghi chú rõ huyệt đạo bộ vị cùng luyện công pháp quyết. Hình vẽ thứ nhất phía dưới văn tự đánh dấu, thủ thái âm phế kinh kỵ nhân mạch, là Bác Minh thần công căn cơ, trong đó ngón cái rất ít thương huyệt, cùng giữa hai vũ huyệt thiên trùng, càng muốn bên trong chi yếu, cái trước lấy, cái sau chữ. Người có tứ hải, vị giả thủy cốc chi hải, trùng mạch giả thập nhị kinh chi hải, thiên trung giả khí chi hải, nào giả thủy chi hải là cũng. Đồ ăn nước uống cốc mà chữa tại dạ dày, hài nhi sinh mà tức có thể, không đợi luyện cũng. Lấy thiếu thương lấy người nội lực mà chữa với ta khí hải, duy tiêu giao phái chính tông Bắc Minh thần công có thể. Người đồ ăn nước uống cốc, bất quá một ngày, tận tiết trừ bên ngoài. Ta lấy người nội lực, thì lấy một phần, chữa một phần, không thiết vô thận, bình phục tích bình phục dày, còn Bắc Minh thiên chỉ khoảng cách lâm, có thể di chuyển nghìn dặm côn. 36 bức đồ phía dưới đều có văn tự ghi chú, nói tên mỗi phúc đồ vận công tuyến, tu luyện phương pháp, cùng với riêng mình hiệu quả cùng ý lực. Bắc Minh thần công huyền diệu, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Chương 28, trăm sông đổ về một biển, dung hòa rồi lớn mạnh. Chương 28, trăm sông đổ về một biển, dung hòa rồi lớn mạnh. Toàn bộ Bắc Minh thần công là do 36 bức đồ hợp thành, nguyên tắc bên trong đoàn dự, vẹn vẹn tu luyện bản vẽ thứ nhất thủ thái âm phế kinh hút công, và cùng với đối ứng chữ công nhâm mạch bức thứ hai đồ mà thôi. Hơn nữa này hai bức đồ vẫn là Bắc Minh thần công trụ cột nhất hành công phương thức. Nói cách khác, đoàn dự tu luyện Bắc Minh thần công cũng chỉ có nguyên bộ Bắc Minh thần công 18 điểm một trong. Có thể cho dù là dạng này, đoàn dự như trước bằng vào này hai bức đồ uy lực, trong vòng thời gian ngắn tích lũy trên 100 năm công lực. Từ đó có thể biết, hoàn chỉnh Bắc Minh thần công uy lực bao lớn. Rất nhiều người khả năng không quá lý giải, vì sao nguyên bản Bắc Minh thần công lại là 36 bức đồ. Kỳ thực điểm này cũng không kỳ quái, bởi vì thân thể con người kinh mạch chia làm 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, tổng cộng 20 đường kinh mạch. Từ bộ trụ cột nhất hình vẽ thứ nhất cùng bức thứ hai đồ, đối ứng lấy thủ thái âm phế kinh cùng nhâm mạch bên ngoài, cái khác 34 phúc đồ tự nhiên đối ứng lấy cái khác kinh mạch hành công lộ tuyến. Nói cách khác, 20 đường kinh mạch ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài, đều có một bức tranh phân biệt đối ứng hút công cùng chữ công. Đây chính là 36 bức đồ lai lịch. Nguyên bản Bắc Minh thần công, tuy nói xa xa vô pháp cùng Vương thần tu luyện bản tăng cường Bắc Minh thần công đánh đồng, nhưng như trước thập phần cường đại. Nguyên tắc bên trong, vô nhai tử sau khi chết, trên đời chỉ có Hư Trúc cùng Đoàn Dự hai người tu luyện Bắc Minh thần công. Nhưng hai người tình huống có chỗ phân biệt. Hư Trúc là người mang Bắc Minh chân khí, tự thân cũng không biết Bắc Minh thần công hành công lộ tuyến, vì vậy cũng sẽ không hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng thủ đoạn. Từ nguyên tắc bên trong đó có thể thấy được, người mang Bắc Minh chân khí Hư Trúc, cho dù là không biết Bắc Minh thần công, như trước có thể bằng vào Bắc Minh chân khí lực lượng cường đại, không nhìn kêu ma chí đòn nghiêm trọng. Từ đó có thể biết, Bắc Minh chân khí hộ thể khả năng cực mạnh, có thể giao phó Hư Trúc cường đại lực phòng ngự. Còn như Đoàn Dự, thì là tu luyện không chọn vẹn bản Bắc Minh thần công, chân khí trong cơ thể âm dương gồm nhiều mặt. Chỉ tiếc, Đoàn Dự chưa từng học qua võ công, đối với võ công tri thức gần như không, lúc này mới dẫn phát trong cơ thể Bắc Minh chân khí bạo động. Từ uy lực mà nói, Bắc Minh thần công tại một đám thiên nhân công pháp bên trong, có thể nói cận chiến vô địch, bất luận cái gì gần người người, cũng sẽ ở trong quá trình tiếp xúc, bị tu luyện Bắc Minh thần công người hấp thụ nội lực. Mấu chốt là Bắc Minh thần công hấp thụ người khác nội lực uy lực, cũng không phải nhất thành bất biến, mà là sẽ theo người tu luyện nội lực đề cao mà đề cao. Thực lực của người tu luyện càng mạnh, có khả năng phát huy ra uy lực cũng liền càng lớn. Nếu như Bắc Minh thần công đại thành, càng là có thể cách không hấp công, bất luận cái gì lăng không kinh khí, phách không trưởng lực, cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Hơn nữa lực phòng ngự có thể nói vô địch Bắc Minh chân khí, người tu luyện nhất định chính là một cái bột giống như tồn tại. Đương nhiên, trên thế giới không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ sự tình, Bắc Minh thần công tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, Bắc Minh thần công tu luyện cánh cửa không thấp, không chỉ có cùng các môn các phái nội lực đi ngược lại con đường cũ, hơn nữa tu luyện điều kiện tiên quyết vẫn không thể biết võ công. Kể từ đó, phần lớn võ giả đều sẽ đối với hắn chùn bước, dù sao võ giả khổ tu mấy chục năm, một thân công lực nơi nào có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Cho dù là có kia cá biệt một ít đại nghị lực người, cắn răng tự phế võ công, nguyện ý tu luyện Bắc Minh thần công, phiêu lưu như trước cực cao. Bởi vì Bắc Minh thần công tính đặc thù, tự phế võ công người muốn tu luyện, nhất định phải quên đã từng các loại, toàn tâm toàn ý chuyên chú Bắc Minh thần công. Nếu như lòng có không chuyên tâm, ý nghĩ hỗn loạn, liền sẽ tùy thời đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, kinh mạch cụ đoạn, trở thành phế nhân đều là nhẹ, một cái không tốt, liền sẽ bỏ mình tại chỗ, hung hiểm dị thường. Nay chỉ sợ sẽ là Lý Thu Thủy vì sao rõ ràng có Bắc Minh thần công bí tịch, lại chưa từng chuyển tu Bắc Minh thần công nguyên nhân. Tương tự, Tô Tinh Hà sở dĩ vô pháp truyền thừa vô nhai tự ý bát, cũng là nguyên nhân này. Đáng tiếc, mạnh mẽ như vậy thần công, ở trong nguyên tắc lại không thể phát huy toàn bộ công. Bất luận là Hư Trúc, vẫn là Đoàn Dự, cũng chỉ là đạt được cực nhỏ bộ phận Bắc Minh thần công truyền thừa. Từ góc độ này mà nói, Vương Thần lấy đi Bắc Minh thần công, ngược lại là một chuyện tốt, đỡ phải Bắc Minh thần công người tài giỏi không được trọng dụng, rơi vào Đoàn Dự trong tay đưa tới thất truyền. Trăm sông đổ về một biển, dung hòa rồi lớn mạnh. Vương Thần rất muốn nhìn một chút, hoàn chỉnh Bắc Minh thần công, cùng Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị hấp công đại pháp, cùng với Di Hoa cung Di Hoa tiếp một so với, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tiếp tục triển khai quyển trục, Lăng Ba Vi bộ bốn chữ lớn đập vào mi mắt, phía dưới ghi chú có bộ pháp thần diệu, thoát thân tránh địch, đợi tích nội lực, lại lấy định mệnh. Một hàng chữ nhỏ. Sau đó, chỉ thấy quyển trục phía trên vẽ vô số vết chân, mỗi cái vết chân phía dưới đều ghi chú lấy vô vọng phụ mọi chờ chữ. Những thứ này ghi chú, toàn bộ xuất từ kinh dịch chính là phương vị danh từ riêng. Lăng Ba Vi bộ sở dĩ không tiêu hao nội lực, ngược lại có thể tích xúc nội lực, tất cả đều là bởi vì sử dụng Lăng Ba Vi bộ lúc, cước bộ đều đạp ở Chu Thiên 64 quẻ vị trí. Mà nội tức cùng với chụp ảnh hô ứng, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ hoàn thành Chu Thiên vận chuyển, cho nên sử dụng Lăng Ba Vi bộ sẽ cùng tại tu luyện nội lực. Cùng với nói Lăng Ba Vi bộ là một môn kinh công, còn không bằng nói là một môn lấy động công tu luyện nội lực võ công càng thỏa đáng. Nó là một môn tụ tập động công, nội công, kinh công, thân pháp làm một thể đặc thù thần công tuyệt kỹ. Hoàng Dung được xưng nữ trung gia cát, tự nhiên thông tuệ dị thường, rất nhanh thì minh bạch Bắc Minh thần công cường đại, cùng Lăng Ba Vi bộ thần diệu. Giang Ngọc Yến tuy nói căn cơ nông cạn, có thể thiên phú dị bẩm, đồng dạng cảm nhận được cả hai bất phàm. Cơ hồ là đang nhìn hết quyển trục nội dung một giây sau, hai người mà bắt đầu thử đi cảm ngộ Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ. Có thể kết quả nhưng có chút tạm được. Chương 29, Cửu Âm thần công, lẽ nào cùng Cửu Âm chân kinh có quan hệ? Chương 29, Cửu Âm thần công, lẽ nào cùng Cửu Âm chân kinh có quan hệ? Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ tu luyện, không có khả năng một lần mà thôi, nhất là Hoàng Dung, bản thân liền tu luyện Đào Hoa Đạo võ công, độ khó hệ số càng là thẳng tắp tăng gọn. Trừ phi nàng có thể triệt để quên mất Đào Hoa Đạo võ công, bằng không tu luyện Bắc Minh thần công chính là tại trên dây cấp khiêu vũ. Hơi không cẩn thận thì có tẩu hỏa nhập ma hiểm. Lại đây là Hoàng Dung có thể ngoan hạ tâm lai, tự phế võ công tình huống dưới. Ngọc Yến, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi đối với võ công một đạo cũng hiểu chút đỉnh. Cộng thêm ngươi không có tu luyện qua cái khác võ công, này Bắc Minh thần công nghĩ đến đối với ngươi cực kỳ thích hợp, tốn hao nhất định thời gian và tinh lực, nhất định có sở thành. Chỉ có Lăng Ba Vi bộ, cần lấy kinh dịch làm cơ sở, bằng không tu luyện độ khó cực cao, cho nên kế tiếp, ngươi liền sẽ trọng điểm đặt ở Bắc Minh thần công phía trên. Còn như Lăng Ba Vi bộ, có thể thử tu luyện nhìn một chút, nếu như không thành, sẽ chờ đến giải hết kinh dịch sau đó mới tu luyện cũng không trễ. Vương Thần đối với hai người tình huống hiểu rất rõ, biết Bắc Minh thần công thích hợp hơn Giang Ngọc Yến. Được rồi, ta nghe công tử. Giang Ngọc Yến cũng không phản bác, nàng cũng biết chính mình đối với kinh dịch cực kỳ xa lạ, mà Lăng Ba Vi bộ lại là lấy kinh dịch làm cơ sở. Ở loại tình huống này dưới, gượng ép tu luyện Lăng Ba Vi bộ, tự nhiên sẽ tạm được. Ngược lại là Bắc Minh thần công, phản phất từ nơi sâu xa, chính là vì nàng chế tạo riêng giống nhau, vẻn vẹn này chốc lát, liền như có sở ngộ. Giang Ngọc Yến có thể 100% khẳng định, cho thêm nàng một đoạn thời gian, nàng là có thể hiểu thấu đáo Bắc Minh thần công chân ý, trong vòng thời gian ngắn nhập môn. Bên kia, Hoàng Dung liền khổ ép. Xảy ra trước mặt nàng chỉ có hai con đường, hoặc là buông tha tu luyện Bắc Minh thần công, trơ mắt nhìn Giang Ngọc Yến tu vi vượt lên trước chính mình, hoặc là ngoan hạ tâm lai, tự phế võ công, mạo hiểm cắn trả phiêu lưu, đi tu luyện Bắc Minh thần công. Nàng lúc này tu vi cũng không tính rất cao, bỏ qua một thân sở học, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu không nỡ. Dù sao lấy Bắc Minh thần công không làm mà hưởng năng lực, chỉ cần tu luyện thành công, chính là 10 năm công lực, thoáng qua ở giữa có thể có được. Có thể hỏi đề mấu chốt là, cho dù là nàng nguyện ý tự phế võ công, có thể hay không luyện thành Bắc Minh thần công vẫn là khó nói a. Nàng là người, không phải thần. Đào Hoa Đạo võ công, nàng tu luyện hơn 10 năm, tuy nói là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, không để ý chút nào. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đã tạo thành bản năng, mà Bắc Minh thần công tu luyện, lại cùng các môn các phái vận công ngược lại là tuyệt nhiên tương phản. Chỉ có quên mất tất cả, khắc phục bản năng, mới có một chút hy vọng sống, sửa tu thành công. Một cái không tốt, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn đều coi là may mắn. Suy nghĩ đến nhà mình mạng nhỏ, Hoàng Dung lúc này là thật do dự chần chờ, nàng không biết chính mình đến tuột cùng nên lựa chọn như thế nào. Là mạo hiểm thử một lần, vẫn là vì mạng nhỏ muốn, buông tha dễ như trở bàn tay tiên nhân tuyệt học. Ngay tại Hoàng Dung rơi vào cuốn quýt, vẻ mặt làm khó dễ chi tế, Vương Thần vì nàng mở ra hy vọng giảm đông. Dung Nhi, Lăng Ba Vi bộ không cần nhiều lời, đối với ngươi mà nói cũng không khó. Bất quá tu luyện Bắc Minh thần công phiêu lưu cùng tiền lời, ngươi bây giờ cũng biết rõ ràng. Thứ nhất, tự phế võ công, chuyển tu Bắc Minh thần công, có thể dạng tận quên sở học, không có gì bất ngờ xảy ra, có lại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lợi dụng thần hồn sắc bén, xóa đi võ học của ngươi ký ức. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể yên tâm lớn mật, không hề nguy hiểm chuyển tu Bắc Minh thần công. Thứ hai, thì là buông tha Bắc Minh thần công, hoặc là chuyên tâm tu luyện các ngươi Đào Hoa Đạo võ công, hoặc là chuyển tu cái khác không thua Bắc Minh thần công võ học. Đào Hoa Đạo võ công chính là cha ngươi Hoàng Dược Sư sáng tạo, mặc dù không tệ, nhưng căng hết cỡ để ngươi tu luyện tới đại tông sư cấp độ. Suy nghĩ tiếp tục đột phá, hoặc là đạt được cơ duyên đốn ngộ, hoặc là tu luyện càng cường đại hơn võ công. Có thể nói, mặc kệ là lựa chọn Đào Hoa Đạo võ công, vẫn là chuyển tu cái khác thần công, đều trăm sông đổ về một biển, cùng không đúng dịp. Trong tay ta vừa may có một môn không kém gì Bắc Minh thần công võ công, cái này công mặc dù không giống Bắc Minh thần công có thể học cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy đại lượng nội lực. Nhưng nó cũng có ưu điểm của mình, cái kia chính là tu luyện cái này công, sẽ không đi bất luận cái gì tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, chỉ cần làm từng bước liền có thể. Hơn nữa cái này công tu luyện tốc độ, cùng với nội lực tích xúc tốc độ, tại một đám thiên nhân trong võ học cũng đứng hàng trước Mao. Luyện thành cái này công sau, chân khí liên miên bất tuyệt, tự động phòng ngự, hộ thể chân khí có thể năm thứ ba đại học xích dày, cùng giai người ít có người có thể phá phòng. Lựa chọn như thế nào, đều xem suy nghĩ của ngươi. Ngược lại Bắc Minh thần công cùng này Cửu Âm thần công, đều là cùng một cái tầng thứ thần công, không thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Vương Thần nói, liền sẽ trước đó viết xong, đặt ở hệ thống không gian Cửu Âm thần công bí tịch, lấy ra đưa cho Hoàng Dung. Mà Hoàng Dung cũng không có nhận Cửu Âm thần công bí tịch, mà là ánh mắt kiên định nói, công tử, ta quyết định, liền tu luyện Bắc Minh thần công. Tất nhiên Vương Thần có thủ đoạn, có thể làm cho nàng không có nguy hiểm tu luyện Bắc Minh thần công, cái kia còn có gì có thể do dự. Cửu Âm thần công tuy tốt, có thể cũng không phải nàng sở cầu. Tính cách của mình chính mình rõ ràng, để cho nàng làm từng bước đạt tọa luyện công, căn bản cũng không hiện thực. Ngược lại Bắc Minh thần công loại này không làm mà hưởng, không dùng khổ tu, là có thể tất cả thành thần công thích hợp hơn chính mình. Vì vậy, nàng vẫn là lựa chọn Bắc Minh thần công. Làm ra lựa chọn sau, Hoàng Dung lúc này mới hậu chi hậu giác, đã nhận ra Cửu Âm thần công dị thường. Công tử, này Cửu Âm thần công, lẽ nào cùng Cửu Âm chân kinh có quan hệ? Cả hai đều tên Cửu Âm, cũng không trách tử Hoàng Dung sẽ đem cả hai liên hệ với nhau. Nhưng Vương Thần lời kế tiếp, trực tiếp bỏ đi nghi vấn của nàng cùng suy đoán. Chương 30, Cửu Dương chân khí nóng rực, vừa lúc thay thế minh hỏa để nướng cá. Chương 30, Cửu Dương chân khí nóng rực, vừa lúc thay thế minh hỏa để nướng cá. Không, Cửu Âm thần công cùng Cửu Âm chân kinh không quan hệ, nó mặc dù cùng Cửu Âm chân kinh đều là đạo môn tuyệt học, nhưng cả hai lại không liên hệ chút nào. Như nói cứng mà nói, Cửu Âm thần công càng giống như là toàn chân giáo Vương Trùng Dương tiên thiên công, chỉ bất quá tiên thiên công âm dương gồm nhiều mặt, Cửu Âm thần công thì là chí âm chí nhu. So sánh dưới, Cửu Âm chân kinh mặc dù ở bên ngoài, tại toàn bộ Nam Tống trên giang hồ nổi tiếng lâu đời, nhưng lại vẹn vẹn xem như là một môn đại tông sư cấp bậc công pháp. Nó mặc dù bị xưng là thiên hạ võ học tổng cương, bất quá là bởi vì Cửu Âm chân kinh phía trên ghi lại võ công chủng loại càng nhiều toàn diện hơn. Hơn nữa Nam Tống triều đình âm thầm trợ giúp, này mới khiến có tiếng mà không có miếng Cửu Âm chân kinh thành danh chấn thiên hạ võ học bảo điển. Nhưng Cửu Âm thần công khác biệt, nó chỉ là một môn đơn thuần nội công, đẳng cấp đạt tới thiên nhân cấp độ. Luyện thành Cửu Âm thần công sau, không chỉ có nội lực thâm hậu không gì sánh được, lực phòng ngự kinh thế hai tụ, hơn nữa học tập cái khác võ công sẽ tin tay nhận ra, đã gặp qua là không quên được. Bất quá, đã ngươi lựa chọn tu luyện Bắc Minh thần công, vậy cái này Cửu Âm thần công cũng không cần nhìn nữa. Vương Thần biết Hoàng Dung có nghi ngờ trong lòng, cộng thêm một bên Giang Ngọc Yến cũng tại nghiêm tai lắng nghe, vì vậy mười phần giải thích cặn kẽ Cửu Âm thần công cùng Cửu Âm chân kinh khác biệt. Giải thích đồng thời, càng là lật tay ở giữa, đem Cửu Âm thần công bí tịch một lần nữa thu hồi hệ thống không gian. Lập tức nghiêm sắc mặt, biểu tình ngưng trọng một chỉ điểm ra, chuẩn xác không có lầm điểm vào Hoàng Dung mi tâm chỗ. Lập tức thần hồn lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, tham dò vào Hoàng Dung trong cơ thể. Hắn một bên lợi dụng thần hồn lực lượng, xóa đi Hoàng Dung trong đầu có quan hệ võ học tất cả ký ức, một bên vận chuyển bản tăng cường Bắc Minh thần công, đem Hoàng Dung chân khí trong cơ thể đều hút đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tất cả liền bụi bặm lắng xuống. Đừng xem quá trình rất ngắn, nhưng trên thực tế tuyệt không đơn giản. Dù sao liên quan đến thần hồn trí nhớ vấn đề, nào có sự tình đơn giản. So sánh với hấp thụ Hoàng Dung nội lực, phế bỏ Hoàng Dung võ công, ngược lại là chuyện đơn giản nhất. Từ đầu tới đuôi, Hoàng Dung 10 năm công lực, Vương Thần chỉ dùng 2 cái thời gian hô hấp, liền đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, hiệu suất không thể bảo là không cao, đây là tại hắn không có toàn lực thi triển tình huống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, bản tăng cường Bắc Minh thần công, muốn biến siêu nguyên bản Bắc Minh thần công, cả hai không thể so sánh nổi. Nếu như đổi thành nguyên bản Bắc Minh thần công, muốn hấp thu tiêu hóa 10 năm công lực, nói ít cũng phải nửa ngày thời gian. Nơi nào giống như bản tăng cường Bắc Minh thần công kinh khủng như vậy. Bất quá, phế bỏ Hoàng Dung võ công dễ dàng, tiêu trừ ký ức lại cực kỳ chắc trở, cho dù là lấy Vương Thần tu vi cảnh giới, cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, gần như lưu thoát. Cái này còn bởi vì Hoàng Dung trong đầu có quan hệ tu luyện ký ức tương đối hơi ít, nếu như đổi thành những cái kia lão bài đại tông sư, cho dù là hắn cũng không có thể ra sức. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Vương Thần tìm một địa phương nghỉ ngơi, khôi phục thần hồn tiêu hao, Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến thì song song nhập định, bắt đầu tu luyện Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Trong đó Giang Ngọc Yến trọng điểm đặt ở Bắc Minh thần công phía trên, Hoàng Dung thì là làm nhiều việc cùng lúc, cả hai đồng thời lĩnh hội. Thời gian từng giây từng phút đi qua, rất nhanh, sát trời dần tối, thời gian đã tới vào buổi tối. Vương Thần gặp Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung gần thức tỉnh, kết thúc Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ lần đầu tiên tu luyện. Hoàn toàn khôi phục hắn, trước tiên liền chạy tới bên đầm nước bên trên, vớt 6 cái một lượng cân cá trích, làm bữa cơm. Mở ngực bể bụng, quát phốt pho gỡ xương, hành văn liền mạch lưu loát, chỉ dùng vài phút thời gian, liền xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Nếu như những người khác, đến bước này đại khái dẫn dắt là nhấc lên lửa trại, bắt đầu cá nướng. Có thể Vương Thần khác biệt, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, bởi vì hắn tu luyện bản tăng cường Cửu Dương thần công chí cương chí dương, chân khí nóng rực như lửa, hoàn toàn có thể thay thế minh hỏa đến dùng. Nếu như nói, nguyên bản Cửu Dương thần công là âm hàn võ công khắc tinh, thăng cấp bản Cửu Dương thần công, điện ảnh bản, chân khí nóng rực, có thể dẫn phát hoàn cảnh ấm lên, cái kia Vương Thần tu luyện bản tăng cường Cửu Dương thần công, chính là chân khí như là mấy ngàn tốc độ gần 10.000 độ mặt trời chói chang chiếu khắp. Ba cái phiên bản Cửu Dương thần công, mặc dù tên tương đồng, có thể trên bản chất lại có cách biệt một trời. Rõ rệt nhất biểu hiện chính là ba cái đẳng cấp hạn mức cao nhất khác biệt, nguyên bản Cửu Dương thần công là đại tông sư cấp bậc võ học, thăng cấp bản Cửu Dương thần công thì là đỉnh cấp thiên nhân cấp độ, bản tăng cường thì thuộc về lục địa thần tiên, thậm chí là siêu việt lục địa thần tiên tầng thứ võ học. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao võ học, muốn thông hiểu đạo lý, đang phong tạo cực, liền càng phát ra chắc trở. Cũng chính là hệ thống cho lực, để cho Vương Thần trực tiếp có đăng phong tạo cực Cửu Dương thần công, bằng không, hắn muốn lợi dụng Cửu Dương thần công nóng rực như lửa chân khí cả nướng, cái kia chính là tại người si nói mộng. Mấy ngàn tốc độ gần 10.000 độ nhiệt độ cao, nếu là không có cách nào như cánh tay không chế, đừng nói là chính là nguyên liệu nấu ăn, chính là sắt thép vẫn thạch, cũng phải hóa thành hư vô. Tốt là tốt rồi tại, Vương Thần có thể hoàn toàn khống chế Cửu Dương chân khí nhiệt độ cũng có thể tùy tâm điều tiết. Nay không, vẹn vẹn mấy mắt, nguyên bản mang máu cá sống, lập tức trở nên kinh ngạc, tản ra mùi thơm mê người. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất, lặng lặng tu luyện Giang Ngọc Yến cùng Hoàng Dung, song song trợn mắt, nhìn về phía cá nướng. Chương 31, võ đạo thức ăn ngon thiết tưởng chương 31, võ đạo thức ăn ngon thiết tưởng hút lưu. Ăn ngon, thật sự quá ăn ngon. Kinh ngạc, nước chấm đích, không tuổi không tinh, đây là ta ăn xong ăn ngon nhất cá nướng. Giang Ngọc Yến một tay một cái, làm nhiều việc cùng lúc, ăn là miệng đầy dầu mỡ, hoàn toàn không thèm để ý cái gì hình tượng. Ngọc Yến nói không sai, cho dù là ta, cũng làm không ra mỹ vị như vậy cá nướng, cũng chỉ có ngươi, có năng lực có ý tưởng, sẽ nghĩ tới dùng chân khí cá nướng. Hoàng Dung cũng ăn xong, cùng Giang Ngọc Yến giống nhau, nàng trái phải mỗi tay cầm một chuỗi cá nướng, không ngừng tại hướng trong miệng bỏ vào. Nói riêng về chủ nghệ, nàng khả năng không kém, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng Vương Thần sánh vai. Nhưng này phần cá nướng, nàng là vạn vạn làm không được. Chủ yếu là nàng không có Vương Thần tài nấu nướng của cao, cũng không có Vương Thần cái kia nóng rực như lửa đặc thù chân khí, càng không có Vương Thần cái kia cực kỳ mỹ năng lực khống chế. Có thể nói, phần này đặc thù cá nướng, trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có Vương Thần một người có thể làm, có thể nói là đuôi bỏ cả phần độc nhất. Ha ha, ăn ngon là được. Vương Thần cũng không có khiêm tốn, liền chính hắn cũng không có ngờ tới, lợi dụng Cửu Dương chân khí làm ra cá nướng, mùi vị vậy mà lại ngon như vậy. Sáu cái cá, cộng lại nói ít cũng có 10 cân, kết quả một người hai cái, suýt chút nữa còn không có đủ phân. Xem ra, về sau nấu nướng thức ăn, có thể bỏ qua minh hỏa giảng buộc, đổi dùng Cửu Dương chân khí thay thế. Lần này cá nướng, vì Vương Thần mở ra tân thế giới lại môn, để cho hắn thấy được nấu nướng con đường mới. Hồi nhớ tới có chút thế giới, thức ăn hoặc là biết phát sáng, hoặc là có cái khác đặc thù công hiệu, Vương Thần trong lòng liền nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Tất nhiên thế giới khác có thể làm được, vậy mình có phải hay không cũng có thể lợi dụng chân khí tính đặc thù, nấu nướng ra có một phong cách riêng thức ăn đâu. Tỷ như khôi phục chân khí, tỷ như chữa thương mỹ thực, tỷ như giải độc thức ăn. Vương Thần con mắt càng ngày càng sáng, đại não càng là vượt gánh vác vận chuyển, không ngừng lợi dụng có hạn tri thức, thôi diễn nổi lên võ đạo thức ăn ngon khả thi. Suy nghĩ một chút, hắn liền liên tưởng đến thuốc này một đặc thù mỹ thực, có vẻ như loại thức ăn ngon này gần gũi nhất hắn thiết tưởng võ đạo mỹ thực. Nhất thông mạch thông. Đi qua thuốc thức ăn phân phối, Vương Thần lập tức tìm được chỗ đột phá, các loại các dạng võ đạo mỹ thực bắt đầu ở đầu góc của hắn hiện hiện. Từ chọn nhân tài đến nấu nướng, rồi đến giao phó thức ăn công hiệu, tất cả bước đi đều từng bước xu hướng tại thành thủ, chỉ kém một cái thí nghiệm cơ hội. Chỉ bất quá, bây giờ địa phương không đúng, thời cơ không đúng, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống kích động, thay thời gian thử nghiệm. Sau 5 phút, Lang Thôn Hổ Yết ba người cuối cùng kết thúc ăn cơm. Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến ăn là bụng nhỏ tròn vo, mỗi một người đều lười biếng nằm trên mặt đất bất động. So sánh dưới, Vương Thần cũng không sao biến hóa quá lớn. Người mang bản tăng cường Bắc Minh thần công chính hắn, có thể luyện hóa tinh hoa nhật nguyệt cho mình sử dụng, tự nhiên mà vậy, thức ăn cũng có thể bị hắn rất nhanh luyện hóa thành năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ một cái góc độ khác nói, chính là Vương Thần bây giờ hoàn toàn có thể dùng thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt để thay thế thức ăn, đạt được thân thể cần thiết năng lượng, đạt được trong truyền thuyết tích cốc cảnh giới. Chỉ bất quá, ý nghĩa không lớn. Huống chi Vương Thần ăn cái gì, cũng không phải là vì sinh tồn, mà là vì hưởng thụ mỹ thực, thưởng thức mỹ thực. Hắn cũng thừa nhận, mình là một cái thuần thuần kẻ tham ăn, thật nếu để cho hắn tích cốc, hắn dứt khoát làm không được. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, đại địa bị hãm hại tối bao phủ, toàn bộ vô lượng đáy cốc cũng lâm vào trong mờ tối. Một ngày mệt nhọc ba người, rất nhanh thì tiến nhập mơ ngộng, không giống với ở nhà, có giường có bị, ở nơi này vô lượng đáy cốc, chỉ có thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Nhìn nữ giang hồ, đi ra khỏi nhà, nào có nhiều như vậy chấp nhận. Người thường e rằng còn phải suy nghĩ, trực tiếp nằm trên mặt đất có thể hay không cảm lạnh sinh bệnh, võ giả liền hoàn toàn không có phiền não như vậy. Không nói bưng thần, chính là Hoàng Dung cùng Giang Ngọc Yến, hai người bây giờ đều là người thường, trong cơ thể không có bao nhiêu nội lực hộ thân. Có thể tu luyện một buổi chiều, đã Bắc Minh thần công nhập môn bọn hắn, trong cơ thể đã sinh ra ít hơn so với Bắc Minh chân khí. Bằng vào Bắc Minh chân khí cường đại hộ thân hiệu quả, dù là lượng ít hơn nữa, cũng đủ làm cho hai người bình yên ngủ, không cần lo lắng tại hoang dã cảm lạnh. Bên này, ba người đều bảo mộng đẹp. Bên kia, Di Hoa cung bên trong, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng chưa từng đi vào giấc ngủ, mà là song song ánh mắt nóng bỏng nhìn trên bàn đồ vật. Không sai, ở trước mặt các nàng trên bàn, trưng bày chính là từ Giang Biệt Hạc trong tay đoạt được Lục Nhâm thần đầu. Lục Nhâm thần đầu bên trong cất giấu thứ gì? Các nàng tỷ bội đi qua quyển nhật ký phó bản, đã lý giải. Bây giờ, truyền thuyết cũng Di Hoa tiếp một bí tịch, ngay tại Lục Nhâm thần đầu bên trong, các nàng ở đâu có tâm tư đi vào giấc ngủ? Có thể hỏi để xuất hiện. Vương Thần tại quyển nhật ký bên trong, mặc dù minh xác nói ra, Lục Nhâm thần đầu bên trong ẩn chứa lấy Di Hoa tiếp một bí tịch, cùng với khắc chế Di Hoa tiếp một, tên là Không Một Táng Hoa bí tịch. Có thể Lục Nhâm thần đầu nên như thế nào mở ra, trong quyển nhật ký nhưng không có đề cập nửa điểm. Xem tới được, lại sợ không tới. Loại kia trong lòng liền cùng trốn ở cào cảm giác, không gãy liệu cọ sát lấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Làm sao bây giờ? Các nàng tỷ muội cũng không thể cứ như vậy hãy chờ xem. Tỷ tỷ, này Lục Nhâm thần đầu như thế nào mở ra, ngươi có cái gì manh mối sao? Liên Tinh nháy mắt một cái, nhịn không được phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này, trong quyển nhật ký cũng không nói a. Yêu Nguyệt nhướng mày, cẩn thận hồi ức trong quyển nhật ký nội dung, nàng vạn phần khẳng định, trong quyển nhật ký không có đề cập như thế nào mở ra lục nhâm thần đầu. Bạo lực phá hư khẳng định không được, một cái không đủ, bên trong bí tịch võ công khả năng liền hủy sạch. Người thông minh khả năng đã phát hiện, Yêu Nguyệt đang nói đến trong quyển nhật ký lúc, không có bất kỳ che lấp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Yêu Nguyệt liên tinh, cùng Lý Thanh Lam mẫu nữ giống nhau, đã kích phát quyển nhật ký ẩn giấu công năng, lẫn nhau thành bản thân. Chương 32, yêu đương nào không được, hại nhân hại mình a. Chương 32, yêu đương nào không được, hại nhân hại mình a. Tỷ tỷ, nếu không, chúng ta trực tiếp đi thất hiệp trấn, tìm Vương Thần hỏi a. Yên lặng một lát sau, Liên Tinh cuối cùng vẫn đem chủ ý đánh tới Vương Thần trên người. Lục Nhâm Thần Đầu mặc dù tới tay, có thể thế nào mở ra Lục Nhâm Thần Đầu, bắt được trong đó bí tịch, lại thành một cái năng giải. Những người khác biết đánh nhau hay không mở Lục Nhâm Thần Đầu không rõ ràng, nhưng Vương Thần cùng Giang Ngọc Yến khẳng định có năng lực mở ra. Dựa theo trong quyển nhật ký ghi tạc, nguyên bản vận mệnh chính là Giang Ngọc Yến mở ra Lục Nhâm Thần Đầu, đạt được trong đó Di Hoa Tiếp Mộc bí tịch, lúc này mới nghịch cảnh lập bản, nhất phi trùng thiên. Mà Vương Thần làm xuyên việt giả, biết quá khứ của bọn họ sau này, tự nhiên cũng biết Lục Nhâm Thần Đầu mở ra phương thức. Vì vậy đơn giản nhất hữu hiệu, lại bảo đảm nhất biện pháp, chính là cầu trợ ở Giang Ngọc Yến hoặc là Vương Thần. Rất không đúng dịp, bây giờ Giang Ngọc Yến đang cùng Vương Thần cùng một chỗ, các nàng ngoại trừ đi trước thất hiệp trấn, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Ngoại trừ đi thất hiệp trấn, thì Vương Thần cùng Giang Ngọc Yến, chúng ta cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Bất quá, việc này ngược lại không gấp tại trong chốc lát. Từ nơi này vài ngày trong quyển nhật ký nội dung đến xem, Vương Thần lúc này cũng không tại thất hiệp trấn, mà là chạy đến Bắc Tống Giang Hồ đi. Bây giờ, càng là thân ở đại lý Vô Lượng Sơn, muốn trở lại thất hiệp trấn ít nhất cũng cần chừng 10 ngày thời gian. Chúng ta Di Hoa cung khoảng cách thất hiệp trấn, khoảng cách mặc dù không gần, có thể bằng vào chúng ta đến thời gian, 3 ngày thời gian đủ chạy tới. Yêu Nguyệt có thể nghĩ tới biện pháp, cũng là cầu trợ ở Vương Thần cùng Giang Ngọc Yến. Nhưng suy nghĩ đến trong quyển nhật ký nội dung, nàng cho dù trong lòng sốt ruột, cũng không thể không kiên trì đợi. Được rồi, cũng chỉ có thể như thế. Liên Tinh bất đắc dĩ thở dài, không thể không tiếp thu hiện thực. Mà hết thảy này, kỳ thực sớm đã bị Vương Thần dự liệu được. Hắn biết, chính mình đem Lục Nhâm Thần Đầu cùng Di Hoa Tiếp Một sự tình, viết ở trên nhật ký một khắc này bắt đầu, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đôi tỷ muội này, tất nhiên sẽ đến đây tìm hắn. Chỉ là có một việc, lại nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Cái kia chính là Đại Minh Giang Hồ bên trên, còn có một vị nữ tử, cũng hướng phía thất hiệp trấn bắt đầu xuất phát. Cô gái này thân phận quá mức, thậm chí là một vị liền Vương Thần đều sợ 2-3 phần đại nhân vật. Bất quá đây hết thảy, Vương Thần hiện nay không được biết. Hắn lúc này mới vừa từ trong giấc mộng thức tỉnh, cũng ngay đầu tiên cầm lên quyển nhật ký, bắt đầu viết thứ 20 thiên nhật ký. Hô, mục đích của chuyến này rốt cục đạt thành. Ta cũng có thể yên tâm to gan nói ra, đến đây đại lý Vô Lượng Sơn mục đích rồi. Hắc hắc, các vị khẳng định không nghĩ tới, ta lần này đến đây đại lý Vô Lượng Sơn, nhưng thật ra là chạy Tiêu Giao phái nguyên bản Bắc Minh thần công tới a. Không sai. Đại lý Vô Lượng Sơn đại cốc đã từng vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy ẩn cư Lang Hoàn Phúc địa bên trong, cất giấu Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ bí tịch. Bắc Minh thần công không cần nhiều lời, trước đó ta có đề cập tới, nó là Tiêu Giao phái trấn phái thần công, cũng là một môn cùng Di Hoa Tiếp Một không sai biệt lắm, có thể hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng thần công. Còn như Lăng Ba Vi bộ thì là Tiêu Giao phái tuyệt thế khinh công thân pháp. Lý Thanh La a Lý Thanh La, ngươi rời đi toàn bộ Lang Hoàn Phúc địa bí tịch, có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ bỏ lỡ Lang Hoàn Phúc địa bên trong có giá trị nhất đồ vật a. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, bạch kiểm đồ vật không muốn ngu sao mà không muốn. Cho nên a, Lý Thanh La đại mỹ nữ, ta đoán ngươi bây giờ khẳng định tức giận đến muốn chết. Bất quá ngươi cũng không cần phải sinh khí, dù sao cơ duyên loại vật này, không phải ai muốn lấy được có thể có được. Mà lại nói câu không dễ nghe mà nói, người võ đạo thiên phú thật sự là có chút tạm được, coi như thực sự đạt được Bắc Minh thần công, phòng trừng cũng không luyện được cái 1-2-3 đến. Tương đối tiểu vô tướng công ngay tại trong tay ngươi, qua nhiều năm như vậy, cũng không có gặp ngươi đã có thành tựu không phải. Còn như Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ, ta không đi lấy, cũng có người khác đi cầm, cùng với cuối cùng bị ở trong tay người khác, tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ta. Đây cũng không phải là ta đang nói hưu nói vượng, trên thực tế, ở trong nguyên tắc, ghi chép Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ bí tịch của chủ, cuối cùng rơi vào đoàn chính thuần tiện nghi nhi tử đoàn dự trong tay. Tiểu tử này cùng cha hắn giống nhau, chính là cái hoa tâm củ cải, trong mắt ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân, cho dù là thần công bí tịch nơi tay, cũng không có tâm tư đi tu luyện. 36 bước đồ Bắc Minh thần công vận công đồ, tiểu tử này liền tu luyện trụ cột nhất 2 bước đồ. Mấu chốt nhất là, ghi tạc Bắc Minh thần công bí tịch vận trụ, cuối cùng còn hủy ở trong tay của hắn. Mà lại phu nhân hẳn là nhớ kỹ, Lang Hoàn Phúc địa bên trong có một tôn ngọc tượng. Đoàn Dự tiểu tử này tại gặp vị này ngọc tượng sau, vậy mà đối với ngọc tượng sinh ra còn không có ý nghĩ, nói cách khác, hắn yêu vị này ngọc tượng. Ngọc tượng lai lịch, nghĩ đến phu nhân cũng biết, đây cũng là vì sao, Đoàn Dự cuối cùng sẽ ở nhìn thấy người nữ nhi Vương Ngự Yến lúc, trực tiếp hóa thân liếm cầu, cùng một thuốc cao bôi trên da cho giống nhau theo chạy khắp nơi. Chỉ cần cái quốc huy tốt, sẽ không có không đào được góc nhà. Hơn nữa, mộ dung phục trong lòng ngoại trừ phục quốc vẫn là phục quốc, căn bản sẽ không có con gái người Vương Ngự Yến. Đối với, nói chính là ngươi, yêu đương nào Vương Ngự Yến, bị mộ dung phục lợi dụng, lại bị mộ dung phục vứt bỏ, cuối cùng còn giết mẹ ngươi Lý Thanh La, thật không biết, ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ, vậy mà lại cảm thấy mộ dung phục cái này ngụy quân tử tốt. Người ta trong mắt chỉ có phục quốc, vì phục quốc có thể bỏ qua tất cả, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi Vương Ngự Yến thì xem là cái gì? Các vị đang ngồi, nghe ta khuyên một câu, yêu đương nào không được, hại nhân hại mình a. Chương 33, Vương Ngữ Yên phá vỡ, Lý Thanh La liên tiếp chất vấn chương 33, Vương Ngữ Yên phá vỡ, Lý Thanh La liên tiếp chất vấn một câu yêu đương nào không được, hại nhân hại mình, trực tiếp đem Vương Ngữ Yên cả phá vỡ. Ghê tởm, ta tại sao có thể là yêu đương nào? Nói vậy, biểu ca rõ ràng rất yêu thích ta, cái gì vì phục quốc có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đều là vu hãm. Vương Ngữ Yên phá vỡ, đưa tới nói chuyện không thông qua đại não, hoàn toàn không có ý thức được, nàng một bên mẫu thân Lý Thanh La, sắc mặt tái xanh, phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi. Người khác nhau, chú ý trọng điểm mỗi người không giống nhau. Vương Ngữ Yên bởi vì một lòng một dạng, tất cả đều đặt ở Mộ Dung Phục trên người, không cho phép người khác nói Mộ Dung Phục không tốt. Cho nên Vương Thần phàn nàn, để cho Vương Ngữ Yên trực tiếp phá vỡ, có thể Lý Thanh La cũng rất bình tĩnh, vì vậy chú ý tới Vương Ngữ Yên chưa từng chú ý một chút tỉ mỉ. Lợi dụng Ngữ Yên, vứt bỏ Ngữ Yên, cuối cùng càng là giết ta. Mộ Dung Phục ca Mộ Dung Phục, quả thực cùng Vương Thần nói giống nhau, ngươi chính là một cái ngụy quân tử, Bạch Nhã Lang. Thương cảm nữ nhi của ta, nhờ và không phải của mình, còn không có thấy rõ ngươi rối trà dưới gương mặt bạc béo vô tình, thực sự là đáng trách a. Vì nữ nhi hạnh phúc, vì an toàn của ta, xem ra ta cũng phải sớm tính toán, tránh cho bi kịch lần nữa tái diễn. Lý Thanh La cực kỳ phẫn nộ, nàng không chút nghi ngờ nội dung chân thực tính, bởi vì lấy đối với Mộ Dung Phục lý giải, Mộ Dung Phục vì Phúc Quốc, thật đúng là có thể làm được việc này đến. Những năm gần đây, cũng chỉ có nhà mình thân con gái tại trong cuộc, chưa từng chú ý tới Mộ Dung Phục lòng ngông dạ thú. Có thể trở thành mẫu thân nàng, lại thấy rõ, Mộ Dung Phục tiếp cận nhà mình nữ nhi mục đích có lại chỉ có một cái kia chính là Lang Hoàn Phúc địa bên trong bí tịch. Mộ Dung Phục lần kia chạy tới Mạn Đà Sơn Trang, không phải là vì từ nữ nhi trong miệng đạt được càng nhiều hơn bí tịch võ công, cũng chính là nàng ngốc nữ nhi Vương Ngữ Yên dễ gạt, như trước đắm chìm trong mộng của chính mình, đổi thành những người khác, đã sớm cùng Mộ Dung Phục phân rõ giới hạn không lui tới. So sánh dưới, Vương Thần mặc dù vô cùng giảm miệng, nói thẳng tiếp, có thể ít nhất, chân thành a. Hắn có ý kiến gì, cũng không giấu giếm, trên cơ bản đều là thẳng thắn, quang minh chính đại nói ra. Lại vừa nghĩ tới quyển nhật ký phó bản nhắc tới hậu cung gờ giúp chặt nói như vậy, Lý Thanh La ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không phải là mẫu nữ, không phải là tam thế đồng đường sao? Lấy Vương Thần thân phận, cùng hiện nay tu vi cảnh giới, cho dù là tìm nhiều hơn nữa nữ nhân đều không đủ. Nghĩ thông suốt điểm này, nguyên bản để cho Lý Thanh La cảm thấy xấu hổ ý tưởng, tất cả đều bị nàng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, liên lụy Vương Thần con đường này, từ đó cải biến mẹ con các nàng vận mệnh bi thảm. Còn như nhà mình nữ nhi có đồng ý hay không, cái kia không trọng yếu, phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, không cho phép nàng phản bác. Nữ nhân sao? Ngay từ đầu có thể sẽ rất đau, có thể chờ chân chính đạn đếm thử về sau, liền lập tức thay đổi. Nàng tin tưởng, nhà mình nữ nhi cũng là như vậy. Hơn nữa, Vương Thần nhưng là xuyên việt giả, biết quá khứ sau này, còn có quyển nhật ký này kiện thần khí trong người, tu vi cảnh giới càng là đạt tới thiên nhân cấp độ. Hắn tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, Vương Thần là có thể bằng vào quyển nhật ký năng lực, trở thành vô địch thiên hạ cường giả. Nữ nhi theo đối phương, ngược lại là các nàng mới cao. Cùng Vương Thần so với, Mộ Dung Phục gì cũng không phải, thật là chính là công tử bột một bao cỏ, trông khá được mà không dùng được. Cái gì Bắc Tiểu Phong nam Mộ Dung? Bắc Tiểu Phong như thế nào nàng không đánh giá? Nam Mộ Dung cái danh này, trên cơ bản tất cả đều là hơi nước. Đều 28-29 tuổi người, tu luyện hơn 20 năm, kết quả vẫn còn ở tông sư cảnh giới lắc lư, liền tu vi này, có gì tư cách danh mãn giang hồ? Ngươi muốn nói ngươi là đại tông sư, danh tiếng lớn như vậy, nàng còn có thể lý giải, có thể chính là một cái tông sư dựa vào cái gì? Làm Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy nữ nhi, Lý Thanh La nhãn giới phi thường cao, chưa từng đạt được đại tông sư cảnh giới người, căn bản sẽ không bị nàng để vào mắt. Chỉ là, nhà mình thân con gái tại trong cuộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đưa tới nàng xem không rõ ràng Mộ Dung Phục chân diện mục. Vương Thần nói một chút cũng không sai, nhà mình nữ nhi chính là cái yêu đứng não. Lý Thanh La tại âm thầm phàn nàn nữ nhi thời điểm, nhưng là đã quên, Vương Ngự Yên làm nàng nữ nhi, yêu đương não không phải là di chuyển từ nàng người mẹ này sao? Ban đầu nàng không phải cũng là thật sâu rơi vào đoàn chính thuần dỗ ngon dỗ ngọt bên trong vô pháp tự kiềm chế, nếu là không có Vương Thần xuất hiện, nàng sợ rằng như trước sống tại chính mình trong động, căn bản không tư cách đi nói Vương Ngự Yên. Được rồi, quyển nhật ký chủ nhân nói tới, rốt cuộc thật hay giả, người ta đều biết, ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Lý Thanh La hạ quyết tâm sau, thái độ lập tức trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nàng nhìn nữ nhi ở chỗ này vô năng cùng nộ, tại chỗ liền khiển trách. Nương, ngươi tại sao có thể nói như thế? Biểu ca Vương Ngữ Yên bị mẫu thân quát lớn lại càng hoảng sợ, nhưng tỉnh hồn sau, như trước chưa từ bỏ ý định muốn phản bác, có thể tiếp nhận hạ xuống mẫu thân chất vấn, lại làm cho nàng không nói gì lấy đối với. Thử, Mộ Dung Phục đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng, cái kia lần đến đây không phải là bởi vì võ học. Ngươi bị bệnh thời điểm, hắn có từng tự mình đến xem qua ngươi một lần. Ngươi sinh nhật thời điểm, hắn có từng vì ngươi làm qua bất cứ chuyện gì. Ngữ Yên, ngươi cũng trưởng thành, đúng sai trắng đen, nghĩ đến có thể phân rõ ràng, đừng để lừa mình dối người được không? Ngươi ngoại trừ tự mình cảm động, còn có thể cảm động ai? Huống chi Mộ Dung Phục như vậy dối trá, thật sự có tốt như vậy, đáng giá ngươi bỏ ra tất cả sao? Chương 34, nam nhân đều háo sắc, ta cũng không ngoại lệ. Chương 34, nam nhân đều háo sắc, ta cũng không ngoại lệ. Bên này, Lý Thanh La đang tại cực lực khuyên bảo nữ nhi Vương Ngự Yên, ý đồ xoay chuyển nàng yêu đương nào ý tưởng. Bên kia, Vương Thần vẫn ở chỗ cũ múa bút thành văn, tiếp tục viết. Lại nói tiếp, này cũng được quái Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên yêu đương não, chính là di chuyển từ mẫu thân Lý Thanh La. Lúc đó, Lý Thanh La gặp phải kẻ đổi bại đoàn chính tuần, lập tức liền mê thất ở tại Đoàn Chính Thuần dâu ngọt bên trong, từ đó liều lĩnh vì Đoàn Chính Thuần sinh con dưỡng cái, cũng chính là hiện tại Vương Ngự Yên. Có thể Đoàn Chính Thuần là ai? Hắn chính là tung hoành trong bụi hoa, mảnh lá không dính vào người, chơi xong bỏ chạy, át chủ bài một cái không phụ trách ngựa giống kẻ đổi bại, ngươi còn trông cậy vào hắn đối với ngươi phụ trách? Tỉnh lại đi a, đừng có nằm động. Đoàn Chính Thuần những năm gần đây ngủ qua nữ nhân, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Nguyên tắc bên trong minh xác điểm ra người, có Lý Thanh La, nữ nhi Vương Ngự Yên, Thu La Đạo Tần Hồng Miên, nữ nhi Mộ Viễn Thanh, Tiếu Dạ Xoa Cam Bảo, nữ nhi Trung Linh, Kính Hổ Mỹ Nhân Nguyễn Tinh Trúc, nữ nhi A Châu A Tử, Độc Phụ Khang Mẫn, nhi tử không biết. Sau đó chính là vợ chính thức Đao Bạch Phượng, nhi tử Đoàn Dự. Trong đó, Lý Thanh La Cam Bảo chưa kết hôn chức dụng, Đoàn Chính Thuần lại đưa lên cái quần tìm không được người, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tìm một hiệp sĩ đổ vỏ tiếp bản, cũng liền có Lý Thanh La biến thành Vương phu nhân, Cam Bảo gả cho Mã Vương Thần Trung Bạc Cửu, nữ nhi tất cả đều không họ Đoàn, lại không biết mình là Đoàn Chính Thuần nữ nhi sự tình. Tần Hồng Miên bị lừa, cả đời không có lập gia đình, mà là để tránh cho những người khác chuyện linh tinh giết thời gian, chỉ có thể đối với bên ngoài xương nữ nhi mình một huyện thanh là mình thu đồ đệ, mẫu nữ lấy thầy trò tương xứng. Thảm nhất thuộc về Nguyễn Tinh Trúc, bị buộc bất đắc dĩ, không thể không đem nữ nhi đưa cho hắn người nuôi nấng, mình thì trốn tiểu Kính Hồ không dám gặp người, kết quả hai cái nữ nhi A Châu A Tử, tất cả đều tung tích không rõ, A Châu bị bán được Mộ Dung gia làm nô tỳ, A Tử thì lưu lạc giang hồ, thành Đinh Xuân thu đồ đệ. Sau đó là Khang Mẫn, thủ đoạn độc ác, lại phát hiện mình bị lừa gạt sau, quyết bóp chết con trai của mình, sau đó gả cho cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên. Cuối cùng chính là nguyên phối phu thê Đao Bạch Phượng, bởi vì không cam lòng Đoàn Chính Thuần trêu hoa gẹo nguyệt, dưới cơn nóng giận, tìm tứ đại ác nhân một trong Đoàn Diên Khánh cầu thả, dùng cái này tới trả thù Đoàn Chính Thuần. Lúc này mới có nhi tử Đoàn Dự. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đoàn Chính Thuần không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, kết quả là cho người khác nuôi 20 năm nhi tử. Ta chỉ không rõ, Đoàn Chính Thuần đến tột cùng có điểm nào tốt? Làm nam nhân, đối với mình nữ nhân không chịu trách nhiệm, không có đảm đường, làm người ta buồn nôn. Làm cha, không sinh không nuôi, ngay cả mình hài tử cũng không biết, làm người ta không nói. Một người như vậy cặn bã bên trong vui sắc, ngựa giống bên trong rất rưởi, trong nam nhân bại hoại, đến tột cùng điểm này đáng giá được các ngươi một lòng một dạ? Ta không xác định, Tần Hồng Miên, Cam Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng, còn có các ngươi riêng mình nữ nhi, có hay không có thể thấy do ta viết những thứ này? Nếu như có thể thấy, hy vọng các ngươi có thể thanh tỉnh một chút, đừng để cùng một não tàn giống nhau, bị Đoàn Chính Thuần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nam nhân đều háo sắc, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ở ta xem đến, nam nhân háo sắc không có gì, chỉ cần đối với mình nữ nhân phụ trách, có trách nhiệm, vậy hắn chính là một cái nam nhân tốt. Dù sao hiện tại nhưng là cổ đại, người thường còn có thể ba vợ bốn nàng hầu, một nhà hài hòa làm nhi nữ giang hồ, không phải càng thêm hào hiệp sao? Mượn ta là lệ, ta Vương mỗi người cũng là sắc trung ngạ quỷ, từ xuyên qua đến thế giới này bắt đầu, ngay tại đánh các ngươi những thứ này cực phẩm nữ nhân chú ý, hận không thể đem bọn ngươi tất cả đều bỏ vào trong túi. Nhưng Vương mỗi sắc về sắc, lại không biết cô phụ nữ nhân của mình, càng sẽ không đưa lên cái quần không biết. Nữ nhân của ta, ngoại trừ ta, ai làm cho người đó chết? Hôm nay đã nói đến nơi đây a. Hy vọng yêu đương não nhóm tất cả đều suy nghĩ thật kỹ, dù sao các vị đang ngồi, kết cục nhưng là đều không thể nào tốt. Vương Thần biết nội dung, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Bọn họ giống như là từng thanh sắc bén tiểu đao, hung hăng cắm vào Lý Thanh La đám người bụng tim. Tần Hồng Miên choáng váng, một huyện thanh hôn mê. Cam Bảo ánh mắt phức tạp, Trung Linh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyễn Tinh Trúc vừa kinh vừa hỉ, Á Châu A Tử trợn mắt hốt mồm. Đao Bạch Phượng bi thương từ đó đến. Ngàn người thiên diện, không phải trường hợp cá biệt. Làm người trong cuộc, Đoàn Chính Thuần nữ nhân cùng chúng nữ nhi, phản ứng đều rất nổi bật. Còn như những người khác, đang nhìn hết trong quyển nhật ký nội dung sau, phản ứng cũng mỗi người không giống nhau, nhưng không đồng loạt bên ngoài, tất cả đều cho Đoàn Chính Thuần dán lên người cặn bã nhãn hiệu. Thậm chí, như Yêu Nguyệt Liên Tinh, Bất Diệt Ma Trở, thực lực mạnh mẽ nữ trung hào kiệt, tất cả đều trong cùng một lúc ngầm hạ quyết định, một khi gặp phải Đoàn Chính Thuần, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Giết khẳng định không thể giết. Đoàn Chính Thuần dù nói thế nào, cũng là đại lý trấn Nam Vương. Bất quá sao? Giang hồ hiểm ác, đánh giết giết tùy ý có thể thấy được, mới bước chân vào giang hồ, không cẩn thận có cái tổn thương, không phải một chuyện rất bình thường sao? Thì như, cái kia một lượng tức không cánh mà bay. Thì như, gà bay trứng mỡ, nhân đạo hủy diệt. Lại thì như, bị tặc nhân bắt cóc tống tiền, hành hạ chết đi sống lại. Nói chung một câu nói, không giết người, các nàng giống nhau có khi là thủ đoạn, để cho Đoàn Chính Thuần sống không bằng chết, đạt được quả báo trừng phạt. Có thể nói, bởi vì Vương Thần phàn nàn, Đoàn Chính Thuần danh tiếng xem như là triệt để úi. Nhưng thời khắc này Vương Thần, đối với cái này có thể hoàn toàn không biết gì cả. Chương 35, hệ thống 1. 2, khen thưởng lần nữa đại bạo chương 35, hệ thống 1. 2, khen thưởng lần nữa đại bạo Ken. Ký chủ hoàn thành thứ 20 thiên nhật ký, đạt được một phần phiên bản cao cấp nhất gói quà khen thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được tu di càn khôn giới một viên. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được thế thân hoa hoa một cái. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được thương long huyết mạch. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được âm dương hợp hoàng công. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được vạn độc châu một viên. Ken, chúc mừng ký chủ, đạt được tiêu giao ngự phong. Ken, khen thưởng cấp cho hoàn tất, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Quyền nhật ký hệ thống 1. Hai bản phục vụ cho ngươi. Chúc mừng ký chủ, mở ra lĩnh vực tập trung, tự chủ hộ thân công năng. Ký chủ tọa định bên trong khu vực, chính là vô địch lĩnh vực, ở chỗ này bên trong lĩnh vực, ký chủ tuyệt đối vô địch. lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, cùng thiên thứ 10 nhật ký lúc tình huống giống nhau như lúc. Một phần xa hoa gói quà lớn, 6 cái khen thưởng, hơn nữa hệ thống thăng cấp, cùng với chức năng mới mở ra. Vương Thần chỉ muốn nói một câu, thống tử nhũ bức, thống tử cho lực. Tu Di Càn Khôn Giới, nghe thấy tên, hắn cũng đã đoán được đồ chơi này là cái thứ gì. Sự thực cũng cùng hắn nghĩ giống nhau. Tu Di Càn Khôn Giới chính là trong truyền thuyết tiên gia pháp bảo, nội bộ giấu tu di tại giới tử, ẩn chứa cùng lúc tích cực lớn không gian, là thỏa thỏa không gian pháp bảo. Có nó, từ nay về sau, đi ra khỏi nhà, hoàn toàn không dùng bao lớn bao nhỏ dẫn đồ vật, nhất định chính là một cái đại hình tự động nhà kho. Tuy nói hệ thống không gian cũng có thể bỏ đồ vật, nhưng lại chỉ có thể để đặt hệ thống tưởng tượng vật phẩm, ngoại lai vật căn bản liền không thể thả. Bây giờ có này Tu Di Càn Khôn Giới, hết thảy không tiện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mấu chốt nhất là, Tu Di Càn Khôn Giới chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, lại một khi nhận chủ, ngoại trừ người nắm giữ bên ngoài, cái khác thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy, thỏa thỏa không gian thần khí. Sau đó là thế thân hoa hoa, thấy thứ này răng dấp, không rõ ràng cho lắm người, tuyệt đối sẽ đem trở thành là không chỗ dùng chút nào người bù nhìn. Có thể trở thành xuyên việt giả, Vương Thần không biết tại bao nhiêu internet văn đàn bên trong gặp qua thân ảnh của nó, đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Thế thân hoa hoa đừng xem dáng vẻ không đáng chú ý, công năng lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần dỉ máu bảng định, là có thể thay thế bảng định người, hóa giải một lần hẳn phải chết cục diện, giống như là người nắm giữ nhiều hơn một cái mạng. Như vậy bảo mệnh chí bảo, hắn giá trị không thể đánh giá. Ngay sau đó là Thương Long huyết mạch, lúc mới bắt đầu, Vương Thần còn có chút không rõ ràng cho lắm, có thể chờ hắn nhìn xong Thương Long huyết mạch sau khi giới thiệu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này cái gọi là Thương Long huyết mạch, chính là tương tự với đạo mộ bút ký bên trong, cấp nhất ở trên người kỳ lân huyết mạch tồn tại. Chỉ bất quá, hệ thống tưởng tượng Thương Long huyết mạch càng cường đại hơn, lại an toàn không tác dụng phụ, một khi dung hợp, không chỉ có thể trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, hơn nữa còn sẽ có bị hóa thân thương long, ngao du chân trời, khống chế sức mạnh của tự nhiên uy năng cường đại. Nói cách khác, dung hợp Thương Long huyết mạch, hắn Vương Thần sẽ cùng tại nửa long tộc. Mà long tính bản dâm. Này Thương Long huyết mạch duy nhất một cái không phải khuyết điểm, chính là một khi dung hợp, Vương Thần liền sẽ dương khí quá thịnh, cần càng nhiều hơn nữ tử đến điều tiết âm dương. Rất không đúng dịp chính là, kế tiếp khen thưởng, vừa lúc cùng âm dương hợp hoàn có quan hệ. Âm dương hợp hoàn công, nghe tên cũng biết, không phải đứng đắn gì công pháp, sự thực cũng quả thực như vậy, nó chính là một môn nam nữ âm dương giao hợp, hợp thể song tu công pháp đặc thủ. Thông qua này âm dương hợp hoàn công, song phương không chỉ có thể vui sướng gấp bội, hơn nữa còn có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Nếu không phải là cho tới nay, hệ thống đều cùng một trình tự giống nhau, Vương Thần cũng phải hoài nghi, cái này lão lục hệ thống có phải hay không có linh trí. Sau đó là Vạn Độc Châu, lúc mới bắt đầu, nghe được cái tên này, Vương Thần tưởng cái gì tuyệt thế kịch độc các loại đồ vật. Có thể chờ hắn nhìn xong nói rõ sau mới phát hiện, là hắn ý tưởng hẹp. Vạn Độc Châu đích xác có thể dùng để hạ độc, nhưng nó bản thân nhưng là một kiện đặc thù bảo vật, tự thân cũng không có độc tính. Chỉ có hấp thu ngoại giới kịch độc sau, Vạn Độc Châu mới có thể sở hữu độc tính. Cho nên chức năng của nó cũng rất đơn giản, chính là hấp thu vạn độc, có thể dùng đến giải độc, cũng có thể dùng hấp thu tới vạn độc làm cho hạ độc, thực dụng tính mạnh phi thường. Nếu như dùng tốt, hắn giá trị không thể đo lường, lực sát thương đồng dạng không thể khinh thường. Cuối cùng một kiện phần thưởng thì là một môn khinh công thân pháp, kỳ danh là Tiêu Giao Ngự Phong. Lúc mới bắt đầu, Vương Thần còn tưởng rằng là lão bản Tiên Long Bát Bộ bên trong, Tiêu Giao phái tối cường công pháp đâu. Nhưng cẩn thận quan sát đi qua phát hiện, cái này Tiêu Giao Ngự Phong không phải là kia Tiêu Giao Ngự Phong, cả hai căn bản sẽ không có quan hệ. Hệ thống tưởng tượng Tiêu Giao Ngự Phong là một môn có thể ngự phong phi hành, Tiêu Giao ngạo du bầu trời khinh công thân pháp. Chỉ là ngẫm lại, hắn cũng có chút tiểu kích động. Tự do bay lượn trên bầu trời, hướng du Đông Hải mộ phía tây, đây chính là nhân loại tha thiết ước mơ năng lực a. Tuy nói ở nơi này tổng võ thế giới, thiên nhân là có thể ngắn ngủi phi hành, lục địa thần tiên có thể tầm trời thấp phi hành, có thể vậy chỉ có thể miễn cưỡng xem như là bay. Có thể Tiêu Giao Ngự Phong khác biệt, luyện thành cái này công, là hắn có thể không nhìn tu vi cảnh giới, sở hữu viễn siêu lục địa thần tiên năng lực phi hành. Nghĩ đến đây, Vương Thần nơi nào còn nhịn được, trước tiên liền lựa chọn tiếp thu khen thưởng. Nhỏ máu nhận chủ, Tu Di Càn Khôn Giới trên tay mang theo. Bảng định thế thân hoa hoa, thứ này về sau nhiều hơn một cái mạng. Dung hợp Thương Long huyết mạch, thành tựu bán long chi thân. Tiếp thu âm dương hợp hoàn công cùng Tiêu Giao Ngự Phong công pháp quán đâu, trong khoảnh khắc thông hiểu đạo lý. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, Vương Thần liền sẽ lần này phần thưởng an bài rõ ràng. Sau khi làm xong, hắn lúc này mới nhìn về phía hệ thống cuối cùng nhắc tới vô địch lĩnh vực.